Chương 2663, ác diện đồ phu. Chương 2663, ác diện đồ phu. Đây là một nam tử mặc hắc bào, thân hình đóng ngập, mặt đầy thịt đều, từ khóe mắt trái đến khóe miệng phải có một vết sẹo dữ tợn, mang lại cho người ta cảm giác hung ác tột cùng. Nổi bật nhất là sau lưng gã đeo một cây cự phủ to bản, rất hợp với vóc dáng của gã. Ngươi là ác diện đồ phu? Đột nhiên, Bạch Hạc đạo nhân không kìm được mà kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nghe vậy, khô xấu lao giả cũng giật mình, bất giác lùi lại mấy bước, tránh xa người này. Lâm Tiêu nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua danh hiệu này. Hê hê, không ngờ nhiều năm qua đi, vẫn còn có người nhớ đến ta, thật hiếm có. Gã mập cười hề hề, nhưng nụ cười lại mang đến cảm giác âm u độc ác, giống như một con sói gian ác lạnh lùng, lúc nào cũng có thể bổ nhào đi lên. Khô xấu lao giả dùng mình. Ác diện đồ phu này đã là nhân vật của trăm năm trước. Gã nổi danh vì lòng dạ độc ác, giết người vô tội vạn, trong đó có rất nhiều đệ tử tông môn. Gã không gần nữ sắc, dường như chỉ đơn thuần thích giết người, bất kể nam nữ, gặp là giết, chưa bao giờ để lại người sống. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn độc, thậm chí từng một mình diệt rơi hơn 10 tông môn vừa và nhỏ, không một ai sống sót, tay nhuốm vô số máu tanh, ác danh vang dội. Hơn nữa thực lực của gã rất mạnh, trăm năm trước đã là tu vi nguyên anh cảnh ngũ trọng, nên rất nhiều tông môn cũng không làm gì được gã. Và gã này, có lẽ cũng do quen thói kiêu ngạo tự mãn, cuối cùng lại nhắm vào đệ tử của tứ đại thế lực, kết quả bị tứ đại thế lực phái người vây giết. Cuối cùng còn bị một vị trưởng lão của Vạn Huyết Tông một kiếm suýt nữa chém chết, chắc hẳn đó chính là vết sẹo trên mặt. Sau đó gã liền biến mất, không còn tin tức gì. Không ngờ, ác diện đồ phu đã ẩn thế nhiều năm, lại xuất hiện ở đây. E rằng cũng chỉ có Bạch Hạc đạo nhân, khô xấu lao giả mới từng nghe qua về gã, rất nhiều người có lẽ còn không biết chuyện này. Nhưng ngay sau đó, khô xấu lao giả lại phản ứng lại, ác diện đồ phu này rõ ràng đã ẩn nấp ở đây từ lâu, không thể nào là tình cờ đi ngang qua, chắc chắn là do Thánh môn thuê. Nhưng tại sao Thánh môn lại không nói cho họ biết? Ngươi chính là trưởng lão của Cửu Vũ Điện, Khô Trúc phải không? Ác diện đồ phu liếc nhìn khô xấu lao giả, nhàn nhạt nói. Chính là ta, ngươi cũng là do Thánh môn phải tới. Khô Trúc nói. Không sai, nhận tiền của người, giúp người giải tai ương. Thánh thương sợ các ngươi không giải quyết được, nên mới sắp xếp ta ẩn nấp trong bóng tối để đề phòng bất chắc. Nếu các ngươi giải quyết được thì ta sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ, ta buộc phải ra tay rồi. Ác diện đồ phu nói. Lúc nói chuyện, ác diện đồ phu mặt không biểu cảm, nhưng Lâm Tiêu lại nhạy bén nhận ra, tim của gã đập nhanh hơn một chút. Rõ ràng, gã này 10 phần thì có đến 9 phần là đang nói dối. Thì ra là vậy. Khô Trúc bán tín bán nghi, nhưng với tình hình hiện tại, sự xuất hiện của ác diện đồ phu không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Nếu không, lão đã định bỏ chạy, một nửa thù lao còn lại cũng không lấy được. Tên phế vật kia xem ra không giúp được gì rồi, chỉ có ngươi và ta liên thủ thôi. Ngươi chặn đường lui của hắn, còn lại giao cho ta. Ác diện đồ phu nhàn nhạt nói. Điều này khiến Bạch Hạc đạo nhân mặt mày tái mét, nhưng nín nhịn hồi lâu vẫn không nói gì. Sự tàn độc của ác diện đồ phu ai cũng biết, lão bây giờ lại bị trọng thương, không dám tùy tiện nói chuyện, sợ chọc giận đối phương. Chuyện này, một mình ngươi có được không? Khô Trúc do dự nói. Yên tâm, danh hiệu ác diện đồ phu của ta không phải để gọi cho vui đâu. Ngược lại là hai lão giả các ngươi sống mấy trăm năm, lại không giải quyết được một tên hậu bối, thật khiến ta khâm phục. Ngươi chỉ cần phụ trách chặn đường lui của hắn, còn lại giao cho ta. Ác diện đồ phu lạnh lùng nói. Khô Trúc trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn làm theo. Lão muốn xem ác diện đồ phu này mạnh đến đâu, nếu không được, lão sẽ ra tay. Dù sao, có thêm ác diện đồ phu, khả năng họ giải quyết được Lâm Tiêu là rất lớn. Vút. Khô Trúc thân hình nhoáng lên, đứng ở một vị trí cách Lâm Tiêu không gần cũng không xa, vừa đủ để chặn đường lui của hắn. Một khi Lâm Tiêu muốn chạy, lão có thể lập tức chặn lại. Lâm Tiêu không để ý đến Khô Trúc, ánh mắt nhìn về phía ác diện đồ phu. Hắn tuy chưa nghe qua về người này, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Bạch Hạc đạo nhân và Khô Trúc, là biết ác diện đồ phu này tuyệt đối không đơn giản. Tiểu tử, ngươi tự ra tay, hay để ta làm? Nếu chọn về sau, ngươi sẽ chết rất đau đớn. Ác diện đồ phu nhếch miệng cười, lớp mỡ trên mặt bóng loáng, làm vết sẹo trên mặt cũng co giật. Trong tay gã cầm một cây cự phủ, dường như vẫn còn dính máu thịt. Ta chọn giết ngươi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Ha ha, tiểu tử, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Phàm Cổ Đại Lục. Ngươi là một trong số ít người dám nói chuyện với ta như vậy. Chắc ngươi chưa nghe qua danh hiệu của ta, nhưng cũng không sao, bởi vì ngay sau đây, ngươi sẽ hối hận vì đã đến thế giới này. Ác diện đồ phu cười lạnh lùng. Gã thích nhất là giết những thiên tài, nhìn những thiên tài này đau đớn dây dụa trong tay mình, rồi chết một cách thê thảm, gã sẽ có một cảm giác khoái trá và thành tựu khó tả. Nghĩ đến việc ngay sau đây, một quán quân võ đạo thịnh hội sẽ chết dưới tay mình, trong lòng gã không khỏi cảm thấy hưng phấn. Ầm. Ngay sau đó, khí tức của ác diện đồ phu bùng nổ, cầm cự phủ, đột ngột lao về phía Lâm Tiêu. Ác diện đồ phu này trông nhóm mập, nhưng tốc độ lại không hề chậm, chỉ trong một hơi thở đã áp sát Lâm Tiêu. Cự phủ trong tay giơ lên, cách Lâm Tiêu còn mấy chục trượng, đã trực tiếp bổ xuống. Ầm ầm ầm. Không gian phía trước rung chuyển, trực tiếp bị một luồng sóng năng lượng đáng sợ xé toạc, áp lực cường hãn ập về phía trước, nén không khí lại, tạo thành một vùng chân không. Chương 2664, Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Chương 2664, Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong Sơn Chi Bản Nguyên. Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng trọng, ác diện đồ phu này lĩnh ngộ chính là Sơn Chi Bản Nguyên, đòn tấn công mang theo áp lực như núi Thái Sơn. Hơn nữa, thực lực của gã này dường như còn mạnh hơn cả hai người Khô Trúc một bậc. Bất kể là Bạch Hạc đạo nhân, Khô Trúc hay ác diện đồ phu này, đều là cao thủ ẩn thế của Đông Hoang, được xem là nhóm người có thực lực hàng đầu ở Đông Hoang. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp buộc phát toàn lực, một kiếm chém ra, một đạo huyết quang chói lòa bùng tỏa. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên một cơn sóng năng lượng cuồng bạo, điên cuồng càn quét, quét sạch hư không, không gian như một tờ giấy bị vò nát, rung chuyển dữ dội. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, cả hai đồng thời lùi nhanh. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ dưới tình huống hắn đã buộc phát toàn lực, đối phương lại không hề bị thương. Còn Ác Diện Đồ Phu, trong lòng cũng chấn động. Một đòn vừa rồi của gã, không phải là tùy ý, ít nhất cũng đã dùng 7 thành lực, vậy mà chỉ ngang tay với đối phương. Ác Diện Đồ Phu lộ ra một nụ cười khát máu, không hổ là quán quân võ đạo thịnh hội, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Yêu nghiệt như vậy, nếu để ngươi gia nhập đại lục cao cấp, e rằng chưa đầy một năm, ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc, vậy thì càng không thể để ngươi sống. Nếu như trước đây, Ác Diện Đồ Phu giết Lâm Tiêu chỉ vì thù lao, thì bây giờ là để trừ hậu họa. Nếu Lâm Tiêu không chết, chờ hắn trưởng thành, người chết sẽ là gã. Và đây cũng là suy nghĩ của Khô Trúc và Bạch Hạc đạo nhân. Kể từ lúc họ ra tay với Lâm Tiêu, đã không còn đường lui. Vì vậy, Lâm Tiêu phải chết. Gầm. Tiểu Bạch gầm lên, định ra tay, nhưng bị Lâm Tiêu quát ngăn lại, dừng lại, ngươi qua một bên đi, giao cho ta. Với thực lực của Tiểu Bạch, hoàn toàn không phải là đối thủ của gã này, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Hiểu ý của Lâm Tiêu, Tiểu Bạch gầm gừ với Ác Diện Đồ Phu mấy tiếng, rồi lui sang một bên. Không ngờ mấy chục năm qua đi, Đông Hoang lại xuất hiện một thiên tài như ngươi. Nếu không phải vì thù lao quá nhiều, ta cũng không nỡ giết ngươi đâu. Ác Diện Đồ Phu nét miệng cười. Gã biết rõ, cả Đông Hoang, để xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như Lâm Tiêu khó khăn đến mức nào, có thể mấy trăm năm cũng chưa chắc có một người. Đây đều là những yêu nghiệt có thể chấn áp cả một thế hệ, tương lai trở thành nguyên thần cảnh cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, gã đã nhận tiền, tự nhiên phải làm việc. Hơn nữa gã cũng không tin đối phương sẽ tha cho mình, nên tuyệt đối sẽ không nương tay. Ầm. Khí tức lại lần nữa bùng nổ, khí tức quanh thân Ác Diện Đồ Phu cuộn trào dữ dội, không gian xung quanh gợn lên từng vòng sóng, như thể sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Khô Trúc và Bạch Hạc đạo nhân trong lòng đều chấn động. Thực lực của Ác Diện Đồ Phu này, e rằng đã đạt tới Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Xem ra những năm nay, dù gã đã biến mất, nhưng chưa bao giờ ngừng tu hành. Tuy nói hơn trăm năm trước, thực lực của Ác Diện Đồ Phu đã là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng, nhưng phải biết rằng, đối phương đã mấy trăm tuổi, sớm đã qua thời kỳ hoàng kim tu luyện. Hơn nữa thiên phú của con người đều có giới hạn, như bọn họ, về cơ bản cả đời này không thể đột phá được nữa. Mà Ác Diện Đồ Phu này, thực lực đã vượt qua họ, đã là rất hiếm có. Cảm nhận được khí tức trên người Ác Diện Đồ Phu, Khô Trúc trong lòng đã yên tâm. Cứ như vậy, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết, lao chỉ cần phụ trách chặn đường lui là được. Khai Thiên Chiến Phủ. Ác Diện Đồ Phu hét lớn, một phủ bổ xuống, một luồng sóng năng lượng còn đáng sợ hơn chém ra, không gian bị chia làm hai, khí tức cường hãn chấn áp toàn trường, như một ngọn núi khổng lồ giáng xuống. Một phủ này, cho dù là Nguyên Anh cảnh lục trọng bình thường cũng chưa chắc đỡ nổi. Trảm Thiên. Lâm Tiêu gầm lên, toàn lực chém ra một kiếm, huyết mạch sôi sục, khí tức cuồn trào. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên vô tận khí lãng, kinh khí đáng sợ càn quét, không gian chấn động điên cuồng. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lùi nhanh về sau hơn trăm trượng, cày ra một rãnh sâu trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực khí huyết cuồn trào. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Ác Diện Đồ Phu này là Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong, với thực lực hiện tại của hắn vẫn có chút chênh lệch. Giết hắn. Khô Trúc và Bạch Hạc đạo nhân mắt sáng lên, không kìm được mà hét lên. Ác Diện Đồ Phu giẫm chân một cái, lại lần nữa lao về phía Lâm Tiêu, sắc khí lóe lên, tiểu tử, chịu chết đi. Xin lỗi, có lẽ phải làm ngươi thất vọng rồi. Lâm Tiêu lau vết máu bên quẻ miệng, nhàn nhạt nói. Trong lúc nói, tay hắn đã có thêm một miếng ngọc bội hình kiếm, chính là ngọc bội mà Nhạc Cảnh đã đưa cho hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch đã chạy tới, bị hắn thu vào hắc tháp. Ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Thử hừ, ngoan ngoãn trở thành vong hồn dưới phủ của Ác Diện Đồ Phu ta đi. Ác Diện Đồ Phu cười gằn, thấy đã áp sát Lâm Tiêu, giơ cao cự phủ trong tay, khí tức đáng sợ ngưng tụ, chuẩn bị bổ xuống. Ông. Đúng lúc này, ngọc bội lóe lên, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim xuất hiện trong tay Lâm Tiêu, ngay sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp bóp nát. Cách. Ánh sáng vàng vỡ tan, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Xoẹt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, lao vút lên trời, tạo ra tiếng xé gió sắc bén, tốc độ nhanh đến mức gần như trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời xa. Chương 2665, đến nơi, Thanh Vân Đại Lục. Chương 2665, đến nơi, Thanh Vân Đại Lục. Lúc này, một phủ của Ác Diện Đồ Phu đang chuẩn bị hạ xuống, lại phát hiện Lâm Tiêu đã không còn ở đó. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ở chân trời xa xôi, một đạo tàn ảnh lưu lại, cũng nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Ác Diện Đồ Phu, càng thêm bất ức không thể tả. Một đòn toàn lực của gã, cứ như vậy ngưng lại giữa không trung, cuối cùng phải gắng gượng nuốt trở vào, suýt nữa thì nghẹn ra nội thương. Tại sao lại như vậy? Ác Diện Đồ Phu không tìm được mà gầm lên, gân xanh trên trán nổi lên, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, con vịt đã nấu chín lại bay mất. Điều này có nghĩa là một nửa thù lao còn lại không lấy được, khiến gã vô cùng tức giận, mặt đầy vẻ không cam lòng. Đó hình như là kim kiếm phù, trên người tên tiểu tử này, sao lại có loại pháp bảo đó? Bạch Hạc đạo nhân nhíu chặt mày, bất lực thở dài. Không ngờ tình thế xoay chuyển liên tục, cuối cùng vẫn để đối phương chạy thoát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu đối phương không có thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể ở lại đây dây dưa với họ lâu như vậy, đã sớm tìm cơ hội chạy trốn rồi. Ôi, thôi bỏ đi, có lẽ là do tông môn ở đại lục cao cấp đưa cho hắn. Tên nhóc này không chỉ thiên phú yêu nghiệt, mà tâm trí cũng cực kỳ đáng sợ, thật sự là hậu sinh khả úy. Đã thất bại rồi, chúng ta về thôi. Khô Trúc thở dài, trong lòng tính toán, phải tìm một nơi ẩn giật để ở ẩn, tránh cho Lâm Tiêu quay lại tìm lao báo thủ. Bạch Hạc đạo nhân cũng thở dài một tiếng, quay người định đi. Khoan đã. Lúc này, Ác Diện Đồ Phu đột nhiên nói. Hai người giật mình, quay người lại, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi muốn giết chúng ta? Khô Trúc hai mắt híp lại, lao cảm nhận được sát ý của đối phương. Hừ hừ, đã tên nhóc kia đã chạy, một nửa thù lao chắc chắn không lấy được rồi. Nhưng bảo vật trên người các ngươi, chắc chắn cũng không ít. Hơn nữa, Thánh Thương cũng đã trả cho các ngươi một nửa thù lao rồi. Ác Diện Đồ Phu lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia hàn ý. Nếu thật sự động thủ, cho dù hai chúng ta không địch lại ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi cũng không khá hơn đâu. Chúng ta sống từng ngày tuổi, trên người sao có thể không có một hai con bài tẩy? Nếu ép chúng ta đến đường cùng, hậu quả tự gánh chịu. Bạch Hạc đạo nhân lạnh giọng nói, nếu không phải lão bị trọng thương, cũng không sợ Ác Diện Đồ Phu này. Hê hê, vậy sao? Ác Diện Đồ Phu nhếch miệng cười, ánh mắt lại nhìn về phía Khô Trúc, ngươi với gã này chắc cũng không có giao tình gì đâu nhỉ? Hay là chúng ta liên thủ giải quyết hắn, rồi chia đều bảo vật và thù lao trên người hắn, thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Hạc đạo nhân đại biến, ánh mắt Khô Trúc lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ông. Hơn 10 vạn dặm xa, một đạo kiếm quang màu vàng lướt qua, sau đó dừng lại giữa không trung. Ánh sáng vàng tan đi, một bóng người xuất hiện. Hừ, thánh môn để giết ta, thật đúng là chịu chi. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Để mời được ba vị cao thủ ẩn thế, lại đều là cao thủ hàng đầu của Đông Hoang, có thể tưởng tượng, thánh môn chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng đáng tiếc, đã làm họ thất vọng. Nhìn miếng ngọc bội hình kiếm trong tay, khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười. Miếng ngọc bội hình kiếm này, thực ra bên trong có chứa không gian, giống như nhận không gian, hơn nữa không gian còn không nhỏ. Lúc trước Nhạc Cảnh đưa cho hắn, bên trong có ba thứ, một thanh tiểu kiếm màu vàng, một tấm bản đồ và một hòn đá. Thanh tiểu kiếm màu vàng tên là Kim Kiếm Phủ, là một loại pháp bảo có thể giúp tốc độ tăng vọt trong nháy mắt, dùng để chạy trốn. Rõ ràng, Nhạc Cảnh là để phòng ngừa bất trắc nên mới đặt thứ này vào trong. Còn bản đồ chính là bản đồ đi đến Tiên Kiếm Sơn. Về phần hòn đá, đó là chìa khóa để đến đại lục cao cấp. Ác Diện Đồ Phu, Khô Trúc, Bạch Hạc đạo nhân, một năm sau ta sẽ quay lại lấy mạng các ngươi. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn quang, quay người lao đi. Ngồi trên trận pháp truyền tống xuyên vùng, cộng thêm việc di chuyển, nửa tháng sau, Lâm Tiêu cuối cùng đã đến bờ biển phía đông của Phàm Cổ Đại Lục. Tiên Kiếm Sơn nằm ở phía đông của Phàm Cổ Đại Lục, điều này đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nhìn bờ biển vô tận phía trước, Lâm Tiêu liếc nhìn hòn đá trong tay, rồi bóp nát. Cách. Hòn đá vỡ tan, một luồng sáng bắn ra, trực tiếp đâm vào hư không. Xoẹt. Ngay sau đó, hư không dung chuyển dữ dội, rất nhanh, một vòng xoáy không gian hiện ra. Khác với những vòng xoáy không gian mà Lâm Tiêu từng thấy trước đây, bên trong vòng xoáy này là vật chất không gian đen kịt, u tối sâu thẳm. Trùng động không gian. Lâm Tiêu kinh ngạc. Cái gọi là trùng động không gian chính là một lối đi không gian có thể kết nối hai nơi ở hai không thời gian khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất với vòng xoáy không gian là trùng động không gian truyền tống khoảng cách xa hơn. Chỉ cần nhìn vật chất không gian bên trong là biết, trùng động không gian cực kỳ sâu thẳm, hơn nữa tốc độ truyền tống cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, trùng động không gian cũng chỉ có võ giả từ nguyên thần cảnh trở lên mới có thể tạo ra. Vì vậy ở Đông Hoàng, về cơ bản không ai từng thấy qua. Trùng động không gian này đã được thiết lập sẵn điểm cuối, và Lâm Tiêu cũng đã đến điểm đầu, nên hắn trực tiếp bước vào. Vào khoảnh khắc bước vào, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mình rơi vào một vùng bóng tối, cả người như mất đi trọng lực, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Khi hắn mở mắt ra, cũng không biết đã qua bao lâu. Lúc này, hắn vẫn đang ở một bờ biển, dừng lại trên một ngọn núi gần đó. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển cả cuộn trào, sóng vỗ ầm ầm, gió biển thổi vào mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hào hùng trắng lệ. Chương 2666, trở lực không gian. Chương 2666, trở lực không gian đã đến Thanh Vân Đại Lục rồi sao? Lâm Tiêu có chút ngỡ ngàng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào trùng động không gian. Nhưng rất nhanh, hắn đã xác nhận được, nguyên khí thật nồng đậm. Lâm Tiêu vừa vận chuyển nguyên khí, lập tức cảm nhận được, không khí xung quanh chứa đựng nguyên khí cực kỳ nồng đậm, đậm đặc hơn phẳng cổ đại lục gấp 10 lần, gần bằng với nồng độ trong di tích số 37 lúc trước. Thậm chí chỉ cần hít nhẹ một hơi, Lâm Tiêu cũng cảm thấy, nguyên phủ trong cơ thể tự động vận chuyển. Nguyên khí ở đây thật sự quá nồng đậm, lại còn rất tinh khiết, thậm chí không cần luyện hóa nhiều. Có thể tưởng tượng, tu luyện trong môi trường này, tu vi sẽ tăng nhanh đến mức nào. Chẳng trách, đại lục cao cấp có thể thai nghén ra võ giả nguyên thần cảnh. Môi trường tu luyện tuyệt vời như vậy, đừng nói là nguyên thần cảnh, ngay cả cảnh giới cao hơn cũng không thành vấn đề. Lâm Tiêu thầm than trong lòng. Nói ra, hắn vẫn chưa biết tu vi cao nhất ở Thanh Vân Đại Lục này là bao nhiêu. Dù sao chắc chắn không chỉ là nguyên thần cảnh, bởi vì những người như Nhạc Cảnh trong kỳ khảo hạch võ đạo thịnh hội đã là cấp độ nguyên thần cảnh, nhưng chỉ là thân phận trưởng lão mà thôi. Về phần trên nguyên thần cảnh là gì, Lâm Tiêu rất mong chờ. Lật tay, lấy ra bản đồ, sau khi xác định được lộ tuyến, Lâm Tiêu giẫm chân một cái, lao vút lên trời. Tuy nhiên, hắn mới bay lên chưa đầy 100 mét, đã cảm thấy hơi, chân hướng một cái, rơi xuống mặt đất. May mà hắn phản ứng nhanh, lập tức vận chuyển nguyên khí, vững vàng đáp xuống. Trọng lực thật mạnh. Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng trọng. Vừa rồi hắn muốn ngự không phi hành, nhưng vừa bay lên, đã cảm nhận được một luồng trọng lực rất mạnh giáng xuống, như rơi vào vũng bùn. Trước đây, dựa vào lượng nguyên khí này bộc phát, hoàn toàn đủ để hắn bay lên mấy ngàn mét trên không trung. Nhưng ở đây, chưa đầy 100 mét đã tiêu hao hết, buộc phải rơi trở lại mặt đất. Chẳng lẽ? Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, nguyên khí sôi sục, chỉ tay như kiếm, đột ngột chém về phía trước. Xoẹt. Tiếng xé gió vang lên, một luồng kiếm khí sắc bén bay ra, chém lên một ngọn núi phía trước. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trên vách đá nổ ra một cái hố sâu khoảng mấy chục mét. Quả nhiên, Đúng như Lâm Tiêu dự đoán, đại lục cao cấp này không chỉ nguyên khí nồng đậm, mà không gian cũng cực kỳ vững chắc. Một kiếm vừa rồi, nếu ở phàm cổ đại lục, tuyệt đối đủ để xé rách không gian. Nhưng ở đây, không gây ra một chút ảnh hưởng nào đến không gian. Hơn nữa, một kiếm đủ để chém đứt núi non, lại chỉ để lại một cái hố sâu mấy chục mét trên ngọn núi. Từ đó có thể thấy, đại lục cao cấp không chỉ không gian vững chắc, mà trong điều kiện môi trường này, vạn vật trời đất đều rất kiên cố. Lâm Tiêu ước tính, không chỉ là ngọn núi, mà các yêu thú, cây cối khác, có lẽ cũng như vậy. Nói cách khác, ở phàm cổ đại lục, chiến lực và sức phá hoại mạnh mẽ của Lâm Tiêu ở đây hoàn toàn không thể hiện ra được. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên có cảm giác như lúc mới bắt đầu bước vào con đường tu hành. Xem ra Thanh Vân đại lục này quả thực khác biệt với đại lục cấp thấp. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, vô cùng hưng phấn. Tu hành trong môi trường này, thực lực mới có thể tăng nhanh hơn, ở đây chắc chắn cũng có rất nhiều cao thủ. Chẳng trách nhiều người đều muốn tiến vào đại lục cao cấp. So với đại lục cấp thấp, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Dẫm chân một cái, lần này Lâm Tiêu bộc phát nhiều nguyên khí hơn, gấp mấy lần so với trước đây, mới bay được lên độ cao mấy trăm mét, sau đó lao về phía trước. Do trở lực không gian rất mạnh, tốc độ của Lâm Tiêu cũng giảm đi đáng kể, cần phải tiêu hao nhiều nguyên khí hơn để bù lại. Dựa theo khoảng cách trên bản đồ, Lâm Tiêu ước tính, với tốc độ hiện tại của mình, phải mất một tháng mới đến được Tiên Kiếm Sơn. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu dừng lại trên một ngọn núi, lau mồ hôi trên trán. Khó có thể tưởng tượng, chỉ mới hai canh giờ, nguyên khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết. Ở phàm cổ đại lục, lượng nguyên khí này đủ để hắn bay trong mấy ngày. Chỉ có thể nói, trở lực không gian ở đây quá mạnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây há chẳng phải là một loại rèn luyện sao? Nhạc Cảnh chỉ cho hắn một tấm bản đồ, để hắn tự mình đến Tiên Kiếm Sơn, không có bất kỳ vật phẩm hỗ trợ nào khác. Có lẽ, đây cũng là một loại thử thách đối với hắn. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, nhanh chóng hồi phục. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiêu đã không còn dùng nguyên thạch nữa, bởi vì hắn phát hiện, nguyên khí trong trời đất xung quanh gần bằng với nguyên khí trong thượng phẩm nguyên thạch. Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Thế là, Lâm Tiêu trực tiếp vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu điên cuồng thôn vệ nguyên khí xung quanh. Nguyên khí cực kỳ nồng đậm tràn vào, không cần luyện hóa, theo linh mạch rót vào nguyên phủ, khiến Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày. Trước đây hắn chỉ luyện hóa một ít nguyên khí, không có cảm giác gì rõ rệt. Bây giờ thôn vệ lượng lớn, lực xung kích mạnh mẽ của những nguyên khí này khiến linh mạch cũng có chút đau nhức, buộc phải giảm tốc độ thôn vệ. Vẫn phải từ từ thích ứng thôi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. May mà đây là ngụy thần cấp linh mạch, nếu là linh mạch khác, dù là thiên cấp linh mạch, e rằng cũng đã bị hủy hoại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không có công pháp nào thôn vệ nguyên khí khủng bố như thôn linh quyết. Nửa ngày sau, nguyên phủ của Lâm Tiêu cuối cùng cũng đầy, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lên đường. Hai canh giờ sau, hắn lại tiêu hao hết nguyên khí, tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Chương 2667, Thánh Hoàng chương 2667, Thánh Hoàng rất nhanh, Lâm Tiêu phát hiện, nguyên phủ của mình lại lớn hơn một vòng so với trước đây. Tuy không lớn nhiều, nhưng phải biết rằng, mới qua bao lâu, nguyên phủ của hắn đã có sự mở rộng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quả nhiên, nguyên khí nồng đậm ở đây, đối với việc tu luyện giúp ích rất lớn. Lâm Tiêu vui mừng, nhất là khi hắn chỉ mới có tu vi nguyên anh cảnh, hiệu suất tu luyện ở đây gấp mười mấy lần ở Đông Hoang. Rất nhanh, sau khi bổ sung đầy nguyên khí, Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Lần này, thời gian hắn bổ sung đã ngắn hơn trước vài phút. Phàm cổ đại lục, trong một thạch thất u ám. Thánh Thương, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi tự ý quyết định phái người ám sát Lâm Tiêu? Một giọng nói trầm thấp và có chút khàn khàn vang lên trong mật thất, trong bóng tối có phần quỷ dị. Một bóng người đứng trong mật thất, chính là Thánh Thương. Nhưng rõ ràng, hắn đã quen với cảnh tượng này. Thánh Hoàng đại nhân, Thánh Thương cúi người hành lễ, ta cũng là vì thánh môn mà lo nghĩ. Lâm Tiêu này đã đoạt được quán quân võ đạo thịnh hội, lại thức tỉnh đế cấp huyết mạch, sắp sửa đến đại lục cao cấp. Nếu không sớm trừ khử hắn, sau này chắc chắn sẽ là một đại họa cho thánh môn chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta muốn trừ khử hắn e rằng đã muộn. Thánh Thương nói thật, với thực lực hiện tại của hắn, cũng mới chỉ là nguyên anh cảnh thất trọng, mà Lâm Tiêu đã có chiến lược nguyên anh cảnh lục trọng. Với thiên phú của đối phương, gia nhập đại lục cao cấp, e rằng không bao lâu nữa, ngay cả chính hắn cũng không phải là đối thủ. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Nếu như trước đây, hắn chỉ cho rằng Lâm Tiêu có chút uy hiếp đối với thánh môn, thì bây giờ Lâm Tiêu có thể nói là kẻ địch số một của Thánh Môn. Chỉ tiếc, dù hắn đã bỏ ra một cái giá lớn, thuê mấy vị cao nhân ẩn thế của Đông Hoang ra tay, nhưng vẫn thất bại. Hừ, không cần ngươi dạy ta phải làm gì. Chẳng lẽ ngươi đã quên, là ai đã sáng lập Thánh Môn, là ai đã truyền thụ cho ngươi một thân tuyệt học, để ngươi ngồi lên vị trí hiện tại? Giọng nói kia lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám, Thánh Thương có được ngày hôm nay, đều là do Thánh Hoàng ban cho. Thánh Thương vội vàng cúi đầu. Tuy nhiên, thuộc hạ thực sự có một việc không hiểu. Thánh Thương tiếp lời. Ngươi muốn hỏi ta, tại sao không cho ngươi giết Lâm Tiêu phải không? Vâng. Hê hê, Lâm Tiêu tuy là kẻ địch của thánh môn chúng ta, nhưng tiềm năng trên người hắn rất đáng quý, đặc biệt là huyết mạch của hắn. Nếu giết thẳng, chẳng phải là phung phí của trời sao? Chẳng lẽ, Thánh Hoàng đại nhân, ngài muốn Lâm Tiêu đầu quân cho chúng ta? Thánh Thương nhíu mày, điều này dường như không thực tế. Ta tự có kế hoạch của mình, những chuyện khác ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta là được. May mà lần này chưa gây ra đại họa. Nhớ kỹ, không có lần sau, nếu không, ta có thể một tay đưa ngươi lên, cũng có thể lập tức khiến ngươi ngã xuống. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ ghi nhớ lời dạy của Thánh Hoàng. Thánh Thương vội vàng nói, mặt đầy vẻ kính sợ. Lùi ra đi. Thánh Thương rời khỏi mật thất. Ngay sau khi hắn rời đi, trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, một tiếng cười lạnh vang lên. Không ngờ đấy, Sở Phong, ngươi lại có một đứa con trai tốt như vậy, lại nhanh chóng thức tỉnh đế cấp huyết mạch, còn đoạt được quán quân võ đạo thịnh hội. Nhưng sớm muộn gì huyết mạch của hắn cũng là của ta. Tiếng nói vừa dứt, mật thất tối tăm dần sáng lên. Một bóng người mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng, trên tay trái của hắn một luồng khí tức màu đỏ máu đang lượn lờ. Có được những huyết mạch chi lực này, cộng thêm mấy thứ kia, nhiều nhất là một năm, ta có thể trở lại nguyên thần cảnh. Đến lúc đó, đừng nói cả Đông Hoang, cả phàm cổ đại lục đều sẽ nằm trong tay ta. Sớm muộn gì, ta sẽ tìm ra nơi ở của chư thần mộ huyệt. Ha 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 ha. Không biết không cảm giác, ba ngày đã trôi qua. Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng, nguyên phủ đã lớn hơn trước không ít, và thời gian hắn bổ sung nguyên khí mỗi lần cũng ngày càng ngắn lại, từ 6 canh giờ ban đầu, đến bây giờ là 5 canh giờ rưỡi. Mà đây mới chỉ là 3 ngày. Do nền tảng của Lâm Tiêu vững chắc, nhục thân cường hãn, nên việc thích ứng với môi trường cũng rất nhanh. 7 ngày nữa trôi qua, Lâm Tiêu cuối cùng cũng rời khỏi khu vực bờ biển. Hắn ước tính mình đã đi ít nhất mười mấy vạn dặm, có thể tưởng tượng cả Thanh Vân đại lục lớn đến mức nào. Lúc này, hắn đối với trở lực không gian và nguyên khí đều đã thích ứng hơn rất nhiều, tốc độ bay cũng ngày càng nhanh, khoảng cách cũng ngày càng dài. Nói ra, đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp một người nào, chỉ thấy một vài yêu thú. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, thường thì cũng không ai đến gần bờ biển, tương đương với khu vực rìa của đại lục. Tuy nhiên, nhìn vào ghi chú trên bản đồ, Lâm Tiêu không khỏi có chút nghi hoặc. Vị trí của Tiên Kiếm Sơn dường như không nằm ở trung tâm của Thanh Vân đại lục, thậm chí không gần trung tâm, mà lại ở một góc khá hẻo lánh. Dù sao Tiên Kiếm Sơn cũng là một trong ngũ đại thế lực của Thanh Vân đại lục, vị trí địa lý này có vẻ không tốt lắm. Lắc đầu, Lâm Tiêu cất bản đồ, không nghĩ nhiều nữa. Hắn mới đến, nhiều thứ còn không hiểu, có lẽ còn có huyền cơ gì khác cũng không chừng. Vút, thân hình nó lên, Lâm Tiêu tiếp tục xuất phát. Không lâu sau, hắn đi qua một khu rừng. Lâm Tiêu đang định bay thẳng qua, thì đúng lúc này, gầm. Một tiếng gầm vang lên, không khí rung chuyển, một bóng tím từ trong rừng lao vút lên trời. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động, một đạo chảo mang tấn công tới. Rầm. May mà Lâm Tiêu phản ứng đủ nhanh, ngay khoảnh khắc khí tức dao động đã có phản ứng, giẫm chân một cái, lùi nhanh về sau, chảo mang lướt qua trước mặt hắn. Chương 2668, đánh cướp. Chương 2668, đánh cướp gầm. Lâm Tiêu vừa đứng vững, lại thấy một bóng dáng khổng lồ lao về phía mình. Nhìn kỹ, đây là một con yêu thú hình sư tử, thân hình to lớn, toàn thân phủ đầy vải tím, trên lưng có một đôi cánh vàng, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là một con đại yêu nguyên anh cảnh. Gầm. Thấy đối phương tránh được một chảo của mình, Tử Lân Kim Dược Sư gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao về phía Lâm Tiêu. Vừa hay, lấy ngươi luyện tay một chút. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo, giẫm chân một cái, trực tiếp lao tới. Ầm ầm ầm. Tử Lân Kim Dược Sư thấy đối phương không chạy, ngược lại còn trực tiếp lên chiến, không khỏi tức giận, đột ngột vung ra một chảo, chảo kinh đáng sợ trong nháy mắt đánh tan không khí. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu trực tiếp tung ra một trường, nhưng chỉ dùng 3 thành lực. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không khí rung chuyển, Tử Lân Kim Dược Sư lùi nhanh về sau. Mạnh như vậy? Lâm Tiêu giật mình. Khí tức của con Tử Lân Kim Dược Sư này chỉ là nguyên anh cảnh tứ trọng, nhưng chiến lực lại ngang với nguyên anh cảnh ngũ trọng. Vì vậy một trường này của Lâm Tiêu chỉ mới đánh lui nó. Nếu không theo dự tính, đối phương hẳn là đã bị trọng thương. Không ngờ, yêu thú ở đại lục cao cấp cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu, lại còn ở cấp độ nguyên anh cảnh. Đặt ở phàm cổ đại lục, rất nhiều võ giả chưa chắc đã làm được. Thực ra, con Tử Lân Kim Dược Sư này đúng là có thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng. Chỉ là vì sinh trưởng trong môi trường của Thanh Vân đại lục, nền tảng vững chắc, nhục thân cường tráng, nên thực lực mạnh mẽ. Ở Thanh Vân đại lục, đây chính là thực lực của nguyên anh cảnh tứ trọng. Chỉ là Lâm Tiêu đang nhìn nhận theo cấp độ của Đông Hoàng. Gầm. Bị một trường đánh lui, Tử Lân Kim Dược Sư gầm lên, vỗ cánh, lại lần nữa lao về phía Lâm Tiêu. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lần này, Lâm Tiêu trực tiếp sử dụng 5 thành lực. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Tử Lân Kim Dược Sư trực tiếp bị hất văng, phun ra một ngụm máu lớn, đâm gãy hơn 10 cây đại thụ, lăn trên mặt đất hơn chục vòng mới dừng lại. Gầm. Đã bị thương, dù biết không địch lại, Tử Lân Kim Dược Sư vẫn đứng dậy, gầm lên một tiếng, lao về phía Lâm Tiêu. Loại yêu thú này tính tình nóng nảy, chưa bao giờ dễ dàng nhận tê phần thiên kiếm quyết. Lâm Tiêu không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển thần cấp kiếm quyết. Xoẹt. Máu tươi bắn ra, một luồng hỏa quang lướt qua, trực tiếp chém Tử Lân Kim Dược Sư làm hai nửa. Lâm Tiêu đi tới, rạch bụng của Tử Lân Kim Dược Sư, lấy ra một viên nội đan to bằng lòng bàn tay. Đại yêu nguyên anh cảnh, tinh hoa năng lượng đều nằm trong nội đan. Thực ra Lâm Tiêu có thể dùng thôn linh quyết để luyện hóa hấp thu, nhưng vì tinh hoa của yêu thú rất tạp, không đủ tinh khiết, hấp thu nhiều ngược lại sẽ khiến căn cơ không ổn, nên hắn không làm vậy. Ngược lại, đối với Tiểu Bạch cũng là yêu thú, loại nội đan yêu thú này đối với nó là vật đại bổ, thậm chí không cần luyện hóa nhiều. Lâm Tiêu lật tay, hắc tháp xuất hiện. Lâm Tiêu vừa định thu nội đan vào hắc tháp. Vút, vút. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người lao nhanh về phía này, trong vài hơi thở đã xuất hiện. Ở kia, mấy người liếc mắt đã thấy sắc của con Tử Lân Kim Dược Sư, sau đó nhìn thấy Lâm Tiêu. Nhưng ánh mắt của mấy người chỉ dừng lại trên người Lâm Tiêu một lát, sau đó liền rơi vào hắc tháp trong tay hắn. Đó là động tiên bảo vật. Mấy người mắt sáng lên, lộ ra vẻ tham lam và nóng bỏng. Nhìn lại trang phục của Lâm Tiêu, không phải là đệ tử của mấy đại thế lực, mấy người liếc nhau, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Lâm Tiêu liếc nhìn mấy người này, họ mặc đạo phục thống nhất, dường như là cùng một tông môn, khí tức mạnh nhất là thanh niên đầu chọc dẫn đầu. "Tiểu tử, ngươi không phải là người của Thanh Vân đại lục phải không?" Thanh niên đầu chọc liếc nhìn Lâm Tiêu, nói, "Phải thì sao, không phải thì sao?" Lâm Tiêu hỏi lại, "Cất hát tháp đi." "Hê hê, bất kể có phải hay không, giao động thiên bảo vật ra đây, còn cả nạp giới của ngươi nữa, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thanh niên đầu chọc cười lạnh. Thanh Vân Đại Lục tuy là đại lục cao cấp, nhưng động thiên bảo vật cũng là hàng hiếm, không thường thấy. Đặc biệt là đối với loại tông môn không ra gì như bọn họ, cũng chỉ có tông chủ mới có một cái. Nếu họ có được, giao nộp cho tông môn, tuyệt đối sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Muốn ta giao đồ, sao các ngươi không tự mình qua lấy? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, lao lao lưới kiếm trong tay. Hừ, nhìn sắc của con tử lần kim dược sư, thanh niên đầu chọc cười khinh bỉ, tưởng giải quyết được một con xuất sinh, đã là ghê gớm lắm sao? Nếu ngươi không biết điều, vậy thì đi chết đi. Ầm. Vừa dứt lời, khí tức của thanh niên đầu chọc bùng nổ, rõ ràng là khí tức nguyên anh cảnh ngũ trọng. Vút. Trong nháy mắt, thanh niên đầu chọc biến mất tại chỗ, ngay sau đó, đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đột ngột tung ra một quyền. Nguyên anh cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được khí tức của đối phương, trực tiếp chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân hình Lâm Tiêu chấn động, lùi về sau. Suýt nữa thì quên, thực lực của đối phương phải là nguyên anh cảnh lục trọng. Lâm Tiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bình tĩnh. Đây là ở Thanh Vân Đại Lục, không phải Phàm Cổ Đại Lục. Chương 2669, cấp bậc tông môn chương 2669, cấp bậc tông môn hê hê, tiểu tử, có chút thực lực, chẳng trách dám đến Thanh Vân Đại Lục. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn còn non lắm. Thanh niên đầu chọc cười lạnh lùng, trên mặt sát khí lóe lên, đột ngột lại lao về phía Lâm Tiêu. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, giẫm chân một cái, trong phút chốc, khí tức toàn khai, huyết mạch bộc phát, một vòng mạch luân màu vàng chói lòa. Đế cấp huyết mạch. Thanh niên đầu chọc và đám người mở to mắt, mặt lộ vẻ chấn động. Cho dù ở Thanh Vân Đại Lục, đế cấp huyết mạch cũng không nhiều, họ không ngờ thanh niên này lại có đế cấp huyết mạch. Phải trừ khử hắn. Trong lòng thoáng nghĩ, thanh niên đầu chọc biết rõ, có huyết mạch cấp bậc này, lai lịch của đối phương chắc chắn không đơn giản, có thể là đệ tử của một siêu cấp gia tộc nào đó. Nếu không trừ khử, hậu họa vô cùng. Băng Sơn Quyền. Thanh niên đầu chọc gầm lên một tiếng, một quyền tung ra, quyền kinh bá đạo tuôn ra, như một ngọn núi khổng lồ đâm tới, không khí hỗn loạn. Thần cấp võ kỹ. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động. Đối phương thi triển chính là thần cấp võ kỹ. Chỉ có điều, ở Thanh Vân Đại Lục sẽ không tạo ra dao động không gian mạnh mẽ như ở Phàm Cổ Đại Lục. Trảm Thiên. Lâm Tiêu không muốn dây dưa nữa, trực tiếp thi triển ra đòn mạnh nhất. Ầm. Một tiếng nổ lớn, quyền kình vỡ tan, thanh niên đầu chọc phun máu bay ngược ra xa, văng xa mấy chục trượng. Do trở lực không gian, thanh niên đầu chọc chỉ bay ra mấy chục trượng. Nếu ở Phàm Cổ Đại Lục, e rằng phải mấy trăm trượng. Phụt. Vừa định đứng dậy, thanh niên đầu chọc lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Mấy người kia sắc mặt biến đổi, đang định ra tay. Vút, vút. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, tay giơ kiếm chém. Vút, vút. Mấy người phun máu bay đi, rơi gần thanh niên đầu trọc, trên ngực có thêm một vết kiếm, máu chảy không ngừng. Chạy, mau chạy. Thanh niên đầu trọc biết đã đụng phải sắt thép rồi, vội vàng muốn bỏ chạy. Vút. Không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp lên ngực hắn. Phụt. Lại một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên đầu trọc hét lên thảm thiết, rắc rắc mấy tiếng, xương ngực đều đã nứt, mặt không còn chút máu nhìn Lâm Tiêu, đầy vẻ kinh hãi. Mấy người kia đang định chạy, thấy cảnh này, hai chân mềm nhũn, không dám động đậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi, hảo hán tha mạng, là ta có mắt không trọng, tha cho ta một mạng đi. Thanh niên đầu chọc cầu xin. Tha cho ngươi một mạng, hê hê, Lâm Tiêu cười lạnh, mắt đảo một vòng, cũng không phải là không thể, ngươi, nói cho ta biết thân phận lai lịch của ngươi. Ta là đệ tử của Phi Vân Tông cách đây mấy trăm dặm, tên Lưu Năng. Mấy người họ là sư minh đệ của ta. Chúng ta làm nhiệm vụ, tình cờ đi ngang qua đây, nghe thấy động tĩnh ở đây mới chạy tới. Phi Vân Tông. Lâm Tiêu nhíu mày, Phi Vân Tông của các ngươi, so với ngũ đại thế lực thì thế nào? Phi Vân Tông của chúng ta chỉ là một tông môn không ra gì, so với ngũ đại thế lực hoàn toàn không thể so sánh. Lưu Năng cười khổ, ngươi chắc chắn là mới đến đây không lâu. Tông môn ở Thanh Vân Đại Lục chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm và thứ phẩm. Phi Vân Tông của chúng ta chính là thứ phẩm tông môn. Đương nhiên, trong các thứ phẩm tông môn cũng được coi là trình độ trung bình. Còn ngũ đại thế lực mà ngươi nói thuộc về thượng phẩm tông môn, cả Thanh Vân Đại Lục tổng cộng chỉ có 5 thượng phẩm tông môn bọn họ. Thứ phẩm. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, lại hỏi, thực lực của ngươi ở Phi Vân Tông thuộc trình độ nào? Phi Vân Tông của chúng ta chia thành tông chủ, hạch tâm trưởng lão và phổ thông trưởng lão, bên dưới là hạch tâm đệ tử. Ta chính là một hạch tâm đệ tử. Lưu Năng không hề giấu giếm. Lâm Tiêu không khỏi thầm tắt lưỡi. Một hạch tâm đệ tử của một thứ phẩm tông môn lại có thực lực như vậy, khó có thể tưởng tượng, là thượng phẩm tông môn như ngũ đại thế lực lại có bao nhiêu cao thủ. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, ta là nhất thời bị lòng tham che mờ, xin ngươi tha cho chúng ta một con đường sống đi. Lưu Năng cầu xin. Được, các ngươi đi đi. Lâm Tiêu thu kiếm lại. Dù sao cũng mới đến Thanh Vân Đại Lục, chưa đứng vững góc chân, nếu không cần thiết, vẫn là không nên dễ dàng giết người, tránh rước phiền phức. Cảm ơn, cảm ơn. Lưu Năng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy liên tục cảm ơn, cùng mấy người kia xám xịt rời đi. Không hổ là Thanh Vân Đại Lục, quả nhiên là cao thủ như mây. Đại lục cấp thấp hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Tiêu thầm thở dài. Với thực lực của hắn, ở Phàm Cổ Đại Lục, gần như có thể đi ngang, đối thủ đếm trên đầu ngón tay. Còn ở Thanh Vân Đại Lục, một hạch tâm đệ tử của một thứ phẩm tông môn, thực lực đã có nguyên anh cảnh lục trọng. Có thể tưởng tượng, những hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tông môn lại có bao nhiêu cao thủ. Nguyên anh cảnh tuyệt đối là một đồng lớn, nguyên thần cảnh e rằng cũng không ít, thậm chí còn có võ giả mạnh hơn. Có thể nói, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, ở Thanh Vân Đại Lục hoàn toàn không có thứ hạng, là tồn tại ở tầng đáy nhất. Cũng may hắn vận khí tốt, gặp phải mấy đệ tử của thứ phẩm tông môn, nếu không, tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Xem ra, đến đây thật sự phải hành sự khiêm tốn rồi. Lâm Tiêu cười khổ. Quả nhiên là trời ngoại hữu thiên. Nhưng như vậy ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hắn có thể trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của Phạm Cổ Đại Lục, ở Thanh Vân Đại Lục này, há lại không thể sao? Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tự tin, không có gì là không làm được. Tu hành vô tận, khởi đầu mới, hành trình mới chương 2670, huyết bảo nhân chương 2670, huyết bảo nhân tiếp tục xuất phát. Ầm. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Lâm Tiêu men theo lộ tuyến trên bản đồ, theo thời gian trôi qua, hắn đã gần như thích ứng được với môi trường của Thanh Vân Đại Lục. Ngay lại ngày, hắn không ngừng tiếp cận Tiên Kiếm Sơn. Trên đường đi, Lâm Tiêu hành động vô cùng kín đáo, thậm chí khi gặp phải một vài yêu thú cũng cố ý tránh đi để khỏi dẫn dụ các võ giả khác. Cảm chi lực của Lâm Tiêu rất mạnh, chỉ cần phát hiện có khí tức dao động, hắn đều cố gắng vòng qua, hoặc tìm một nơi ẩn nấp, đợi một lúc sau mới đi ra. Cứ như vậy, chuyến đi của hắn cũng coi như bình an vô sự. Điều đáng nói là, trên đường đi, hắn cảm nhận được không dưới mười mấy đạo khí tức nguyên thần cảnh, còn có không ít võ giả nguyên anh cảnh, trong đó không thiếu cao thủ nguyên anh cảnh thượng tam trọng. Chuyện này ở phía Cổ Đại Lục là điều không thể nào, khiến cho Lâm Tiêu trong lòng vô cùng chấn động. Đường đi có chút khúc khuỷu, hơn nửa tháng sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đã đến gần Tiên Kiếm Sơn. Trên thực tế, hắn đã bước vào lãnh địa của Tiên Kiếm Sơn, chỉ là còn chưa tới ngọn núi chính mà thôi. Còn lại 300 dặm cuối cùng. Trên một ngọn cây, Lâm Tiêu miệng ngậm một quả trái cây, liếc nhìn tấm bản đồ trong tay rồi lại nhìn về phía trước. Không thể không nói, môi trường của Thanh Vân Đại Lục quả thực là được trời ưu ái, ngay cả quả dại sinh ra cũng ẩn chứa nguyên khí. Tuy không nhiều, nhưng nếu mang về phía Cổ Đại Lục bán, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Đi thôi. Vút. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất, chỉ để lại cảnh cây khẽ rung rinh. Nơi này đã là lãnh địa của Tiên Kiếm Sơn, Lâm Tiêu thân là chuẩn đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, tự nhiên cũng không cần phải quá mức cẩn thận. Nếu ở phía Cổ Đại Lục, 300 dặm chỉ cần một khắc đồng hồ là đến, nhưng ở đây, ít nhất cũng phải mất một canh giờ, đó là trong trường hợp không ngừng nghỉ. Vút. Vút. Bên hai vang lên tiếng gió rít, cảnh vật trong tầm mắt nhanh chóng lùi về phía sau. Hừm. Đột nhiên, Lâm Tiêu thân hình ngược lại, dừng trên một cành cây, mắt nhìn về phía trước. Hắn cảm ứng được phía trước có dao động chiến đấu. Do dự một chút, Lâm Tiêu vẫn quyết định đi qua xem thử. Nơi này đã là địa giới của Tiên Kiếm Sơn, nói không chừng sẽ gặp được đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Giảm tốc độ lại, Lâm Tiêu lần theo âm thanh mà đi. Rất nhanh, dao động khí tức ngày càng mãnh liệt. Lâm Tiêu dừng lại trong một bụi cỏ, qua khe hở nhìn ra, hắn thấy phía trước có mấy bóng người đang giao thủ. Người của Tiên Kiếm Sơn. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lập tức nhìn thấy trong đó có mấy người mặc đạo phục của Tiên Kiếm Sơn, trên đó có tiêu chí giống hệt với hoa văn trên ngọc bài hình kiếm trong tay hắn. Mà phe còn lại là một vài huyết bảo nhân, hình dung khô khát, trên huyết bảo có in hình đầu lâu màu đen. Những người này tay cầm các loại binh khí khác nhau, lóe lên huyết quang quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là, bên cạnh những người này đều có một hai võ giả mặc ngân giáp đi theo. Nói là võ giả, nhưng Lâm Tiêu lại không cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức nào, chỉ có khí tức cuồng bạo mãnh liệt. Những ngân giáp võ giả này hai mắt đỏ ngầu, phần da thịt lộ ra ngoài khô quắt như vỏ cây, dường như không có một chút hơi nước. Những ngân giáp võ giả này phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, trầm thấp mà khàn khàn, tựa như những cô máy giết chóc lao về phía các đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Keng, keng. Kiếm khí và kiếm quang chém lên người những võ giả này, tia lửa bắn tung tóe, vang lên tiếng len keng như rèn sắt, chỉ để lại những vết hằn nồng trên ngân giáp và da thịt, nhưng không có một giọt máu nào. Đó là cái gì? Nhìn những ngân giáp võ giả kia, Lâm Tiêu con người hơi co lại. Những võ giả này giống như khôi lỗi, đao thương bất nhập, hắn không sợ chết, nghe theo mệnh lệnh của đám huyết bảo nhân, phối hợp với chúng tấn công. Lúc này, hai bên đang giao thủ kịch liệt, kinh khí cuộn trào, năng lượng sôi sục, mà xung quanh rải rác là những tấm mộ địa. Kiệt kiệt, giết sạch đám này cho ta. Một huyết bảo nhân cười lạnh nói, làn da khô quắt trên mặt co rúm lại, âm thanh như tiếng sắt cọ vào nhau, chói tai khó nghe. Vung tay lên, mấy đạo huyết quang chém ra. Nhìn vào cục diện, hai bên bất phân trên dưới. Phe huyết bảo nhân đông người hơn một chút, chủ yếu là nhờ có đám ngân giáp võ giả, số lượng khoảng gấp đôi phe Tiên Kiếm Sơn, nhưng phe Tiên Kiếm Sơn lại có chiến lược mạnh hơn, nhất thời ngược lại bất phân thắng bại. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một thanh niên tuấn lãng lạnh lùng nói, tay cầm một thanh trường kiếm, cổ tay khẽ rung, kiếm ý bộc phát, không khí gợn sóng như mặt nước, tiếng khí bạo vang lên không ngớt. Phá đạo kiếm ý, còn là đại thành. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại. Phá đạo kiếm ý đại thành, tương ứng với bản nguyên chi lực nhị giai đại thành. Do kiếm ý có lực công kích mạnh hơn, nên thực tế còn mạnh hơn bản nguyên nhị giai đại thành thông thường. Ly thủy kiếm. Thanh niên tuấn lãng hét lớn, trường kiếm bung lên, kiếm quang như nước, bay ra chém tới. Dựa vào khí tức của đối phương, rõ ràng là thực lực nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Huyết quang chạm. Một huyết bảo nhân quát lạnh, huyết nhận trong tay chém về phía trước, huyết quang bung tỏa. Bùm, bùm. Tiếng kim loại va chạm, kèm theo tiếng nổ vang lên, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng sôi trào. Nếu chỉ xét về uy lực, huyết quang không yếu hơn kiếm quang, nhưng dưới sự gia trì của kiếm ý, kiếm quang như nước, liên miên cùng dứt. Huyết quang không ngừng bị tiêu hao, còn kiếm quang lại luôn cường thịnh, có chút ý vị lấy nu khắc cương. Một khắc sau, huyết bảo nhân thân hình chấn động, lùi về phía sau. Chương 2671, ngân giáp võ giả chương 2671, ngân giáp võ giả ẩm. Thanh niên tuấn lãng dưới chân đạp mạnh, đang định thừa thế truy kích, thì đúng lúc này, hai tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, hai ngân giáp võ giả đã chặn trước mặt hắn. Cùng ngay, thanh niên tuấn lãng quát lớn, kiếm quang bùng lên, chém mạnh lên người ngân giáp võ giả. Bịch, bịch. hai tiếng nổ trầm đục vang lên, hai ngân giáp võ giả thân thể chấn động, lùi về phía sau. Trên ngân giáp bị chém ra một vết hằn sâu. Nhìn kỹ lại, bên trong không phải là máu thịt, mà là một chất lỏng sền sệt màu xanh đen, tỏa ra mùi hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Mà theo chất lỏng sền sệt từ vết thương chảy xuống đất, mặt đất dường như sôi lên, không ngừng sủi bọt, vang lên tiếng xèo xèo. Đó dường như là một loại chất lỏng có tính axit cực mạnh. Huyết bào nhân bị đánh lui thấy vậy, vội vàng lóe người lên, đến bên cạnh hai ngân giáp võ giả, nhanh chóng bấm một cái thủ ấn, lòng bàn tay huyết quang lóe lên, rồi vượt qua vết thương của cả hai. Lập tức, hai đạo huyết quang chui vào vết thương lại bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Chỉ là sau khi làm xong những việc này, khí tức của huyết bảo nhân cũng giảm đi một chút. Thế cũng được sao? Lâm Tiêu nhíu mày, cảm thấy thủ pháp này vô cùng kỳ dị. Gào! Hai ngân giáp võ giả gầm lên, lại lần nữa xông về phía thanh niên tuấn lãng. Ầm! Huyết bảo nhân lóe người lên, cũng lao đến tấn công thanh niên tuấn lãng. Thực lực của huyết bảo nhân kia cũng là nguyên anh cảnh thất trọng, nhưng kém hơn thanh niên tuấn lãng một bậc. Tuy nhiên, cộng thêm hai ngân giáp võ giả, thực lực tổng thể hoàn toàn có thể đối kháng với đối phương. Cùng lúc đó, các đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác cũng lâm vào trận chiến kịch liệt với huyết bảo nhân và ngân giáp võ giả. Nhưng theo thời gian trôi đi, phe Tiên Kiếm Sơn bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Bởi vì những ngân giáp võ giả kia hắn không sợ chết, thường sử dụng lối đánh bán mạng, trực tiếp xông lên đỡ đòn. Mà khi các đệ tử Tiên Kiếm Sơn tấn công ngân giáp võ giả, huyết bảo nhân sẽ thừa cơ đột nhập. Cứ như vậy, lo cái này mất cái kia, rất nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn bị đánh lén bị thương. Ngoài ra, những ngân giáp võ giả kia không cần nguyên khí, chỉ đơn thuần dựa vào tốc độ và sức mạnh để tấn công. Thời gian kéo dài, nguyên khí của các đệ tử Tiên Kiếm Sơn không ngừng tiêu hao, thực lực tự nhiên cũng giảm xuống. Bùm! Một tiếng nổ vang, thanh niên tuấn lãng thân hình chấn động, lùi mạnh về phía sau. Trên cánh tay xuất hiện một vết thương, có huyết quang nhàn nhạt lan tỏa, thiêu đốt huyết đục bên trong. Thanh niên tuấn lãng nhíu mày, vội vàng lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, nhìn quanh chiến cục, sắc mặt vô cùng khó coi. Cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Kiệt Kiệt, đừng vùng vây vô ích nữa, Ngụy Linh, các ngươi chết chắc rồi, chờ bị ta, Vương Đạo, luyện thành võ thi đi. Tên huyết bảo nhân cầm đầu, cũng là tên huyết bảo nhân vẫn luôn giao thủ với thanh niên tuấn lãng, phát ra tiếng cười âm hiểm đắc ý, hiệu chết về tay ai, còn chưa chắc đâu. Ngụy Linh ánh mắt lạnh đi, dưới chân đạp mạnh, trực tiếp lao về phía Vương Đảo. Ha ha, tìm chết! Vương Đảo cười lạnh lẽo, huyết nhận trong tay liên tục vung lên, huyết quang lóe sáng, bay ra chém tới. Cùng lúc đó, hai ngân giáp võ giả cũng gầm gừ xung tới. Thủy Mạn Thiên, Ngụy Ninh hét lớn, trường kiếm trong tay vung lên, vô tận kiếm quang bắn ra, tựa như màn nước giăng khắp trời, nhanh như tia chớp, cuồn cuộn không dứt, bao phủ về phía trước. Ken, ken, những kiếm quang này bắn lên người ngân giáp võ giả, tia lửa bắn tung tóe, kình khí tứ tán. Tuy không gây ra tổn thương lớn, nhưng cũng tạm thời vây khốn được chúng. Vút. Nhân cơ hội này, Ngụy Ninh dưới chân đạp mạnh, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy trong sân một đạo kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đã đến gần Vương Đảo. Huyết quang chạm. Không có ngân giáp võ giả hỗ trợ, Vương Đảo không dám chủ quan, vội vàng dốc hết sức chém ra một đao. Bùm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía. Bịch. Vương Đảo thân hình run lên, lùi mạnh về phía sau. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng khí bạo bén nhọn vang lên, một đạo kiếm quang đã xuất hiện trước mặt huyết bảo nhân. Vương Đảo không né không tránh, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo. Không ổn. Ngụy Ninh thần sắc ngưng lại. Khi hắn phản ứng lại thì một huyết bảo nhân đã xuất hiện sau lưng hắn, còn có một ngân giáp võ giả. Chết đi! Huyết bảo nhân cười gằn, cùng ngân giáp võ giả đồng thời ra tay. Chạm! Ngụy Ninh vội vàng xoay người, chém ra một kiếm. Bùm! Một tiếng nổ vang, Ngụy Ninh thân hình chấn động, lùi mạnh về phía sau, khí huyết cuộn trào. Chết đi! Đúng lúc này, Vương Đào đã xuất hiện sau lưng hắn, huyết nhận trong tay chém mạnh xuống. Ngụy Ninh đột ngột quay đầu, con người co lại, nhìn huyết nhận chém xuống, hắn liều mạng thôi động nguyên khí, nhưng vừa bị đánh lui, nguyên phủ trong cơ thể chấn động, vẫn chưa thể ngưng tụ ra đòn tấn công hiệu quả. Ngụy Sư Minh, các đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác đang chiến đấu sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lớn, muốn ra tay viện trợ nhưng lại bị đối thủ níu chặt, bản thân còn khó giữ. Nhìn xem, Ngụy Ninh sắp phải bỏ mạng dưới đao này. Trảm Thiên, đột nhiên, một đạo huyết quang giáng xuống, mang theo uy áp cường hãn, chém mạnh xuống sau lưng Ngụy Ninh. Bùm, huyết nhận chém xuống, vừa vặn va chạm với huyết quang, bùng lên một làn sóng kinh khí kinh khủng. Một khắc sau, huyết quang trực tiếp vỡ nát, huyết nhận bị suy giảm một phần uy lực, tiếp tục chém tới. Nhưng sự trì hoãn ngắn ngủi này đã cho Ngụy Ninh đủ thời gian, nguyên khí trong cơ thể tức thì tuôn ra, theo một kiếm của hắn mà phóng thích. Bùm. Lại một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Vương Đào và Ngụy Ninh đồng thời lùi mạnh. Chương 2672, nguy cấp quan đầu. Chương 2672, nguy cấp quan đầu. Không tiếp, là ai? Vương Đào tức giận nói, quay đầu lại thì thấy trong sân đã có thêm một bóng người. Không phải Lâm Tiêu thì còn là ai? Nhất thời, mọi người ngừng chiến đấu, ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Tiêu. Ngụy Ninh và những người khác nhìn Lâm Tiêu, lòng sinh nghi hoặc, người này không phải là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, tại sao vừa rồi lại ra tay giúp đỡ? Các vị sư minh, ta tên là Lâm Tiêu, đến để gia nhập Tiên Kiếm Sơn. Để tránh gây hiểu lầm, Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra ngọc bài hình kiếm. Vừa rồi, hắn vẫn luôn âm thầm quan chiến. Thực ra ban đầu hắn không định ra mặt, vì có mấy tên huyết bảo nhân thực lực rất mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ. Ra mặt cũng chẳng giúp được gì, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng thấy đồng môn sắp bị giết, hắn không thể không ra tay. Dù biết làm vậy sẽ đặt mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn đồng môn bị sát hại. Đã ra mặt rồi thì cứ phó mặc cho trời vậy. Cùng lắm thì hắn còn có một tấm ngọc phù mà lão cha đưa cho, chỉ là không biết ngọc phù ở Thanh Vân Đại Lục có tác dụng hay không. Thì ra là đệ tử sắp gia nhập Tiên Kiếm Sơn chúng ta. Ngụy Ninh và những người khác lập tức hiểu ra, đồng thời trong lòng không khỏi đánh giá cao Lâm Tiêu. Dù sao đi nữa, đối phương dám đứng ra vào thời khắc nguy hiểm thế này, phần này can đảm không thể chê. Nhưng đồng thời, Ngụy Ninh lại không khỏi nhíu mày, với tình hình hiện tại, phe họ đang rất bất lợi. Sự xuất hiện của Lâm Tiêu cũng không thay đổi được gì, chỉ e là ngược lại còn liên lụy đến hắn. Ha ha, thì ra là một tiểu quỷ không muốn sống, Vương Đào khinh thường, trong mắt lóe lên sắc ý, nếu ngươi đã tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vút. Lời còn chưa dứt, Vương Đào đã hóa thành một bóng huyết ảnh, đột nhiên lao về phía Lâm Tiêu. Ầm. Lâm Tiêu đang định có hành động, Ngụy Ninh đã đạp chân một cái, lao lên trước mặt hắn, cầm kiếm xuống lên. Bùm. Một tiếng nổ vang, Vương Đào và Ngụy Ninh đồng thời lùi mạnh. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, những người khác cũng bắt đầu giao thủ trở lại. Tiểu tử, chết đi. Một tiếng quát lạnh, một tên huyết bảo nhân đột nhiên lao về phía Lâm Tiêu, chiến đao trong tay chém về phía trước. Tiếng khí bạo bén nhọn vang lên, một đạo đao mang màu máu phá không mà ra. Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, không dám chủ quan, dốc hết sức thi triển Trảm Thiên. Bùm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu thân thể chấn động, lùi mạnh về phía sau, khí huyết trong lồng ngực chấn động. Cùng là Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng thực lực của tên huyết bảo nhân này mạnh hơn Ác Diện Đồ Phu mà hắn gặp trước đây rất nhiều, đã gần đến Nguyên Anh cảnh thất trọng, Lâm Tiêu căn bản không địch lại. Gào. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng gầm trầm thấp truyền đến, một võ thi mặc ngân giáp lao về phía Lâm Tiêu. Hỏng rồi. Lâm Tiêu trong lòng rùng mình, vội vàng dốc hết sức chém về phía sau. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động. Một kiếm này như chém vào đá tảng, tia lửa bắn tung tóe, chấn đến cánh tay tê dại, phun máu bay ngược ra sau. Gào. Võ thi hung tính đại phát, lao mạnh về phía Lâm Tiêu, móng vuốt sắc như thép hạ xuống, xé rách không khí. Phần Tiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu chém mạnh ra một đạo hỏa quang. Bùm. Võ thi thân hình chấn động, cứng rắn đỡ lấy một kiếm này, trước ngực xuất hiện một vết hằn, nhưng chỉ dừng lại một chút rồi lại lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không ngờ phòng ngự của võ thi lại kinh người đến vậy. Thần cấp võ kỹ ba thành hỏa hầu của hắn mà cũng chỉ để lại một vết hằn. Vừa mới buộc phát một đòn, nguyên phủ trong cơ thể chấn động, không thể ngưng tụ ra đòn tấn công hiệu quả. Mà lúc này, võ thi đã lao đến. Không ổn. Ngụy Ninh sắc mặt trầm xuống, lóe người lên, muốn đi giúp Lâm Tiêu, nhưng lại bị Vương Đào níu chặt. Ha ha, hãy tự mình chứng kiến tiểu sư đệ còn chưa nhập môn này của ngươi biến thành mảnh vụn đi. Gào. Võ thi phát ra tiếng gầm trầm thấp, móng vuốt hạ xuống, chỉ còn cách ngực Lâm Tiêu vài mét. Kình phong sắc bén đã xé rách áo hắn. Lâm Tiêu không chút nghi ngờ, một móng này hạ xuống, hắn sẽ mất mạng. Tay lật lại, ngọc phù đã ở trong tay, Lâm Tiêu đang định bóp nát. Càn rỡ. Xoẹt. Một tiếng khí bạo sắc bén vang lên, đột nhiên, một luồng hàn quang lóe qua. Phụt. Một khắc sau, ngân giáp võ thi đang lao về phía Lâm Tiêu trực tiếp bị chia làm hai. Lâm Tiêu kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, thì thấy mười mấy bóng người đang lao nhanh về phía này. Dẫn đầu là một thanh niên tóc dài, lưng đeo một thanh trường kiếm bằng đồng xanh, nhưng chưa rút ra khỏi vỏ. Tô Dương. Thấy người đến, Vương Đào sắc mặt đại biến, không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng bấm một cái thủ ấn. Lập tức, hai võ thi ngân giáp bên cạnh hắn hóa thành hai luồng ngân quang, chui vào một tấm mộ bia gần đó. Tiếp đó, Vương Đào vươn tay ra, tấm mộ bia cách không bay tới, rồi bị hắn thu vào nhận chữ vật. Rút. Lời còn chưa dứt, Vương Đào đã đạp chân một cái, lao đi như bay về phía xa. Chạm. Tô Dương quát lạnh một tiếng, con ngón tay búng ra, mấy đạo kiếm quang bay ra. Lập tức, vài tiếng kêu thảm vang lên, mấy tên huyết bảo nhân cùng với võ thi đều bị chia làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Đi. Mau đi. Các huyết bảo nhân khác mặt lộ vẻ sợ hãi, rồi rít thu lại võ thi, mang theo mộ bia bỏ chạy. Nhìn những bóng huyết ảnh biến mất ở phía xa, Tô Dương và những người khác không truy đuổi, mà vội vàng kiểm tra thương thế của mọi người. Tô Sư Minh. Ngụy Ninh đi tới, nói: "Ngươi bị thương rồi, thế nào?" Tô Dương liếc nhìn cánh tay của Ngụy Ninh, hỏi: "Không sao, Tô Sư Minh, các minh cuối cùng cũng đến rồi. Nếu muộn hơn một chút, e là chúng ta thật sự không chống đỡ nổi." Ngụy Ninh cười khổ một tiếng. Chương 2673, Tiên Kiếm Sơn chương 2673, Tiên Kiếm Sơn lần sau ra ngoài, nhớ dẫn theo nhiều người hơn. Lũ người của Huyết La Tông này vẫn luôn rất ngang ngược. Tô Dương vô vai Ngụy Ninh, nhìn quanh, may là mọi người đều không sao. À, hắn là. Nói rồi, Tô Dương nhìn về phía Lâm Tiêu. Tô Sư Minh, ta tên là Lâm Tiêu, đến để gia nhập Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu đi tới, lấy ra ngọc bài hình kiếm. Thì ra là tiểu sư đệ. Liếc nhìn ngọc bài hình kiếm của Lâm Tiêu, Tô Dương mỉm cười. Tiểu sư đệ, lần này thực sự cảm ơn đệ rất nhiều, đã cứu mạng Ngụy Ninh ta, cũng là cứu mạng mọi người, giúp khí đáng khen. Ân tình này ta ghi nhớ, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ngụy Ninh vỗ vai Lâm Tiêu, cười nói. Nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời ra tay, giúp hắn chỉ hoãn một đoạn kia, é là hắn không chết cũng trọng thương. Mà một khi hắn gặp chuyện, Vương Đào giành tay, các đệ tử khác é là cũng có thoát, bọn họ chưa chắc đã chống cự được đến khi Tô Dương đến. Cho nên, Lâm Tiêu không chỉ cứu một mình hắn mà là cứu tất cả mọi người. Hơn nữa, trong tình huống nguy hiểm như vậy, Lâm Tiêu vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vì giúp họ mà cam lòng mạo hiểm, thậm chí suýt mất mạng, điều này càng đáng quý hơn. Mọi người xử lý mấy cái võ thi này đi, Ngụy Ninh hô lên, vỗ vai Lâm Tiêu, cười nói, đi thôi, chúng ta cùng về Tiên Kiếm Sơn. Thế là, sau khi xử lý xong đám võ thi, một đoàn người cùng nhau lên đường đến Tiên Kiếm Sơn. Ngụy Sư Minh, những ngân giáp võ giả đó là võ thi sao? Trên đường, Lâm Tiêu hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến từ này. Đúng vậy, là võ thi. Ngụy Ninh giải thích, đệ là lần đầu đến Thanh Vân Đại Lục phải không? Thế lực ở Thanh Vân Đại Lục được chia thành thứ phẩm và thượng trung hạ tam phẩm. Tiên Kiếm Sơn chúng ta là thượng phẩm tông môn, ngoài ra còn có 4 thượng phẩm tông môn khác, chắc đệ cũng biết. Lâm Tiêu gật đầu. Mà ngoài ra, còn có một thế lực vượt trên thượng phẩm, tên là Huyết La Tông. Vượt trên thượng phẩm? Huyết La Tông? Đúng vậy, bởi vì thế lực của Huyết La Tông còn mạnh hơn cả 5 thượng phẩm tông môn chúng ta cộng lại. Người của Huyết La Tông tự xưng họ là cực phẩm tông môn. Ngụy Ninh nói, ở toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, Huyết La Tông nổi tiếng tàn nhẫn bá đạo. Nhiều chuyện ta kể cho đệ cũng không hết được. Đợi đến Tiên Kiếm Sơn, nhiều chuyện đệ sẽ từ từ biết, sớm muộn gì đệ cũng sẽ giao thủ với người của Huyết La Tông. Lâm Tiêu gật đầu, lại nói ra thắc mắc bấy lâu, Ngụy sư minh, tại sao vị trí của Tiên Kiếm Sơn chúng ta lại ở một góc của Thanh Vân Đại Lục, cảm giác có chút hẻo lánh. Từ vị trí trên bản đồ, Tiên Kiếm Sơn nằm ở khu vực gần rìa của Thanh Vân Đại Lục, điều này dường như không tương xứng với thực lực và địa vị của Tiên Kiếm Sơn. Cái này à, rất đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ là một phân khu của Tiên Kiếm Sơn thôi. Bên cạnh, Tô Dương nói, phân khu. Lâm Tiêu ngẩn ra. Đúng vậy, bất kể là Tiên Kiếm Sơn chúng ta hay 4 thượng phẩm tông môn khác, đều có phân khu. Bởi vì Thanh Vân Đại Lục rất lớn, phạm vi thế lực của Tiên Kiếm Sơn cũng rất lớn, không thể quán xuyến hết được, nên đã thành lập nhiều phân khu, chịu sự quản lý của tổng khu. Ngụy Ninh giải thích, Tiên Kiếm Sơn ở đây của chúng ta, trong số tất cả các phân khu, được xem là thành lập khá muộn, nên vị trí hơi hẻo lánh một chút. Tiên Kiếm Sơn có tổng cộng 13 phân khu, một tổng khu. Nhất phân khu là được thành lập sớm nhất, sau đó là nhị phân khu, tam phân khu, cứ thế tiếp tục, cho đến thập tam phân khu gần đây nhất. Chúng ta là thập phân khu. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu chợt hiểu ra. Như vậy thì hợp lý rồi, những phân khu được thành lập trước chắc chắn đều chọn những nơi tốt nhất, những nơi được thành lập sau vị trí tự nhiên sẽ kém hơn. Nhưng Lâm Tiêu cũng có chút thất vọng, không ngờ hắn giành được chức vô địch võ đạo thịnh hội, gia nhập Tiên Kiếm Sơn ở Thanh Vân Đại Lục, lại chỉ là một phân khu, mà còn là một phân khu xếp hạng trung bình thấp. Đừng nản lòng, tiểu tử, Ngụy Ninh vỗ vai Lâm Tiêu, cười nói, chỉ cần thiên phú và thực lực đủ, để có thể đến những phân khu tốt hơn, thậm chí là tổng khu. Mỗi phân khu của chúng ta, một năm đều có một lần tỷ thí, còn có khu tái. Chỉ cần tiên phú của đệ đủ nổi bật, rất nhanh sẽ có thể đến những khu vực tốt hơn để phát triển. Vàng thật không sợ lửa. Đúng rồi, còn chưa hỏi đệ đến từ đại lục nào? Phía cổ đại lục, lệnh bài là do nhạc trưởng lão đưa cho ta. Ồ, nhạc trưởng lão à, là một vị trưởng lão rất có uy tín ở phân khu chúng ta, lát nữa đệ sẽ gặp được ngài ấy. Vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh, đoàn người đã đến Tiên Kiếm Sơn. Đó chính là Tiên Kiếm Sơn, thập phân khu của chúng ta. Ngụy Ninh chỉ về phía trước. Lâm Tiêu nhờ ảnh, thì thấy không xa là một dãy núi trùng điệp, núi cao chọc trời, mây mù lở lở. Trên núi là những tòa cung điện được xây dựng, ẩn hiện trong sương mù, tựa như tiên cảnh, chẳng trách lại gọi là Tiên Kiếm Sơn. Rất nhanh, đoàn người đã đến ngoài sơn môn. Sau khi xuất trình lệnh bài, đoàn người tiến vào Tiên Kiếm Sơn. Các ngươi về trước đi, ta dẫn Lâm sư đệ đi tìm nhạc trưởng lão, tiện thể đi dạo một vòng. Ngụy Ninh nói. Thế là, Tô Dương và những người khác rời đi, bay về những ngọn núi khác nhau. Ngụy Ninh và Lâm Tiêu đáp xuống một quảng trường trên một ngọn núi, tuy chúng ta chỉ là một phân khu, nhưng địa phương vẫn rất lớn, phụ trách quản hạt khu vực rộng 13 vạn dặm. Chương 2674, nhạc cảnh chương 2674, nhạc cảnh Lâm Tiêu gật đầu, nhìn quanh, đâu đâu cũng là núi non, mỗi ngọn núi đều cao lớn hùng vĩ, trên đó xây dựng những cung điện nguy nga, tráng lệ, mỗi tòa cung điện đều chiếm diện tích cực rộng, tòa nhỏ nhất cũng lớn hơn tổng điện của Vạn Huyết Tông. Nguyên khí thật nồng đậm. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện, không khí xung quanh nhận chứa nguyên khí cực kỳ mãnh liệt, còn mạnh hơn những nơi khác gấp mấy lần. Gần đây có một nguyên mạch dài đến mấy ngàn dặm, còn có nhiều nhánh phụ. Mà thập phân khu của chúng ta được xây dựng ngay trên nguyên mạch này, những làn sương mù này thực chất chính là nguyên khí nồng đậm. Ở tổng khu còn có một nguyên mạch lớn hơn, nguyên khí còn nồng đậm hơn ở đây rất nhiều. Ngụy Ninh nói. Lâm Tiêu không khỏi chép miệng, hắn chỉ từng nghe nói đến linh mạch, không ngờ còn có cả nguyên mạch. Đúng như tên gọi, nguyên mạch là dãy núi có thể hội tụ nguyên khí. Không hổ là đại lục cao cấp, quả nhiên là môi trường tu luyện tuyệt vời. Từ lúc đến đại lục cao cấp, những chuyện khiến Lâm Tiêu chấn động và mới lạ quá nhiều. Toàn bộ Tiên Kiếm Sơn tuy rất lớn, cung điện san sát, nhưng tổng thể chỉ chia thành mấy công dụng chính: tu luyện, thị thí, thủ khóa và nghị sự. Đợi đệ ở đây một thời gian sẽ biết, Ngụy Ninh nói, nếu lệnh bài là do nhạc trưởng lão đưa cho đệ, vậy ta sẽ dẫn đệ đi tìm nhạc trưởng lão. Giờ này, ngài ấy chắc đang thủ khóa. Thế là, Ngụy Ninh dẫn Lâm Tiêu đi qua quảng trường, đi mất hai nén nhang thời gian, trên đường đi qua một số cung điện lớn nhỏ, cuối cùng đến trước một tòa cung điện. Không thể không nói, Tiên Kiếm Sơn rất lớn, hai người đi thẳng một mạch, hai nén nhang vẫn chưa đi hết, đây mới chỉ là một ngọn núi thôi. Dĩ nhiên, trên đường Ngụy Ninh cũng giới thiệu cho Lâm Tiêu rất nhiều nơi, cũng là một phần nguyên nhân. Chỉ thấy trên cung điện có khắc ba chữ lớn mạ vàng, thủ khóa điện. Trong thủ khóa điện sẽ có các trưởng lao thủ khóa. Các trưởng lao khác nhau có những lý giải và tâm đắc khác nhau về kiếm đạo, còn có một số trưởng lao sẽ giảng về phương pháp tu luyện bản nguyên. Những việc này đều diễn ra trong thủ khóa điện. Tòa thủ khóa điện này là nơi nhạc trưởng lao thủ khóa. Ngụy Ninh nói. Cửa thủ khóa điện mở rộng, hai người đứng bên ngoài, nhìn thấy bên trong có từng chiếc bồ đoàn, trên đó ngồi đầy đệ tử. Mà trên chiếc bồ đoàn phía trước nhất, một người đàn ông tóc dài đang ngồi ngay ngắn, phong thái phiêu dật, chính là Nhạc Cảnh. Đi, chúng ta vào đi. Thủ khóa điện có thể ra vào bất cứ lúc nào, chỉ cần động tác nhỏ một chút là được. Ngụy Ninh nói, rồi cùng Lâm Tiêu đi vào. Nhạc Cảnh đang nghiêm túc giảng bài, không để ý đến hai người vừa vào. Mà bồ đoàn đều đã có người ngồi, hai người đành phải đứng một bên. Ngoài họ ra, còn có hơn 10 người cũng đang đứng đây, nghiêm túc nghe giảng, xem ra lớp học của Nhạc Cảnh rất được hoan nghênh. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, giải tán đi. Nhạc Cảnh mỉm cười nói. Nói xong, một số đệ tử hoặc đi thành từng nhóm, hoặc một mình rời khỏi đại điện. Một số đệ tử thì ngồi trên bồ đoàn trầm tư, còn có mấy đệ tử đến hỏi Nhạc Cảnh một vài vấn đề, và Nhạc Cảnh cũng kiên nhẫn trả lời. Khí tức thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng lại, hắn cảm nhận được, tu vi của những đệ tử này đều là nguyên anh cảnh, hơn nữa có không ít cao thủ nguyên anh cảnh, một số thực lực thậm chí không thua kém Ngụy Ninh. Một lát sau, bên cạnh Nhạc Cảnh không còn ai, ông ta cầm lấy một cái hồ lô bên hông, từ ngực uống mấy ngụm rượu. Lúc này, Lâm Tiêu và Ngụy Ninh mới đi tới. Nhạc trưởng lão. Ngụy Ninh đi tới, chắp tay hành lễ. Ừm, Nhạc Cảnh gật đầu, lúc này mới chú ý đến Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đến rồi hả, Lâm Tiêu. Nhạc trưởng lão. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, mỉm cười, không ngờ Nhạc Cảnh vẫn còn nhớ tên hắn. Vậy thì đến hậu cần báo danh trước đi, rồi qua đây tìm ta. Nhạc Cảnh nói, mắt đảo một vòng, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Vâng. Ra khỏi thụ khóa điện, Ngụy Ninh đưa cho Lâm Tiêu một tấm bản đồ. Lâm sư đệ, đây là bản đồ nội bộ của Tiên Kiếm Sơn chúng ta. Hậu cần ở đây, còn những nơi khác đều có trên này. Ta bây giờ có chút việc, phải đi một chuyến. Ta ở trên ngọn núi số 23, có chuyện gì đệ có thể đến đó tìm ta. Vâng, Ngụy sư huynh, phiền huynh rồi, huynh cứ đi làm việc đi. Lâm Tiêu nói. Sau khi Ngụy Ninh đi, Lâm Tiêu theo bản đồ, lướt qua mấy ngọn núi, đến được hậu cần. Rất nhanh, làm xong thủ tục báo danh, hắn quay lại thủ khóa điện. Khi hắn bước vào đại điện, ngoài Nhạc Cảnh ra, còn có thêm ba người nữa. Một trong số đó là một lão già lôi thôi, râu ria sồm soàm, đầu tóc rối bù, mắt sưng hút, mũi đỏ như quả cà chua, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đích thị là một lao bầm rượu. Hai người còn lại là những thanh niên trạc tuổi Lâm Tiêu, một nam một nữ. Người nam thân hình nhỏ bé, nhưng lại vác một thanh cự kiếm, cao hơn cả người hắn nửa thân kiếm. Người nữ thân hình mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, giữa đôi mày mang một vẻ anh khí. Điểm chung là, trên mặt cả hai đều mang một chút ngạo khí, thấy Lâm Tiêu đi vào cũng chỉ tùy ý liếc một cái. Mà điều bất ngờ là, Nhạc Cảnh khi đối mặt với lao già lôi thôi kia, lại tỏ ra vô cùng cung kính. Vân trưởng lão, ngài thấy thế nào? Khi Lâm Tiêu đi vào, Nhạc Cảnh vừa nói xong một câu như vậy, giọng điệu đầy vẻ thương lượng. Chương 2675, Vân trưởng lão chương 2675, Vân trưởng lão lao già được gọi là Vân trưởng lão lắc lắc bình rượu trong tay, uống một ngụm, rồi lắc đầu, ta đã nói rồi, không nhận bất kỳ đệ tử nào, ngươi tìm người khác đi. Vân trưởng lão, ngài thật sự không cân nhắc lại sao? Nhạc Cảnh hỏi. Tôi cứ uống một ngụm rượu, Vân trưởng lão ở một cái, cầm bình rượu, lảo đảo đi về phía cửa. Thấy Vân trưởng lão đi tới, mặt không biểu cảm, vẻ mặt người lại chớ lại gần, Lâm Tiêu vội vàng né ra, mắt thấy Vân trưởng lão một chân sắp bước ra khỏi cửa điện. Vân trưởng lão, khu trưởng có lệnh, từ tháng sau, đồng lộc của mỗi trưởng lão sẽ không cố định, mà dựa vào thành tích của đệ tử mình dẫn dắt. Thành tích càng tốt, đồng lộc càng nhiều. Lúc này, giọng của Nhạc Cảnh từ phía sau truyền đến. Một chân của Vân trưởng lão đang định bước ra liền dừng lại giữa không trung, rồi lột một rút về, quay người nhìn Nhạc Cảnh, đây là có ý gì? Có nghĩa là, nếu có trưởng lão nào không nhận đệ tử, thì sẽ không có đồng lộc. Nhạc Cảnh mỉm cười nói, đây là quy định của thằng nhóc Hứa Hằng kia. Đúng là làm bậy, quá đáng, ta phải đi tìm nó. Vân trưởng lão có chút không vui nói, dù ngài có đi tìm khu trưởng, ông ấy cũng sẽ nói như vậy. Đây đã là quy định của thập khu chúng ta, không ai có thể thay đổi được. Nhạc Cảnh nói. Vân trưởng lão đứng sững tại chỗ, ánh mắt nhìn Nhạc Cảnh, rồi lại liếc nhìn ba người Lâm Tiêu. Một lúc lâu sau, ông ta hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thôi được, ta nhận cả ba đứa chúng nó. Vân trưởng lão, vậy thì phiền ngài rồi. Nhạc Cảnh nở một nụ cười, nhìn ba người Lâm Tiêu, còn không mau bái kiến sư phụ, sau này sẽ do ngài ấy phụ trách dẫn dắt các ngươi tu luyện. Ba người Lâm Tiêu ngẩn ra, nhìn nhau, rồi nhìn lao già lôi thôi này, nhất thời ngỡ ngàng. Lao già này sẽ dẫn dắt họ tu luyện sao? Ta không đồng ý, ta không muốn đi theo ông ta. Người phản đối đầu tiên là cô gái xinh đẹp kia, vẻ mặt đầy chán ghét. Ta cũng không muốn đi theo ông ta. Thanh niên nhỏ còn đúng bay. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, không nói gì. Ừ, một đám nhóc con vắt mũi chưa sạch, tưởng lão phu muốn dạy các ngươi chắc. Vân trưởng lão bĩu môi, lại uống một ngụm rượu. Vậy thì tốt quá, ông không muốn dạy, chúng tôi cũng không muốn học. Nếu đã vậy, thì cô gái kia đang nói thì đột nhiên bị một ánh mắt của Nhạc Cảnh làm cho nghẹn lời. Ông ta nghiêm nghị nói, ba người các ngươi phục tùng mệnh lệnh, sau này đi theo Vân trưởng lão tu luyện. Đây là cơ hội hiếm có của các ngươi, nhiều người chen vỡ đầu cũng không có được, nhất định phải trân trọng. Thôi đi, cơ hội này tôi trả nhường cho người khác. Cô gái khoanh tay trước ngực, nhún vai, còn thanh niên nhỏ con bên cạnh cũng nhăn mũi. Được, nếu các ngươi không muốn đi theo Vân trưởng lão, vậy thì theo quy định của Tiên Kiếm Sơn, sẽ vĩnh viễn làm tạp dịch đệ tử. Sau này các ngươi sẽ phụ trách bưng trà rót nước, hậu cần trong Tiên Kiếm Sơn. Nhạc Cảnh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, ba người Lâm Tiêu thần sắc cứng đờ, cô gái kia càng trợn to mắt, đợi đã, sao lại có quy định như vậy? Quy định của Tiên Kiếm Sơn, mỗi đệ tử đều phải theo trưởng lão tu hành, trừ khi trở thành hạch tâm đệ tử, hoặc vượt qua khảo hạch tu hành cuối cùng của trưởng lão. Nếu không có trưởng lão dẫn dắt, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử cấp thấp nhất và vĩnh viễn không có tư cách tham tiến, các cuộc tỉ thí cũng không được tham gia. Nhạc Cảnh nói. Lời này vừa nói ra, khoe miệng của cô gái và thanh niên nhỏ còn giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi. Giọng cô gái lập tức nhỏ đi rất nhiều, vậy có thể đổi trưởng lão khác không? Không theo Vân trưởng lão thì đi làm tạp dịch đệ tử đi. Nhạc Cảnh nhàn nhạt nói. Cái này. Cô gái nhíu chặt mày, do dự một chút, rồi khẽ thở dài, có chút bất tức nói, thôi được, tôi phục tùng mệnh lệnh. Thanh niên nhỏ còn kia cũng thở dài. đã không thể thay đổi được số phận thì chỉ có thể chấp nhận. Về phần Lâm Tiêu, nói thật trong lòng cũng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên, từ thái độ của Nhạc Cảnh đối với Vân trưởng lão, dường như vị Vân trưởng lão này không đơn giản. Còn tại sao Vân trưởng lão lại ra nông nỗi này, có lẽ là có nguyên do khác. Cứ như vậy, ba người Lâm Tiêu, lòng không cam tình không nguyện, trở thành đệ tử của Vân trưởng lão. Nhìn ba người Lâm Tiêu đủ rũ theo sau Vân trưởng lão rời đi, Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, lắc đầu, đợi sau này, các ngươi sẽ hiểu, theo Vân trưởng lão là một việc may mắn đến nhường nào. Ba đứa nhóc ở trong phúc mà không biết phúc. Ngay sau đó, Nhạc Cảnh lấy ra một viên truyền âm thạch, khu trưởng, theo lời ngài dặn, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Trên đường đi, ba người Lâm Tiêu im lặng không nói, theo sau Vân trưởng lão, rất nhanh đã đến một ngọn núi. Ở Tiên Kiếm Sơn, mỗi vị trưởng lão đều có một ngọn núi riêng, một biệt viện riêng, còn cứ gọi là trưởng lão phòng. Sau này, các ngươi ở đây đi, kia vừa vặn có ba phòng. Vân trưởng lão chỉ vào ba căn phòng bên tay trái, rồi không quay đầu lại mà đi vào phòng của mình, đóng cửa lại. Chơi ạ, bắt ta ở chung với hai tên đàn ông, đùa gì vậy? Cô gái trợn to mắt, còn chưa nói xong, Vân trưởng lão đã không còn ở đó. Dậm chân một cái, cô gái siết chặt nắm đấm, hung hăng lườm phòng của Vân trưởng lão một cái, rồi quét mắt qua Lâm Tiêu và thanh niên nhỏ con, trong mắt đầy sát khí, "Này, bản cô nương cảnh cáo các ngươi, nếu hai ngươi có ý đồ xấu xa, làm chuyện gì quá đáng, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu." Chương 2676, mua rượu chương 2676, mua rượu chậc, thật sự tưởng mình là mỹ nữ gì sao, tiểu gia đây còn lười thèm nhìn ngươi một cái. Thanh niên nhỏ con hừ một tiếng, đang định đi về phòng thì bị cô gái chặn lại. Cô gái đứng trước mặt thanh niên nhỏ con, sắc mặt trầm xuống, "Ý ngươi là ta xấu xí?" "Đây là tự ngươi nói, ta không có nói, nhưng cũng đúng là có chút tự biết mình." Khóe miệng thanh niên nhỏ con nhếch lên một nụ cười. Sắc mặt cô gái lập tức tái mét, đang định nổi giận thì đột nhiên nở một nụ cười lạnh, tay giơ ngang đầu, rồi di chuyển về phía trước, cúi đầu nhìn xuống thanh niên nhỏ con trước mặt, "Ấy giả, thì ra là một tên người lùn, còn chưa cao đến người ta. Ta còn nghi thanh kiếm sau lưng ngươi có phải là làm bằng giấy không nữa, với cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, làm sao mà bắt nổi." Bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt thanh niên nhỏ con đột nhiên trầm xuống, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Chuyện này liên quan đến thể chất đặc biệt của hắn, nhưng đối phương lại chế rêu trắng trợn như vậy khiến hắn không thể chịu được, huống chi đối phương còn là một nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, kẻ nào dám chế nhạo ta như vậy, đều đã chết cả rồi. Giọng thanh niên nhỏ con lạnh như băng, đầy lửa giận bị kìm nén, "Ta thấy ngươi là phụ nữ, vì xuống xin lỗi ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." "Ha ha, tha cho ta một mạng, tiểu lùn, ngươi nghĩ mình có tư cách nói câu đó sao?" Cô gái cười khinh bỉ, châm chọc đáp trả, "Ngươi tìm chết." "Ấy ấy ấy, đừng đừng đừng, chúng ta đều là người cùng một tông môn, sau này đều theo Vân trưởng lão, đều là bạn bè." Thấy tình hình không ổn, Lâm Tiêu vội vàng chạy đến can ngăn hai người, ngăn chặn sự việc trở nên tồi tệ hơn, "Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Ai là bạn bè của hắn, hắn có xứng làm bạn của Tống Vũ Phi ta không?" Cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, "Cái loại tự cho mình là đúng như ngươi, đặng thần ta đây mới là không thèm ngó tới ngươi." Thanh niên nhỏ còn khinh thường nói, "Ngươi nói gì? Muốn ăn đòn hả? Ai sợ ai?" "Ấy, đừng đừng đừng." Ầm ầm. Thấy hai người khí tức bùng nổ, sắp sửa động thủ. Đột nhiên, cửa phòng của lão Vân mở ra, một giọng nói lười biếng truyền ra, "Hết rượu rồi, ai trong các ngươi đi mua rượu cho ta?" "Ta không đi." Tống Vũ Phi lập tức lắc đầu, "Không liên quan đến ta." Đặng Thần nhún vai, "Hai người đều không đi, vậy ai đi đây?" Lâm Tiêu bĩu môi, "Vút." Đúng lúc này, một bình rượu từ trong phòng bay ra, bay thẳng về phía ba người, hướng chính diện Lâm Tiêu. Gần như theo phản xạ, Lâm Tiêu nắm lấy bình rượu. "Ngươi." Đúng lúc này, Tống Vũ Phi và Đặng Thần nhìn về phía Lâm Tiêu, đồng thanh nói. Khoe miệng Lâm Tiêu giật giật, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ba cân ngọc dịch tiểu thượng hạng, tiện thể mang về một con gà quay. Giọng của Vân trưởng lão truyền ra, "Sư phụ, ngài còn chưa đưa tiền rượu cho con." Lâm Tiêu nói, "Ngươi cứ đi đi, về ta đưa cho." Vân trưởng lão qua loa đáp, "Thôi được." Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, dù sao cũng là sư phụ lên tiếng, hắn không thể từ chối được, thế là một mình xuống núi mua rượu. "Hừ." Đặng Thần và Tống Vũ Phi liếc nhau một cái, rồi đi thẳng vào phòng của mình. "Trời ạ, nơi này có phải mấy trăm năm không có ai ở không vậy, bẩn quá. Có cả mạng miệng nữa. Ở đây thường ngày không có ai dọn dẹp sao, chỗ này có ở được không? Bẩn quá đi." "A, chuột, dán." Lâm Tiêu vừa đi không lâu, trên núi đã vang lên tiếng la hét của Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Theo bản đồ, Lâm Tiêu tìm thấy một tiệm rượu. Lâm Tiêu không ngờ, trong Tiên Kiếm Sơn lại có cả nơi chuyển bán rượu, xem ra người uống rượu ở đây chắc chắn rất nhiều. "Chủ quán, phiền ông lấy cho tôi ba cân ngọc dịch cửu, một con gà quay." Lâm Tiêu bước vào tiệm rượu, nói, "Được, đợi một chút." Trong tiệm rượu hương rượu nồng nàn, người cũng không ít, gần như đã ngồi kín, chỉ có một người đàn ông hói đầu đang bận rộn. Trong số những người uống rượu, hơn một nửa là trưởng lão, còn lại là một số đệ tử. Một lúc lâu sau, người đàn ông hói đầu mới đi tới, lấy bình rượu của Lâm Tiêu, rồi đi vào nhà sau. Rất nhanh, ông ta quay lại, đưa bình rượu cho Lâm Tiêu, ba cân ngọc dịch cửu, một con gà quay, tổng cộng 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. "Ồ." Lâm Tiêu gật đầu, vừa lấy nhẫn chữ vật ra thì đột nhiên sắc mặt cứng lại, bao nhiêu?" "300 khối thượng phẩm nguyên thạch." Người đàn ông hói đầu cười nói, chú ý đến phản ứng của Lâm Tiêu, giải thích, "Cậu là lần đầu đến đây mua rượu phải không? Ngọc dịch cửu là loại rượu đắt nhất trong tiệm của chúng tôi, một cân 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, gà quay xem như tặng kèm." "Được, được rồi." Lâm Tiêu trong lòng co rút dữ dội, lấy ra 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. Phải biết rằng, nguyên thạch trên người hắn tuy nhiều, nhưng phần lớn là trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch tổng cộng chỉ có mấy trăm khối. Mua xong rượu chỉ còn lại mấy chục khối. Nhưng nghĩ đến còn có Vân trưởng lão thanh toán, nên cũng không sao cả. Cầm bình rượu rời khỏi tiệm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bình rượu này nặng trĩu. Rượu giá 100 khối trung phẩm nguyên thạch, ở phía cổ đại lục đã là giá trên trời. Nhưng dù sao, đây cũng là Thanh Vân đại lục. Trên đường trở về, Lâm Tiêu đi vào một cửa hàng, rồi bán hết những thứ linh tinh trên người, cộng thêm phần lớn trung phẩm nguyên thạch của mình, tất cả đổi thành thượng phẩm nguyên thạch, tổng cộng cũng chỉ được chưa đến 1000 khối. Chương 2677, đi nợ chương 2677, đi nợ phải biết rằng, đó đều là những thứ hắn thu được trên đường giết địch, nào là công pháp, vật liệu, bảo vật ít nhất cũng có mấy trăm món, vậy mà chỉ đổi được bấy nhiêu thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ có thể nói, thượng phẩm nguyên thạch quá đắt. Trên thực tế, nguyên khí trong Tiên Kiếm Sơn rất nồng đậm, không thua kém thượng phẩm nguyên thạch, tu luyện bình thường chỉ cần thôn phệ thiên địa nguyên khí là được. Nhưng điểm quý giá của thượng phẩm nguyên thạch là có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Thôn phệ thiên địa nguyên khí cần thời gian dài hơn để luyện hóa hấp thu, còn thượng phẩm nguyên thạch thì có thể trực tiếp được nguyên phủ hấp thu, lập tức có thể phóng thích, hiệu suất cực cao, là vật phẩm bắt buộc phải có của mỗi võ giả nguyên anh cảnh khi ra ngoài. Vì vậy, nhiều võ giả nguyên anh cảnh sẽ không dùng thượng phẩm nguyên thạch để tu luyện, nhưng sẽ mang theo rất nhiều bên người, thường dùng trong lúc chiến đấu. Nhiều khi, số lượng thượng phẩm nguyên thạch có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Ví dụ như hai võ giả thực lực tương đương, đánh đến cuối cùng, số lượng thượng phẩm nguyên thạch trên người họ có thể là yếu tố quyết định thắng bại, thậm chí là quyết định sinh tử. Thậm chí đôi khi, một võ giả thực lực yếu hơn một chút, nhờ vào ưu thế về số lượng thượng phẩm nguyên thạch, có thể tiêu hao đến chết một võ giả thực lực mạnh hơn, chuyện này cũng không hiếm. Vì vậy, không ai chê thượng phẩm nguyên thạch trên người mình ít, ra ngoài, có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, lúc then chốt có thể giữ mạng. Trở lại ngọn núi, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang dọn dẹp phòng, điều khiến khóe mắt Lâm Tiêu co giật là, Tống Vũ Phi lại quét ra được mấy con chuột chết. Căn phòng này, rốt cuộc đã bao nhiêu năm không có người ở rồi. Gõ cửa phòng của Vân trưởng lão. Vào đi. Lâm Tiêu đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, một luồng mùi rượu và mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt, khiến hắn không khỏi hắt hơi ba cái liền, phải bịt mũi lại. Nhìn kỹ lại, thì thấy Vân trưởng lão đang nằm trên một chiếc ghế mây, vươn tay ra, bình rượu của Lâm Tiêu đã nằm trong tay ông ta. Mở nắp bình, một mùi hương rượu bay ra, khiến đôi mắt híp của Vân trưởng lão sáng lên, lập tức từ ngực uống mấy ngụm, miệng la lên đã quá. "Này, gà quay đâu?" Vân trưởng lão hỏi. "Ở đây." Lâm Tiêu đi tới, đưa gói gà quay bọc giấy dầu cho Vân trưởng lão. Vân trưởng lão mở giấy dầu, xé một cái đùi gà ra ăn, không chút giữ kẽ. "Cái đó, sư phụ, tiền rượu, ngài đưa cho con đi ạ." Lâm Tiêu nói. "Tiền rượu à, để mấy hôm nữa ta đưa cho, cứ ghi nợ trước đi." Vân trưởng lão nói. "Ghi nợ?" Lâm Tiêu ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm. "Sư phụ, ngài..." "Không có việc gì thì ngươi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi." Vân trưởng lão nói. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, đành phải đi ra ngoài, trong lòng cạn lời đến cực điểm. Hóa ra lão già này coi hắn là người làm, cung phụng ăn uống cho ông ta, mà tiền lại phải tự mình bỏ ra. Thật khó tưởng tượng, một người như vậy lại là một trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn. Lắc đầu, Lâm Tiêu đi về phòng mình, vừa đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên bẩn thỉu như hắn nghĩ, thậm chí còn có một số đồ đạc linh tinh, phủ đầy bụi, góc tường răng đầy mạng nện, vừa nhìn là biết đã lâu không có ai ở đã có bài học trước, nhưng chuyện này ngược lại không còn lạ lắm nữa. Lâm Tiêu thở dài một hơi, thầm than mình xui xẻo, vừa đến Tiên Kiếm Sơn đã bị phân cho một lao già quái dị như vậy, sau này e là không có ngày nào yên ổn. Dọn dẹp xong phòng, Lâm Tiêu thay một số bàn ghế, giường chiếu mới, rồi ngã đầu xuống giường. Có lẽ vì đã đi đường hơn một tháng, rất nhanh cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều, Lâm Tiêu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu bị đánh thức bởi tiếng động. Đùng, đùng. Ngoài nhà, truyền đến một trận tiếng động, mặt đất cũng hơi rung lên. Làm cái gì vậy? Lâm Tiêu ngáp một cái, vươn vai, đẩy cửa đi ra. Trong sân, thì thấy Đặng Thần đang đứng tấn, trước mặt hắn là một cọc sắt. Chỉ thấy hắn hạ thấp eo, lưng thẳng tắp, hai nắm đấm luân phiên tung ra, quyền phong vun vút, đấm hết quyền này đến quyền khác vào cọc sắt, phát ra tiếng đùng 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 vang dội. Cọc sắt cắm sâu xuống đất, dưới sự va chạm liên tục của nắm đấm, làm cho mặt đất cũng hơi rung lên. Toàn bộ sân đều vang vọng tiếng va chạm giữa nắm đấm và cọc sắt. "Chào buổi sáng." Lâm Tiêu đi tới, chào một tiếng. "Chào." Đặng Thần không quay đầu lại mà đáp một tiếng, chuyên tâm đấm quyền, tốc độ và sức mạnh vẫn như một. Sức mạnh nhục thân thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thán phục. Đừng nhìn Đặng Thần người không lớn, nhưng cơ bắp trên người đường nét rõ ràng, hơn nữa hắn khống chế sức mạnh rất tốt, tần suất và lực đạo mỗi quyền gần như không có sự khác biệt. Dĩ nhiên, nhiều người cũng có thể làm được điều này, nhưng nếu thời gian kéo dài, cơ bắp chắc chắn sẽ cứng lại, xuất hiện sai sót. Mà Đặng Thần dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lạ thật, Tống Vũ Phi đâu rồi? Lâm Tiêu nghi hoặc nói, nếu nha đầu này bị đánh thức, chắc chắn sẽ ra mắng người. Cô ta ra ngoài sớm rồi, hình như là đi nghe giảng. Đặng Thần nói, động tác trên người vẫn không đổi. Thì ra là vậy, ai cũng chăm chỉ nhỉ. Lâm Tiêu mỉm cười, lại gần mới phát hiện, trên cọc sắt có hai vết lõm, rõ ràng là do nắm đấm cứng rắn đấm ra. Hơn nữa không có một chút sai lệch, có nghĩa là nắm đấm của Đặng Thần luôn đánh vào cùng một vị trí, khả năng khống chế sức mạnh có thể thấy được. Đó tự nhiên cũng không phải là cọc sắt bình thường, nếu không đã sớm bị một quyền đấm xuyên rồi. Chương 2678, thủ khóa điện chương 2678, thủ khóa điện là thật, Vân sư phụ lại không ra ngoài sao? Lâm Tiêu tò mò đi tới, vừa đến gần cửa phòng liền dừng lại, bên trong tiếng ngáy như sấm, khiến Lâm Tiêu đảo mắt một cái, không ngờ như vậy mà cũng ngủ được. Lắc đầu, Lâm Tiêu rời khỏi ngọn núi. Theo bản đồ, hắn đến trước một tòa thụ khóa điện. Khi đi vào, bên trong đã có không ít người, những vị trí phía trước đều đã bị chiếm. Lâm Tiêu ngồi xuống một chiếc bồ đoàn phía sau. Người giảng bài là một vị trưởng lão tóc bạc. Phong chi bản nguyên, gió vốn vô hình vô tướng, nhưng khi đủ phong chi lực ngưng tụ lại, lại có thể tạo ra sức phá hoại cực mạnh. Cùng là phong chi bản nguyên, các võ giả khác nhau thi triển ra cũng có những đặc điểm khác nhau. Có người thiên về tốc độ của phong chi bản nguyên, có người lại thiên về sự sắc bén của phong chi bản nguyên, có người lại. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, mắt nhìn về phía trước, chuyên tâm nghe giảng. Vị lão giả tóc bạc này chuyên giảng về phong chi bản nguyên, mà Lâm Tiêu đang định nâng cấp tật phong kiếm quyết, nên đã đến đây. Lâm Tiêu được biết, trong Tiên Kiếm Sơn, cấp bậc của trưởng lão được chia thành trưởng lão phổ thông, trưởng lão cao cấp, hạch tâm trưởng lão và nguyên lão, trên đó nữa là tông chủ, không có phó tông chủ, mà chỉ có trưởng lão cao cấp trở lên mới có tư cách thụ khóa. Nhạc Cảnh chính là một vị trưởng lão cao cấp. Thực ra, sự thăng tiến của bản nguyên chi lực về bản chất chính là sự thăng tiến trong lý giải của các ngươi về bản nguyên đó. Lý giải càng sâu, tự nhiên có thể ngưng tụ nhiều bản nguyên chi lực hơn. Muốn tăng cường lý giải về bản nguyên. Một nén nhang sau, buổi thụ khóa của lão giả tóc bạc kết thúc, buổi thụ khóa của ngày hôm đó cũng kết thúc. Mỗi thụ khóa điện, một ngày chỉ có một buổi học, thời gian khoảng một nén nhang. Tuy nghe có vẻ ngắn, nhưng những gì các trưởng lão giảng đều là tinh hoa, đã đủ để các đệ tử nghe giảng nghiền ngẫm nhiều ngày. Nếu giảng quá nhiều, ngược lại nhiều người không thể tiêu hóa được. Nghe xong buổi học này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Trước đây tu luyện bản nguyên, hắn đều dựa vào thiên phú của mình và tài nguyên, tuy thăng tiến không chậm, nhưng cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm, đi không ít đường vòng. Quan trọng nhất là, hắn thiếu một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và khoa học, nói trắng ra là đi theo lối hoang dã. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy việc tu luyện phong chi bản nguyên đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tuy hiện tại hắn lĩnh ngộ là tử vong bản nguyên, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào tách riêng phong chi bản nguyên ra, tu luyện tật phong kiếm quyết chủ yếu là dựa vào phong chi bản nguyên. Dĩ nhiên, cũng có một số chỗ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cũng đã ghi nhớ toàn bộ. Sau này từ từ nghiền ngẫm. Sau khi buổi học kết thúc, Lâm Tiêu đến một bức tường trong điện, trên đó là lịch thụ khóa của tháng này, các thụ khóa điện khác nhau, thời gian khai giảng cũng khác nhau. Rất nhanh, Lâm Tiêu lại xuất hiện trong một tòa thụ khóa điện khác. Trưởng lão của tòa thụ khóa điện này sẽ giảng về tu luyện lôi chi bản nguyên. Nhưng Lâm Tiêu đến khá sớm, vẫn chưa khai giảng, ngược lại chiếm được một chỗ ngồi phía trước. Nửa canh giờ sau, trưởng lão đến, bắt đầu buổi học. Khoảng một nén nhang sau, buổi học kết thúc. Giống như lần trước, Lâm Tiêu thu hoạch được rất nhiều, một số chỗ không hiểu đều đi lại, sau này từ từ nghiên cứu. Cứ như vậy, Lâm Tiêu lại đến thụ khóa điện giảng về hỏa chi bản nguyên. Cuối cùng, Lâm Tiêu đến thụ khóa điện về kiếm đạo. Nói là kiếm đạo, nhưng cũng được chia thành nhiều loại. Trưởng lão giảng về kiếm đạo nhiều nhất, chủng loại cũng rất nhiều. Lâm Tiêu nghe vài trưởng lão giảng bài rồi không tiếp tục nghe nữa. Tuy nói ra cũng có chút thu hoạch, nhưng trung quy không lớn. Chủ yếu là kiếm đạo của hắn quá đặc biệt, tử vong kiếm đạo, nhiều người nghe còn chưa từng nghe qua, tự nhiên cũng không có trưởng lão nào giảng giải, thậm chí kiếm đạo tương tự cũng rất khó tìm. Hơn nữa con đường thăng tiến của tử vong kiếm đạo cũng rất đơn giản, đó là giết chóc, hấp thu tử khí, nên cũng không cần kinh nghiệm gì. Nếu thật sự nói về kinh nghiệm, Lâm Tiêu ngược lại là người có kinh nghiệm nhất, vì chỉ có hắn lĩnh ngộ được tử vong kiếm đạo. Ngay hôm đó, đi đi lại lại, nghe không ít bài giảng, Lâm Tiêu cảm thấy lý giải về bản nguyên chi lực đã tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, những điều chưa hiểu còn nhiều hơn, tóm lại là thu hoạch đầy mình. Khi trở về sân, trời đã tối, đèn trong phòng sáng, rõ ràng Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều đang ở trong phòng. Diện tích của ngọn núi này thực ra rất lớn, chỉ là nhà cửa chiếm diện tích rất nhỏ, chưa đến 1/10, xung quanh đều là cỏ cây, có vẻ hơi thanh lưu, rất thích hợp để tu luyện. Lâm Tiêu đi ra khỏi sân, dọn dẹp một khoảng đất trống, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo những gì học được ban ngày, bắt đầu thăm ngộ kiếm quyết. Không thể không nói, sau khi lý giải về bản nguyên sâu sắc hơn, lý giải của hắn về kiếm quyết cũng theo đó mà tăng lên. Hai thứ bổ trợ cho nhau, tương hỗ chứng thực, nút thắt được phá bỡ, những chỗ vốn không hiểu đống nhiên thông suốt, làm ít công to. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng. Lâm Tiêu vẫn chìm đắm trong tu luyện, vừa thi triển kiếm quyết, vừa hồi tưởng lại lời giảng của trưởng lão, không ngừng tiến bộ. Đến gần trưa, không khí yên tĩnh vốn có bị một giọng nói trong sân phá bỡ. Hết rượu rồi, hết rượu rồi, này, đi mua rượu cho ta. Giọng của Vân trưởng lão truyền đến. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ho khan một tiếng, vội vàng ngồi thụp xuống trong bụi cỏ. Nói gì thì nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi, nguyên thạch trên người không chịu nổi sự tiêu hao này. Trời ạ, tại sao lại là ta, lão già Vân? Rất nhanh, giọng nói bất mãn của Đặng Thần vang lên. Bởi vì ở đây chỉ có ngươi, đi nhanh. Nếu ta không đi thì sao? Ha ha, không đi thì ta không cần ngươi nữa, ngươi đi làm tạp dịch đệ tử đi, vĩnh viễn không có cơ hội thăng tiến. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi mua rượu, về ta sẽ đưa tiền rượu cho. Do dự một hồi, Đặng Thần cuối cùng vẫn chửi bới mà đi mua rượu. Chương 2679, nhìn cho kỹ. Chương 2679, nhìn cho kỹ. Lâm Tiêu nấp trong bóng tối cởi trộm, xem ra việc hắn đến đây tu luyện là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sau này không thể ở trong sân nữa, nếu không chuyện sẽ tự tìm đến cửa. Còn về tiền rượu, Đặng Thần đừng mong lấy lại được. 3 cân ngọc dịch cửu, tức là 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả Vân này chưa đến 2 ngày đã uống hết, một tháng phải tốn bao nhiêu tiền mua rượu đây? Tính toán như vậy, Lâm Tiêu không khỏi giật mình. Rất nhanh, Đặng Thần mang rượu về, Lâm Tiêu nấp trong bụi cỏ quan sát. Vừa vào trong không lâu, Đặng Thần đã mặt mày xám xịt đi ra, còn đổ một bãi nước bọt xuống đất. Rõ ràng hắn cũng giống như Lâm Tiêu, bị lão giả Vân lừa. Hai tên kia chạy đi đâu rồi? Đặng Thần nhíu môi, rồi cũng rời khỏi sân. Mà buổi tối, Lâm Tiêu cũng không về, vẫn luôn tu luyện. Chưa qua 2 ngày, lão giả Vân lại bắt đầu la hét bắt người đi mua rượu, lần này người bị gọi là Tống Vũ Phi. Mà Lâm Tiêu và Đặng Thần đã có kinh nghiệm, sớm đã rời khỏi sân. Tống Vũ Phi vốn cũng đi ra ngoài nghe giảng, vừa hay về lấy đồ, kết quả bị lão giả Vân gọi lại, sai đi mua rượu. Tống Vũ Phi tuy không muốn, nhưng dưới sự uy hiếp của lão giả Vân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Và cô, dĩ nhiên cũng bị lão giả Vân lừa một bữa tiền rượu. Cứ như vậy, Tống Vũ Phi cũng có kinh nghiệm, sáng sớm đã rời khỏi núi, rất muộn mới trở về. Ba người dường như vô hình chung đã hình thành một thói quen, về cơ bản phần lớn thời gian đều không trở về, như vậy, lão giả Vân cũng không còn ai để sai vặt. Một lần, hai lần, mấy lần sau đó, lão giả Vân cũng nhìn ra, mấy người Lâm Tiêu đang cố ý tránh mặt ông ta. Sáng hôm đó, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiêu đã bước ra khỏi phòng. Mà thật trùng hợp, hắn vừa bước ra, Đặng Thần và Tống Vũ Phi ở phòng bên cạnh cũng bước ra. Ba người ngẩn ra, nhìn nhau, đoán được suy nghĩ của đối phương, không khỏi có chút lúng túng. Khụ khụ. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tràng tiếng ho, dọa ba người giật nảy mình. Lần theo tiếng ho nhìn lại, mới thấy không biết từ lúc nào lão giả Vân đã xuất hiện trong sân, quay lưng về phía họ, chắp tay sau lưng. Chẳng lẽ lão giả này tức giận rồi, không cho họ ra ngoài, nên đã chặn ở đây từ trước. Nhất thời, ba người đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Nhìn cho kỹ. Đúng lúc này, lão giả Vân đột nhiên nói một câu. Ngay khi ba người còn đang ngơ ngác, thì thấy Vân trưởng lão bóp một cái kiếm chỉ lên trời. Keng. Thanh cự kiếm sau lưng Đặng Thần đột nhiên tuốt vỏ, khiến Đặng Thần trong lòng chấn động. Xoẹt. Ngay sau đó, tiếng khí bạo sắc bén vang lên, cự kiếm lượn một vòng quanh Vân trưởng lão, rồi tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm quang lao lên trời. Chạm. Vân trưởng lão khẽ quát một tiếng. Ông. Trên bầu trời ngàn trượng, tiếng kiếm ngân vang lên, chỉ thấy trên bầu trời một vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, dường như thời không ngưng động, không khí ngừng lưu chuyển, mây trời tĩnh lặng. Một khắc sau, tầng mây phía trên đột nhiên bị xé toạc, một vết cắt thẳng tắp xuất hiện, chia nó làm hai. Ánh sáng chói mắt từ đó bung tỏa, chiếu rọi xuống mặt đất, giống như một vầng hào quang chém xuống ngọn núi, khiến ba người Lâm Tiêu không khỏi phải đưa tay che mắt. Ngay sau đó, tầng mây bị chia làm hai nửa đột nhiên vỡ tan, tựa như bong bóng bị vỡ, không gian cũng bị xé rách, để lộ ra vật chất không gian bên trong. Không còn tầng mây che khuất, ánh nắng vốn phải đợi mặt trời mọc mới xuất hiện, giờ đây chiếu thẳng xuống, khiến toàn bộ ngọn núi và cả những ngọn núi xung quanh đều được tắm mình trong ánh nắng ban mai sớm hơn. Giây phút này, cả ngọn núi đều được bao phủ bởi ánh sáng. Mà Vân trưởng lão vẫn chắp tay sau lưng, đối diện với ánh mặt trời. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, kéo cái bóng của ông ta dài ra, trông vô cùng vĩ ngạn, cao lớn, tựa như thần nhân, tỏa ra vạn trượng quang mang. Ba người Lâm Tiêu nhìn cảnh này, đã sớm kinh ngạc đến ngây người, đứng sững như khúc gỗ. Đùng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang rơi xuống, chém mạnh xuống ngọn núi, phát ra một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi cũng rung chuyển. Ba người Lâm Tiêu trong lòng chấn động mạnh. Bụi đất tan đi, thì thấy thanh cự kiếm của Đặng Thần đang cắm xiên trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng sắc bén. Một luồng kiếm ý cường đại từ cự kiếm tỏa ra, ngưng tụ mà không tan, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Thời gian dường như ngưng đọng lại ở giây phút này. Ba người Lâm Tiêu ngây như phỗng, hoàn toàn ngớ người, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước, trong đầu toàn là cảnh tượng chấn động vừa rồi, nội tâm mãi không thể bình tĩnh lại. Họ đã thấy gì? Chỉ một kiếm đã chém nát tầng mây. Đây còn chưa phải là mấu chốt, tốc độ của một kiếm kia thực sự quá đáng sợ, họ căn bản không thể bắt được quỹ đạo. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là tầng mây bị chia làm hai một cách gọn gàng. Phải biết rằng, tầng mây thực chất chính là khí thể. Chém đôi khí thể một cách hoàn hảo, điều này giống như một kiếm chém đôi một cái bong bóng. Điều đó cần phải có khả năng khống chế kiếm đáng sợ đến mức nào. Đổi lại là người thường, kiếm còn chưa đến, bong bóng đã bị chấn vỡ rồi. Chưa kể, tầng mây cách ngọn núi mấy ngàn trượng, khoảng cách càng xa, càng khó khống chế. Bọn họ còn chưa chắc đã có thể khiến kiếm bay đến độ cao đó, chứ đừng nói đến việc điều khiển chính xác như vậy. Hơn nữa đây còn là một thanh cự kiếm, càng làm tăng thêm độ khó. Chương 2680, không tồi, không tồi. Chương 2680, không tồi, không tồi. Ngoài ra, bọn họ còn thấy rõ, không gian đã bị một kiếm này xé toạc, vật chất không gian cũng lộ cả ra, đủ để thấy uy lực của một kiếm này đáng sợ đến nhường nào. Phải biết rằng, nơi đây là Thanh Vân Đại Lục, không gian vô cùng vững chắc, có thể xé rách không gian thì ít nhất phải là cao thủ nguyên thần cảnh. Hơn nữa, trình độ kiếm đạo này rất có thể đã vượt qua tam cảnh kiếm hoàng, tức là kiếm thánh. Kiếm thánh. Chỉ nghĩ đến hai chữ này, cả ba người bất giác chấn động trong lòng, đây chính là cảnh giới mà vô số kiếm tu mơ ước đạt tới. Trong khoảnh khắc này, hình bóng của Vân lao đầu trong mắt ba người Lâm Tiêu như được phóng đại lên vô số lần, những ấn tượng không tốt về lao trước đây đều tan thành mây khói, trong mắt ba người tràn ngập sự chấn kinh và sùng bái. Đây quả thực là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Lúc này, Vân trưởng lão vẫn quay lưng về phía ba người, khóe mắt lén liếc ra sau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không cần nghĩ lao cũng đoán được biểu cảm của ba tên nhóc này. Có điều, để cảm xúc được đẩy lên cao trào, lão vẫn quyết định đứng thêm một lúc nữa để giữ phong thái cao thủ. Cùng lúc đó, trên các ngọn núi xung quanh, rất nhiều người cũng cảm nhận được động tĩnh vừa rồi, lúc này đều đổ dồn ánh mắt về ngọn núi này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên một ngọn núi nọ, Nhạc Cảnh nhìn về phía xa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Là kinh vân kiếm ý của Vân trưởng lão, lẽ nào Vân trưởng lão cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao? Hừ, Vân Phong, không ngờ lúc sinh thời lão già nhà ngươi còn có lúc ra tay. Nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một tên phế vật. Một tên phế vật đối mặt với Huyết La tông thì hai chân mềm nhũn, không ngẩng đầu lên nổi. Trên một ngọn núi khác, một lão già tóc xám lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn phía trước rồi phất tay áo bỏ đi. Khụ khụ. mãi cho đến khi mặt trời mọc, bình minh ló dạng, Vân trưởng lão mới ho khan một tiếng rồi chậm rãi xoay người lại. Vân trưởng lão vẫn dáng vẻ cũ, hốc mắt sưng phù, đầu bù tóc rối, lôi thôi lết thiết, nhưng trong mắt ba người Lâm Tiêu, hình tượng ấy đã có sự thay đổi lòng trời lở đất. "Ta muốn uống rượu." Vân trưởng lão thản nhiên nói, rồi lấy ra một bầu rượu. Vút. Lời còn chưa dứt, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã xuất hiện bên cạnh Vân trưởng lão. "Bầu rượu cứ giao cho con, sư phụ, để con đi mua rượu cho người." Đặng Thần toe toét cười, một tay nắm lấy bầu rượu. "Hay là để con, sư phụ, người muốn uống bao nhiêu, đệ tử mua về bấy nhiêu." Tống Vũ Phi cười định đoạn, nắm lấy nửa còn lại của bầu rượu. "Sư phụ, không phải người muốn uống ngọc dịch tự sao, con mua về cho người 5 cân." "5 cân sao đủ, con mua cho người 6 cân." "7 cân." "8 cân." "10 cân." Một cái bầu rượu cứ thế bị hai người kéo qua kéo lại. "Má ơi, hai người này." Lâm Tiêu đứng bên cạnh mà khỏe miệng co giật. Hai tên này thay đổi nhanh thật, lúc trước còn luôn miệng gọi Vân lão đầu giờ đã đổi thành sư phụ. Lúc trước thì cứ trốn chui trốn nhủi, giờ thì chạy tới ôm đùi. Thực ra, Lâm Tiêu cũng muốn chạy tới ôm đùi lắm, nhưng khổ nỗi trong túi giống huyết, tiền của hắn không đủ. Cuối cùng, vẫn là Tống Vũ Phi nhà có điều kiện, với mức giá cao chót vót 15 cân, đã thành công giành được bầu rượu, khiến Đặng Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều, Đặng Thần và Lâm Tiêu cũng không ngồi không, để thể hiện, họ lập tức vào phòng của Vân Phong, sau một hồi bận rộn, đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ tinh tươm, như mới. "Không tồi, không tồi." Vân Phong nằm trên ghế mây, nhận lấy chén trà do Đặng Thần và Lâm Tiêu đưa tới, uống một ngụm của mỗi người rồi khẽ gật đầu. "Hơi nóng nhỉ?" Vân Phong lên tiếng. "Sư phụ, để con quạt cho người." Không biết từ lúc nào, trong tay Đặng Thần đã xuất hiện một chiếc quạt, ra sức quạt lia lịa. "Hơi khắc nhỉ?" "Sư phụ, người uống thêm ngụm trà." Lâm Tiêu đưa chén trà qua. Dưới sự hầu hạ của hai người, Vân Phong sung sướng nhắm mắt lại. Rất nhanh, Tống Vũ Phi cũng mua rượu trở về. "Sư phụ, mời người dùng rượu." Tống Vũ Phi đưa bầu rượu cho Vân Phong. Nhận lấy bầu rượu, Vân Phong ngực tu mấy mục lớn. "Đã quá, được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi ra ngoài trước đi, để ta nằm một mình một lát." "Sư phụ, vậy khi nào người mới dạy chúng con luyện kiếm ạ?" Đặng Thần hỏi một câu. "Đừng nội, dục tốc bất đạt, vài ngày nữa đi." Vân lão đầu xua tay. "Vâng ạ, vậy người nghỉ ngơi cho khỏe, chúng con xin phép ra ngoài trước." Ba người chào một tiếng rồi rời khỏi phòng. Không ngờ, Vân lão sư phụ lại mạnh đến thế, thảo nào Nhạc trưởng lão nói rất nhiều người muốn làm đệ tử của sư phụ mà không có cơ hội. Đặng Thần kinh ngạc thốt lên, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng vẫn còn chấn động. Thật không ngờ, đừng thấy sư phụ xuề xòa mà xem thường, thực ra lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Tống Vũ Phi cũng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng, có một vị sư phụ lợi hại như vậy, tương lai của họ chắc chắn sẽ rộng mở. "Chỉ không biết khi nào sư phụ mới dạy chúng ta luyện kiếm." Lâm Tiêu nói. "Chắc là sắp rồi, sư phụ chẳng phải chỉ thích uống rượu thôi sao, chỉ cần hầu hạ ngài ấy cho thoải mái, tâm trạng tốt lên, tự nhiên sẽ dạy chúng ta thôi." Tống Vũ Phi nói. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư phụ thực lực hay kiếm đạo đều mạnh như vậy, sao lại ra nông nỗi này?" Đặng Thần thắc mắc. Chương 2681, thánh cảnh chương 2681, thánh cảnh không do nữa, có lẽ do ngài ấy lười biếng quá chăng? Tống Vũ Phi lắc đầu cười. "Dù sao đi nữa, sư phụ rất mạnh, có ngài ấy dạy dỗ chúng ta là một điều tốt. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn sáng đi, thế nào?" Lâm Tiêu cười nhạt nói. Xem ra tâm trạng mọi người đều không tồi, đây chính là cơ hội để kéo gần khoảng cách. Dù sao sau này ba người họ đều phải ở cùng nhau, xây dựng quan hệ tốt thì sau này chung sống cũng thoải mái hơn. "Đi chứ?" "Đi." Rất nhanh, ba người đã đến một quán ăn. Nói ra thì, bên trong Tiên Kiếm Sơn được xây dựng không khác gì một thị trấn, đương nhiên là lớn hơn thị trấn rất nhiều. Nào là tử quán, cửa tiệm, thứ gì cũng có, người kinh doanh cũng đều là đệ tử hoặc trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn. Những nơi này đều do Tiên Kiếm Sơn xây dựng, người của Tiên Kiếm Sơn đều có thể đăng ký kinh doanh, lợi nhuận sẽ chia đôi với Tiên Kiếm Sơn. Vừa ăn sáng, ba người vừa trò chuyện. Nói mới nhớ, đến đây đã mấy ngày, họ vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân. "Ta tên Đặng Thần, đến từ Tiên Kiếm môn của Hoàng Thiên Đại Lục, hạng 8 võ đạo thịnh hội." Đặng Thần nói trước. "Hoàng Thiên Đại Lục?" Tống Vũ Phi thần sắc khẽ động. "Chính là đại lục cao cấp từng sinh ra một vị thánh cảnh đại năng, Hoàng Thiên Thánh Giả đó sao?" "Tức là đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, bây giờ Hoàng Thiên Đại Lục chỉ là một đại lục cấp thấp mà thôi." Đặng Thần lắc đầu cười. "Đúng vậy, nếu không xảy ra một vài biến cố, Hoàng Thiên Đại Lục vẫn có thể xếp hạng đầu trên bảng xếp hạng đại lục. Nhưng nội tình mấy ngàn năm vẫn còn đó, Hoàng Thiên Đại Lục trong số các đại lục cấp thấp cũng là một tồn tại đỉnh cao." Tống Vũ Phi nói. "Còn ngươi?" Đặng Thần hỏi. "Ta đến từ Vô Cực Đại Lục, Phi Tuyết Tông, hạng 7 võ đạo thịnh hội." Tống Vũ Phi đáp. "Vô Cực Đại Lục cũng là một đại lục rất mạnh. Ngươi có thể giành được hạng 7, e rằng thực lực của ngươi không dưới ta đâu." Đặng Thần gật đầu. Ánh mắt hai người cùng nhìn về phía Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, phiếm cổ đại lục, Vạn Huyết Tông, hạng nhất võ đạo thịnh hội." Lâm Tiêu nói. "Phiếm cổ đại lục?" Hai người ngẩn ra, dường như không có ấn tượng gì. Lâm Tiêu lắc đầu cười. "Đại lục cấp thấp nhiều vô số kể, mà phiếm cổ đại lục trong số đó căn bản không có thứ hạng gì, danh tiếng kém xa đại lục của hai người kia, nên họ không biết cũng là chuyện bình thường. Đừng thấy thứ hạng của Đặng Thần và Tống Vũ Phi thấp hơn hắn, nhưng nếu luận về thực lực thật sự, e rằng bây giờ hắn không phải là đối thủ của hai người họ. Tuy Đặng Thần xếp hạng 8 tại võ đạo thịnh hội, nhưng cao thủ của Hoàng Thiên Đại Lục mạnh hơn phiếm cổ đại lục rất nhiều, giá trị của thứ hạng cũng cao hơn. Tương ứng, số lượng người mà Thanh Vân Đại Lục tuyển chọn cũng nhiều hơn, ít nhất là trên 30 người. Thực lực của Tống Vũ Phi có lẽ cũng ngang ngửa Đặng Thần." "Các ngươi vừa nói tới thánh cảnh." Lâm Tiêu hỏi, Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cảnh giới này. Đúng vậy, trên nguyên thần cảnh chính là siêu phàm cảnh, là quá trình dung hợp giữa linh thể và nguyên thần. Sau khi dung hợp hoàn mỹ sẽ lột xác thành thánh thể, đó chính là thánh cảnh. Tống Vũ Phi nói. Nhưng cảnh giới cao nhất ở vô cực đại lục của chúng ta cũng chỉ mới là nguyên thần cảnh thôi, muốn đạt đến tu vi cao hơn, bắt buộc phải đến đại lục cao cấp. Hai, cũng như nhau cả thôi, chúng ta đều vì tu vi cao hơn mới đến đại lục cao cấp. Lao cha ta còn nói, nếu ta không đạt đến siêu phàm cảnh thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà. Đạm Thần cười khổ. Yên tâm đi, Tiên Kiếm Sơn ở Thanh Vân đại lục được xem là thế lực đỉnh cao rồi, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu hành, cộng với tài nguyên và môi trường ở đây, tương lai tuyệt đối không tồi đâu. Tống Vũ Phi nói. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta gia nhập dù sao cũng là phân khu, tài nguyên và môi trường so với tổng khu vẫn kém hơn nhiều. Đạm Thần khẽ thở dài. Biết sao được, tổng khu chỉ tuyển nhận những thiên tài bản địa của Thanh Vân đại lục. Chúng ta từ các đại lục cấp thấp đến, có thể gia nhập phân khu đã là không tồi rồi, còn nhiều người khác thậm chí không có tư cách đến đây. Tống Vũ Phi nói. Hơn nữa, sau này chúng ta cũng có cơ hội gia nhập tổng khu mà. Lâm Tiêu bổ sung. Nói đúng lắm, nào, chúng ta cạn một ly trước. Chúc mọi người sau này đều có tương lai tươi sáng. Sớm ngày tiến vào tổng khu. Ba người nâng ly, một hơi cạn sạch. Tiếp đó, ba người lại trò chuyện về những trải nghiệm ở đại lục của mình, nói nói cười cười, bất giác khoảng cách giữa ba người đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. Có thể thấy, Đạm Thần và Tống Vũ Phi đều là những người thẳng thắn, dù mấy ngày trước có xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng họ đều không để trong lòng, cười một tiếng là cho qua. Ăn sáng xong, ba người rời quán ăn, mỗi người tự đi tu luyện. Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết, tiến bộ nhanh chóng. Mấy ngày sau, Vân lão đầu uống hết rượu, lại bảo họ đi mua. Lần này là Đặng Thần đi, mua về xong, mấy người hỏi Vân lão đầu có thể dạy họ luyện kiếm được chưa, nhưng Vân lão đầu lại hẹn mấy ngày nữa. Dù có chút thất vọng, mấy người cũng không nói gì, tiếp tục tu luyện. Hôm nay, Lâm Tiêu cảm thấy cả Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết đều đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần một cơ duyên là có thể đột phá đến hai thành hỏa hậu. Cần phải thực chiến mới có thể phá vỡ bình cảnh. Lâm Tiêu quay về sân, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều không có ở đó. Thế là hắn đi đến tu luyện cát. Không lâu sau, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước một tòa lầu cát. Tu luyện cát là nơi chuyên dành cho võ giả tu luyện. Lâm Tiêu đến Tiên Kiếm Sơn cũng được một thời gian, cũng đã tìm hiểu kha khá về nhiều nơi ở đây. Chương 2682, tu luyện cát chương 2682, tu luyện cát được chia làm hai phần. Một phần là tu luyện thất, bên trong được khắc thất cấp cao giai trận pháp, có thể hội tụ nguyên khí xung quanh rồi nén lại lần nữa, cung cấp một môi trường tu luyện tuyệt vời. Phải biết rằng, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn nằm trên một nguyên mạch, thiên địa nguyên khí vốn đã nồng đậm, lại qua sự nén của tu luyện thất, có thể tưởng tượng nguyên khí sẽ đậm đặc đến mức nào. Những võ giả muốn nhanh chóng nâng cao tu vi đều sẽ đến đây. Đương nhiên, có được thì phải có mất, số lượng thượng phẩm nguyên thạch cần để vào tu luyện thất cũng rất nhiều. Tu luyện thất được chia thành 3 tầng, tương ứng với 3 trọng thượng, trung, hạ của nguyên anh cảnh. Ngay cả một tu luyện thất hạ tam trọng, một canh giờ cũng cần nộp 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, ở bên trong một ngày sẽ tốn hơn 100 khối nguyên thạch. Đây mới chỉ là tu luyện thất tầng 1. Theo Lâm Tiêu được biết, trước khi có quy định mới, đồng lộc hàng tháng của một trưởng lão bình thường cũng chỉ có 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Có thể thấy, đối với nhiều đệ tử, việc vào tu luyện thất là một điều rất xa xỉ, nhiều người một tháng cũng không đi được một lần. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của tu luyện thất, vì hiệu quả thực sự rất tốt. Đặc biệt là khi bị kẹt ở bình cảnh tu vi, nhờ vào nguyên khí nồng đậm trong tu luyện thất để đột phá, có khả năng thành công rất lớn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ cần có đủ nguyên thạch, cứ ở mãi trong tu luyện thất là có thể không ngừng đột phá tu vi. Bởi vì tiền đề của việc nâng cao tu vi là bản nguyên cũng phải được nâng cao tương ứng. Hơn nữa, nếu cứ dựa vào tu luyện thất để tu luyện quá lâu, sẽ gây tổn hại lớn cho linh mạch. Vì vậy, đa số mọi người đều cách một khoảng thời gian mới đến một lần. Còn về tại sao không có tu luyện thất cho nguyên thần cảnh, là vì nguyên khí mà nguyên thần cảnh cần còn nồng đậm hơn nữa, tu luyện thất không thể đáp ứng được yêu cầu. Do đó, 3 tầng tu luyện thất chỉ dành cho võ giả nguyên anh cảnh. Đến trước tu luyện cát, Lâm Tiêu thấy cửa bên trái đã có không ít người ra vào. Người đi vào thì mặt đầy mong đợi, người đi ra thì không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng là đã đột phá thành công. Ngay sau đó, ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại ở bên phải, nơi đó cũng có một cánh cửa. Đi vào trong là một phần khác của tu luyện cát. Phần còn lại toàn bộ là chiến đấu thất. Đúng như tên gọi, chiến đấu thất là nơi chuyên cung cấp cho võ giả thực chiến. Giống như tu luyện thất, chiến đấu thất cũng có 3 tầng, mỗi tầng có nhiều phòng. Sau khi vào chiến đấu thất, sẽ căn cứ vào thực lực của ngươi mà ngưng tụ ra võ ảnh tương ứng, tương đương với kẻ địch của ngươi, có thể đối chiến luyện tập. Tùy theo nhu cầu, còn có thể thiết lập nhiều võ ảnh, đây cũng là nơi mà nhiều đệ tử thường xuyên lui tới. Bước vào cánh cửa bên phải, không lâu sau, một hành lang hiện ra, hai bên là những cánh cửa đá đóng kín, bên trong chính là từng phòng chiến đấu thất. Trên cửa đá có khảm một khối tinh thạch, có ánh sáng lưu chuyển, biểu thị có người đang sử dụng. Bên cạnh tu luyện thất có đặt những chiếc ghế đá, hầu như bên ngoài mỗi phòng đều có 2-3 võ giả ngồi đó, tương đương với việc đang xếp hàng chờ. Cuối hành lang còn có ngã rẽ, hai lối đi trái phải cũng có chiến đấu thất, đi sâu vào trong nữa vẫn còn. Lâm Tiêu không tiếp tục đi vào trong, mà quay trở lại, đi theo cầu thang lên tầng 2. Với thực lực của Lâm Tiêu, tuy tu vi là nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực lại có thể sánh với nguyên anh cảnh lục trọng, chiến đấu thất tầng 1 tự nhiên không có ý nghĩa gì. Có điều, nơi này là Thanh Vân đại lục, cách phân chia thực lực cũng khác với phiếm cổ đại lục, chủ yếu là sự chênh lệch giữa khí tức và thực lực. Như trước đó, mấy tên đệ tử của tông môn hạ phẩm mà Lâm Tiêu gặp, thực lực đều mạnh hơn khí tức một tiểu cảnh giới. Còn là một thượng phẩm tông môn như Tiên Kiếm Sơn, tự nhiên đều là cao thủ. Trong môi trường của Thanh Vân Đại Lục, căn cơ vững chắc, linh mạch phẩm cấp cao, thực lực có lẽ mạnh hơn khí tức từ 2 đến 3 tiểu cảnh giới. Nói cách khác, Lâm Tiêu ở phiếm cổ đại lục có thể có thực lực nguyên anh cảnh lục trọng, có thể vượt 5 tiểu cảnh giới để chiến đấu, nhưng ở Thanh Vân Đại Lục chỉ có thể vượt 2-3 tiểu cảnh giới, tương đương với thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong, có khi còn chưa tới. Tuy nhiên, dù vậy, Lâm Tiêu cũng quả thực nên đến tầng 2. Tình hình ở tầng 2 cũng tương tự tầng 1, dọc theo hành lang có nhiều chiến đấu thất. Đương nhiên, trước khi vào, Lâm Tiêu phải nộp nguyên thạch trước. Chiến đấu thất tầng 2 cần đặt cọc trước 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, sau đó sẽ căn cứ vào thời gian của ngươi trong phòng mà trừ đi, số còn lại sẽ trả lại, nếu không đủ thì phải nộp thêm. Chiến đấu thất tầng 2, một canh giờ thù 30 khối. Bây giờ trên người hắn chỉ còn hơn 900 khối thượng phẩm nguyên thạch, dùng một khối là vơi đi một khối. Hắn thầm nghĩ, sau này phải tìm cơ hội kiếm thêm nguyên thạch, có cơ hội sẽ đi nhận một vài nhiệm vụ. Đi trong hành lang, bên cạnh nhiều chiến đấu thất đều có võ giả đang chờ, hơn nữa tầng 2 dường như còn đông người hơn tầng 1, không có phòng nào có thể dùng ngay được. Đi một lúc, Lâm Tiêu dừng lại trước một chiến đấu thất, ngồi xuống ghế đá. Trước hắn có 2 võ giả đang chờ. May mắn là thời gian sử dụng chiến đấu thất khá nhanh, thường chỉ từ nửa đến một canh giờ. Bởi vì võ ảnh đều là những võ giả có thực lực tương đương, chiến đấu sẽ tiêu hao rất nhanh. Một khi nguyên khí cạn kiệt, võ giả cũng sẽ rời khỏi chiến đấu thất. Bởi vì thời gian là vàng bạc, nếu hồi phục trong chiến đấu thất sẽ tốn rất nhiều thời gian, đó đều là thượng phẩm nguyên thạch cả. Hơn nữa sau mỗi trận chiến, đều cần một khoảng thời gian để tiêu hóa kinh nghiệm, nên rất ít người ở lì trong chiến đấu thất. Cũng vì thế, phí sử dụng chiến đấu thất sẽ đắt hơn tu luyện thất một chút. Chương 2683, Man Hoành chương 2683, Man Hoành không lâu sau, cửa chiến đấu thất mở ra, một võ giả mồ hôi đầm đìa bước ra, ướt đẫm lưng áo, thở hổn hển, đi đứng cũng có chút không vững, rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều trong phòng. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên là đã thu hoạch được không ít trong trận chiến. Sau khi võ giả này ra ngoài, người xếp hàng phía sau lập tức bước vào. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, cửa chiến đấu thất lại mở ra, người bước ra cũng giống người trước, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại cau mày, dường như đang trầm tư. Võ giả đứng trước Lâm Tiêu bước vào chiến đấu thất, chờ hắn ra là Lâm Tiêu có thể vào. Lúc này, sau lưng Lâm Tiêu lại có thêm 2 võ giả nữa. Sắp đến lượt mình rồi. Đợi hơn một canh giờ, Lâm Tiêu cũng rất mong chờ, không biết bên trong chiến đấu thất rốt cuộc là như thế nào. Cuối cùng, hơn nửa canh giờ sau, cửa đá mở ra, võ giả kia bước ra. Lâm Tiêu lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi vào. Khoan đã. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, kéo về phía sau. Bất ngờ không kịp phòng bị, Lâm Tiêu loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì ngã. Mà một bóng người lại đi trước hắn, hướng về phía cửa đá. Đứng lại, đến lượt ta rồi, người tiếp theo mới là ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hắn nhận ra người kia chính là kẻ xếp hàng sau mình. Ngươi? Ha ha. Người nọ quay đầu lại, là một thanh niên cao gầy, tướng mạo bình thường nhưng lại mang một vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng, hờ hững liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Rõ ràng là đến lượt ta, ngươi một tên mới đến mà đã muốn đục nước béo cò, không tuân thủ quy củ, thật không biết xấu hổ, xem ra tương lai cũng chẳng có thành tựu gì. Nói xong, thanh niên cao gầy định bước vào cửa đá. Đứng lại, ta bảo ngươi đứng lại. Lâm Tiêu bước tới mấy bước, đặt tay lên vai thanh niên cao gầy. Bất kể ở đâu, cũng phải có trước có sau, đó mới là quy củ. Ầm. Đột nhiên, thanh niên cao gầy khí tức bộc phát, trực tiếp chấn bay Lâm Tiêu, khiến hắn phải lùi về phía sau. Nhóc con, đừng có không biết điều. Thanh niên cao gầy lạnh lùng nói một tiếng, mang theo giọng điệu đe dọa, không quay đầu lại mà bước thẳng vào cửa đá. Rắc. Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, không ngờ đối phương lại ngang ngược như vậy. Thấy cửa đá đóng lại, cuối cùng hắn vẫn nén giận không ra tay. Hắn dù sao cũng là đệ tử mới, còn đối phương vừa nhìn đã biết là một tên ma cũ. Nếu thật sự động thủ, một là e rằng hắn không phải đối thủ, hai là đối phương quen biết nhiều người, lỡ sau này tìm người nhắm vào mình thì phiền phức. Mới chân nước chân dao đến, hắn không muốn kết thủ, chỉ muốn yên ổn tu luyện. Nhìn một chút sóng yên biển lặng, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, không muốn rước phiền toái. Nhíu mày, Lâm Tiêu vẫn đè nén cơn giận trong lòng, ngồi xuống ghế đá, tiếp tục chờ đợi. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, thanh niên cao gầy bước ra. Lâm Tiêu đứng dậy, đang định đi về phía cửa đá thì bị thanh niên cao gầy chặn lại. "Này, ngươi nhầm rồi thì phải, đến lượt hắn, người tiếp theo mới là ngươi." Thanh niên cao gầy đột nhiên nói, chỉ vào một thanh niên da ngăm đen sau lưng Lâm Tiêu. "Ngươi đừng có quá đáng." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. "Ha ha, quá đáng cái gì, không tin ngươi cứ hỏi hắn xem, có phải đến lượt ngươi không?" Thanh niên cao gầy liếc nhìn thanh niên da ngăm đen. "A, đúng đúng, đến lượt ta rồi." Thanh niên da ngăm đen lập tức lùi theo, có thể vào sớm hơn một chút, hà cớ gì mà không làm, huống hồ đối phương chỉ là một tên lính mới, chẳng có gì phải e ngại. Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn thanh niên da ngăm đen, rồi lại nhìn thanh niên cao gầy. Xem ra hai tên này coi hắn là quả hờ mềm, cho rằng có thể tùy ý bắt nạt, thật sự nghĩ hắn dễ cho sao? "Ta đã nhịn ngươi một lần rồi, đừng có ép ta." Lâm Tiêu nhìn thẳng vào thanh niên cao gầy, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. "Hắn, Lâm Tiêu, tuy không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Huống hồ là đối phương được nước lấn tới trước, hắn nhịn một lần đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Ha ha, một tên đệ tử mới mà khẩu khí cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem, ép ngươi rồi thì sao nào?" Thanh niên cao gầy cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khoảng cách chỉ còn đang thấp, trên mặt không hề che giấu vẻ mỉm ai. Đây không còn là bắt nạt nữa, mà là khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn. Ầm. Đột nhiên, ngọn lửa giận bị đè nén của Lâm Tiêu bùng lên, khí tức bộc phát, nắm đấm siết chặt. Bút. Chỉ thấy thanh niên cao gầy lòng bàn tay hội tụ nguyên khí, đột ngột tung một trường về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không ngờ, hắn còn chưa động thủ, đối phương đã ra tay trước. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí phòng ngự. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Lâm Tiêu lùi mạnh về phía sau, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Mạnh quá. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, thực lực của đối phương ít nhất cũng ở nguyên anh cảnh lục trọng, cao hơn hắn hai tiểu cảnh giới, mà một trưởng vừa rồi chỉ là tùy tay tung ra. Có người đánh nhau. Trong chốc lát, rất nhiều võ giả gần đó đều bị thu hút, đứng ở xa xem náo nhiệt. Ở tu luyện các này, rất ít khi xảy ra xung đột, vì nơi này có trưởng lão quản lý, vi phạm quy tắc sẽ bị phạt nặng. Nhóc con, ngươi công khai chen hàng thì thôi đi, thế mà còn dám ra tay với ta, không biết tôn sư trọng đạo, đúng là không coi quy củ của Tiên Kiếm Sơn ra gì. Thanh niên cao gầy giận dữ chỉ vào Lâm Tiêu, nói một cách nghiêm trọng. Chương 2684, vô sỉ chi đồ. Chương 2684, vô sỉ chi đồ. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tiêu lập tức nổi giận. Đối phương trước thì không tuân thủ quy củ trên hàng, khiến hắn phải chờ thêm nửa canh giờ, thôi thì cũng đành. Ra ngoài rồi còn cố ý nhắm vào mình, thậm chí còn động thủ, rồi lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ đến thế. Nhóc con, bây giờ ta muốn ngươi lập tức xin lỗi ta, mà phải quỳ xuống xin lỗi. Thanh niên cao gầy lớn tiếng nói, cả hành lang đều nghe rõ một một, ngày càng có nhiều người vây xem. Ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Lâm Tiêu giận dữ nói, không biết tôn trọng sư trưởng, để ta thay Vân lão đầu dạy dỗ ngươi. Bút. Chân đạp mạnh xuống đất, thanh niên cao gầy lập tức biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, khí tức ngưng tụ, huyết mạch bộc phát, tay nắm chặt, trường kiếm đã ở trong tay, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, Trảm Thiên. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu hộc máu bay ngược ra sau. Các võ giả hai bên nhìn cảnh này, thần sắc mỗi người mỗi khác. Để ta dạy ngươi cách làm người. Đột nhiên, thanh niên cao gầy lại xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, quyền phong mạnh mẽ ập tới. Quyền chưa đến, không khí đã bị ép nén, tạo ra một chuỗi tiếng nổ. Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, thấy một quyền này của đối phương đánh tới, vội vàng toàn lực chống đỡ, nhưng dù vậy, một quyền này đánh xuống, hắn rất có thể sẽ bị trọng thương. Lâm Tiêu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vút. Ngay sau đó, tiếng xe gió vang lên, một bóng người xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, chính là Đặng Thần. Đặng Thần cũng đến tu luyện các tu luyện, vừa lên tầng 2 đã nghe thấy động tĩnh ở đây, liền đi lên xem. Kết quả thấy cảnh này, không chút do dự, lập tức xông lên giúp đỡ. Nhất kiếm khai sơn. Đặng Thần hét lớn, hai tay cơ bắp cuộn cuộn, thân hình trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức bộc phát kinh người. Khí tức bùng nổ, bản nguyên lực nặng nề bộc phát, một kiếm chém xuống, giống như một ngọn núi lớn lao thẳng về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lâm Tiêu và Đặng Thần thân hình run lên, hộc máu bay ngược ra sau. Lại thêm một tên không biết sống chết, bản nguyên đại địa thì sao chứ, với chút tu vi này, một tay ta cũng có thể hành hạ các ngươi. Thanh niên cao gầy khinh thường nói. Vậy sao, thêm ta vào thì thế nào? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau một cánh cửa đá, một bóng hình xinh đẹp bước ra, thân hình nguyện chuyển, nhưng trên mặt lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Chính là Tống Vũ Phi. Ha ha, tiểu nương tử, khuyên ngươi tốt nhất đừng có xen vào chuyện của người khác. Nếu không, vút. Thanh niên cao gầy lời còn chưa dứt, đồng tử đống co lại, vì lúc này, Tống Vũ Phi đã biến mất tại chỗ. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy huynh đệ của mình bị đánh, Tống Vũ Phi không nói hai lời, xông thẳng lên chính là khô máu. Thủy hỏa chạm. Một tiếng quát kiểu vang lên, chỉ thấy Tống Vũ Phi xuất hiện cách thanh niên cao gầy không xa, hai tay mỗi bên cầm một thanh kiếm, một đỏ một xanh. Theo cú nhảy lên không trung của nàng, song kiếm đồng thời chém xuống, hai đạo kiếm quang, một đạo nóng rực như lửa, một đạo cuồn cuộn như sóng, nước lửa giao thoa, cùng lúc giáng xuống. Muốn chết. Thanh niên cao gầy lạnh lùng hừ một tiếng, tung một quyền ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên, kiếm quang vỡ nát, Tống Vũ Phi bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Đúng là không biết tự, thanh niên cao gầy còn chưa nói hết, hai đòn tấn công đã ập tới. Đánh lén, ha ha. Thanh niên cao gầy khinh thường, xoay người tung một quyền, hai đòn tấn công lập tức vỡ nát, nhưng lại không thấy bóng dáng hai người đâu. Dương Đông kích Tây. Thanh niên cao gầy phản ứng lại, còn chưa kịp né tránh, Lâm Tiêu và Đặng Thần đã xuất hiện hai bên hắn, một trái một phải, tóm lấy cánh tay hắn. Cút cho ta. Thanh niên cao gầy hét lớn, khí tức bộc phát, trực tiếp hất bay hai người. Ầm. Ầm. Hai người đập vào tường đá, hộp máu ngã xuống đất. Xoẹt. Đúng lúc này, Tống Vũ Phi xuất hiện sau lưng thanh niên cao gầy, hai đạo kiếm quang đột ngột chém tới. Chết tiệt. Thanh niên cao gầy thần sắc ngưng lại, trong lúc đội vã, đội vàng vận chuyển nguyên khí chống đỡ. Nhưng kiếm quang quá nhanh, nguyên khí của thanh niên cao gầy còn chưa hình thành phòng ngự hiệu quả đã bị đánh tan, kiếm quang chém thẳng vào ngực hắn. Ầm. Thanh niên cao gầy bị kiếm quang chém bay, ngã xuống đất, trên ngực là một vết sẹo chéo hình chữ thập. Máu tươi chảy ra, thanh niên cao gầy nhanh chóng đứng dậy. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Là một đệ tử cấp cao, hắn lại bị mấy tên lính mới đánh bị thương, quả thực là sỉ nhục. Người muốn chết. Thanh niên cao gầy giận dữ hét lên, chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Tống Vũ Phi. Không ổn. Lâm Tiêu và Đặng Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng chạy tới ngăn cản. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói giản mua đột nhiên vang lên. Thanh niên cao gầy thân hình cực lại, dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy một lao giả tóc trắng đang đi tới. Lại dám gây sự ở tu luyện các, còn ra thể thống gì nữa, mấy người các ngươi, muốn lật trời sao? Lao giả tóc trắng đi tới, quát lớn, hành lang lập tức im phăng phắc. Trưởng lão. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vội vàng đi lên, chắp tay hành lễ. Bẩm trưởng lão, đệ tử không có ý vi phạm quy củ ở đây, thực sự là tên này quá đáng, vốn đã đến lượt đệ tử, tên này lại chen thẳng lên trước, ra ngoài rồi còn cố ý cùng người khác nhắm vào đệ tử, hơn nữa là hắn động thủ trước, chúng đệ tử chỉ là, im miệng, ta cho ngươi nói sao? Lâm Tiêu còn chưa nói hết, lão già tóc trắng kia đã trừng mắt nhìn hắn, cắt ngang lời. Sau đó đi đến trước mặt thanh niên cao gầy. "Đồng Phi, ngươi nói xem, chuyện là thế nào?" Chương 2685, Điên đảo Hắc Bạch chương 2685, Điên đảo Hắc Bạch Vu trưởng lão, chào người. Đồng Phi hành lễ, nói, sự việc hoàn toàn không phải như hắn nói. Tên nhóc này không tuân thủ quy củ, vốn đã đến lượt ta, hắn lại muốn đục nước béo cỏ, bị ta dạy dỗ một trận. Nhưng ta vừa ra ngoài, thấy hắn lại dở trò cũ, liền lên tiếng khuyên can, nào ngờ tên này quay người lại ra tay với ta. Hơn nữa, hai đồng bọn của hắn cũng cùng nhau đối phó ta. Chuyện này những người có mặt ở đây đều thấy rõ, vết kiếm thương trên người ta chính là bằng chứng tốt nhất. Kính mong Vu trưởng lão chủ trì công đạo. Trưởng lão, hắn nói dối, rõ ràng là hắn chen hàng trước, cố ý nhắm vào con, còn vừa ăn cướp vừa la làng, chưa đến lượt ngươi nói. Vu trưởng lão lại cắt ngang lời Lâm Tiêu, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ ta giả cả mắt mở, không phân biệt được thật giả sao? Đệ tử không dám. Lâm Tiêu vội nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Tống Vũ Phi và Đặng Thân bước tới, đứng bên cạnh Lâm Tiêu. Họ chắc chắn tin tưởng Lâm Tiêu, chỉ không biết vị trưởng lão này sẽ xử lý sự việc như thế nào. Sự việc đại khái ta đã hiểu, hai người các ngươi chắc chắn có một người nói dối. Vu trưởng lão thản nhiên nói, liếc nhìn Lâm Tiêu. Ngươi nói là Đồng Phi động thủ trước, có bằng chứng gì không? Những người có mặt ở đây đều là bằng chứng, mọi người đều đã thấy. Lâm Tiêu nói, ha ha, nói đúng lắm, những người có mặt đều đã thấy, là ngươi động thủ trước, đồ không biết tôn sư trọng đạo. Đồng Phi cười lạnh, vậy các ngươi có thấy ai động thủ trước không? Vu trưởng lão nhìn quanh, hỏi. Trong chốc lát, không ai lên tiếng. Lâm Tiêu mày nhíu chặt, lúc Đồng Phi ra tay với hắn, hắn dám chắc ít nhất có hơn 10 người nhìn thấy, nhưng bây giờ, không một ai đứng ra nói lời nào. Vu trưởng lão nhìn quanh một vòng, chỉ vào một đệ tử. Ngươi, nói xem, rốt cuộc là ai động thủ trước? Chuyện này liên quan đến hình phạt, ngươi phải nói thật, nếu ta tra ra ngươi nói dối, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Nói đến bốn chữ nói thật, Vu trưởng lão còn cố ý nhấn mạnh giọng. Vâng, Vu trưởng lão. Đệ tử này gật đầu, liếc nhìn Đồng Phi, rồi lại nhìn Lâm Tiêu, do dự một chút rồi nói, là hắn ra tay với Tống sư huynh trước, ta thấy rất rõ. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức thay đổi. Vu trưởng lão, hắn nói dối. Câm miệng, ta cho ngươi nói sao? Công đạo tự tại lòng người, ngươi nghĩ ta sẽ thiên vị sao? Vu trưởng lão liếc nhìn Lâm Tiêu, rồi lại chỉ một đệ tử khác. Còn ngươi, ngươi nói xem ai động thủ trước? Vu trưởng lão, đúng là tên nhóc đó động thủ trước. Người này nói. Điều này khiến sắc mặt Lâm Tiêu càng thêm khó coi. Ngươi, còn ngươi nữa, nói xem. Vu trưởng lão lại gọi thêm mấy người nữa, không một ngoại lệ, tất cả đều nói giống hai người trước. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai chủ động đứng ra nói giúp Lâm Tiêu. Được rồi, ta biết rồi. Vu trưởng lão xua tay, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Ngươi còn gì muốn nói không? Ta không có gì để nói. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lúc này, hắn đúng là trăm miệng cũng không thể biện minh. Hắn cũng đã nhìn ra, Vu trưởng lão này rõ ràng quen biết Đồng Phi, cố ý bao che cho đối phương. Nhớ lại, câu nói thật của Vu trưởng lão quả thực có thâm ý, ý ngầm chính là, ngươi biết nên nói thế nào rồi đấy. Đồng Phi này có thể được Vu trưởng lão bao che, rõ ràng bối cảnh không đơn giản. Còn hắn chỉ là một đệ tử mới, không ai vì một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn mà đắc tội với Đồng Phi và Vu trưởng lão. Những người này đều không quen biết hắn, không cần thiết phải đứng ra nói giúp hắn. Chỉ vì cái gọi là chính nghĩa mà đắc tội với hai người kia, điều đó quá không thực tế. Lâm Tiêu rất rõ, ở thế giới này, thực lực mới là tất cả, có thực lực mới có tôn nghiêm. Kẻ yếu, không có quyền lên tiếng. Đi suốt con đường này, đây không phải lần đầu Lâm Tiêu gặp phải chuyện như vậy. Xem ra bất kể ở đâu, đây cũng là quy luật bất biến. Bên cạnh, sắc mặt của Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng rất khó coi, nhưng họ cũng đã nhìn ra tình hình, hiểu rằng họ nói gì cũng vô ích. Được rồi, theo quy củ của tu luyện các, trong vòng 3 tháng, ba người các ngươi không được bước vào đây. Ngoài ra, phạt ngươi 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Vu trưởng lão thản nhiên nói. Vậy còn hắn? Đặng Thần chỉ vào Đồng Phi. Là các ngươi động thủ trước, Đồng Phi chỉ là bị buộc phải phản kích, hơn nữa hắn còn bị thương, hắn không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Vu trưởng lão nói. Như vậy không công bằng, chúng tôi cũng bị thương, rõ ràng là hắn động thủ trước. Đặng Thần hét lên. Ha ha, đó là các ngươi tự chuốc lấy, đáng đời. Đồng Phi cười lạnh, liếc nhìn Lâm Tiêu. Này, nhóc con, còn không mau giao nguyên thạch ra. Rồi cút ngay đi. Ngươi, Đặng Thần và Tống Vũ Phi tức giận không chịu nổi, đang định động thủ thì bị Lâm Tiêu ngăn lại. Lâm Tiêu đè nén cơn giận trong lòng. Suốt chặng đường này, hắn đã trải qua bao sóng to gió lớn, khổ nạn nào chưa từng trải qua, sớm đã rèn luyện được tâm trí phi thường, đặc biệt là khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nếu hắn nổi giận, ngược lại sẽ trúng kế của đối phương. Món nợ này, hắn, Lâm Tiêu, đã ghi nhớ, sớm muộn gì đối phương cũng phải trả. Từ khi hắn tu luyện đến nay, những kẻ đắc tội với hắn, không một ai có kết cục tốt đẹp. Đồng Phi này cũng không ngoại lệ. Chương 2686, điều kiện chương 2686, điều kiện lấy ra 500 nguyên thạch, Lâm Tiêu mặt mày âm trầm kéo Đặng Thần và Tống Vũ Phi rời đi. Trước khi đi, Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ chế giễu và đắc ý của Đồng Phi, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, lần này đến tu luyện các, quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Không chỉ mất rất nhiều nguyên thạch, còn bị thương, lại còn bị phạt, 3 tháng không được bước vào. Mẹ kiếp, cái tên Đồng Phi kia, còn cả Vu trưởng lão nữa, đều không phải thứ tốt lành gì. Ta, Đặng Thần, từ khi nào phải chịu bất cứ thế này, sớm muộn gì cũng bắt chúng nó trả lại. Vừa ra khỏi tu luyện các, Đặng Thần đã không nhịn được mà chửi tới, đổ ra một búng máu. Tên Đồng Phi và Vu trưởng lão kia chắc chắn quen biết nhau, những người khác cũng không dám đắc tội với hai người đó, nên mới bóp méo sự thật. Tống Vũ Phi trên mặt lóe lên một tia lạnh lẽo, khẽ thở dài. Nói cho cùng, vẫn là do chúng ta thực lực không đủ, nếu không, chúng cũng không dám ngang nhiên nhắm vào chúng ta như vậy. Lâm Tiêu, sao ngươi không nói gì? Đặng Thần nhìn hắn. Ta đang nghĩ, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy, tên Đồng Phi kia dường như cố ý nhắm vào chúng ta. Lâm Tiêu nhíu mày. Trước đó hắn bị đối phương chọc giận nên không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại, nếu nói trước đó tên này cố ý chen hàng là để tiết kiệm thời gian, vậy tại sao ra ngoài rồi còn nhắm vào hắn, dường như là cố ý gây sự. Hơn nữa, lúc hắn ra tay trước đó, có nhắc đến Vân lão đầu, hắn dường như biết chúng ta là đệ tử của lão, có lẽ liên quan đến điểm này. Lâm Tiêu suy tư. Đi thôi, dù sao đi nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng phải báo thủ, đánh cho tên Đồng Phi kia bỏ lê bỏ cẳng. Còn cả Vu trưởng lão nữa, chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực trước đã. Đặng Thần nói. Tức là Vân lão đầu cứ lần lữa mãi, không chịu dạy chúng ta. Tống Vũ Phi bất đắc dĩ nói, nếu không, nàng và Đặng Thần cũng đã không đến tu luyện các. Thư hử, mềm không được thì phải dùng cứng. Đặng Thần trên mặt lóe lên một tia cười lạnh. Dùng cứng? Tống Vũ Phi liếc mắt xem thường. E rằng 100 người như ngươi cũng không bằng một ngón tay của Vân lão đầu. Ai nói dùng vũ lực chứ, trừ phi ta muốn chết. Đặng Thần lắc đầu, khoe miệng nết lên một đường cong. Yên tâm, ta có diệu kế. Không lâu sau khi ba người rời đi, trong một thạch thất. Vu trưởng lão, lần này phiền người rồi. Đồng Phi chắp tay hành lễ. Khách sáo quá, Đồng Phi, chỉ là chuyện nhỏ, có gì đáng kể. Vậy rồi, thay ta hỏi thăm Mục Nguyên lão nhé. Vu trưởng lão cười nhạt, rồi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Phiền ngươi chuyển giúp cho Mục trưởng lão một chút tấm lòng. Vu trưởng lão, người khách sáo quá, yên tâm, ta sẽ nói tốt cho người vài câu trước mặt sư tôn. Đồng Phi cười nói. Như vậy thì tốt quá. Trong căn phòng tối tăm, Vân Phong đang ngủ say. Đột nhiên, chóp mũi lao khẽ động, mắt vẫn nhắm, nhưng cơ thể lại bất giác bị một lực hút kéo dậy, cánh mũi phập phồng. Mãi cho đến khi đứng dậy khỏi đám mây, lao mới từ từ mở mắt. Thơm quá. Tiết hầu của Vân Phong bất giác chuyển động, nuốt nước bọt. Cửa phòng mở ra, Vân Phong theo mùi hương bước ra ngoài, chỉ thấy trong sân, trên một chiếc bàn đá đã bày sẵn một vò rượu và một con gà quay. Ngọc Dịch Cửu. Vân Phong nhìn chằm chằm vào vò rượu, hai mắt sáng rực, không nhịn được nuốt nước bọt, vui mừng nói, chắc chắn là ba tên nhóc kia mua về hiếu kính ta, vậy thì ta không khách sáo nữa. Lời còn chưa dứt, Vân Phong đã đi về phía bàn đá, một tay chộp lấy vò rượu. Vút. Tuy nhiên tay lão còn chưa chạm tới, vò rượu đã biến mất. Hừm. Vân Phong ngẩn ra, ngẩng đầu lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, ba người Lâm Tiêu đã xuất hiện ở đây. Đặng Thần đang ôm vò rượu, ba người đều cười tủm tỉm nhìn lão. Làm gì thế, rượu này không phải hiếu kính ta sao? Vân Phong heo héo nhìn vò rượu trong tay Đặng Thần. Khụ khụ. Đặng Thần ho khan một tiếng, trầm giọng nói, sư phụ, vò rượu này đúng là mua về hiếu kính người, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện? Vân Phong khỏe miệng co giật. Hay lắm, mấy tên nhóc các ngươi, dám ra điều kiện với sư phụ của các ngươi sao? Không thể trách chúng con được sư phụ ạ. Tống Vũ Phi mặt mày khổ sở nói. Chúng con đã theo người gần nửa tháng rồi, người muốn uống rượu, chúng con không nói hai lời liền đi mua cho người. Nhưng mỗi lần chúng con hỏi khi nào người dạy chúng con luyện kiếm, người đều lần lữa mãi. Kéo dài đến bây giờ, cả ba chúng con đều bị người ta đánh cho một trận rồi. Các ngươi bị thương rồi. Lúc này, Vân Phong mới để ý, khí tức của ba người đều có chút hỗn loạn, đặc biệt là Lâm Tiêu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đúng vậy, là do một tên là Đồng Phi làm. Sau đó, Tống Vũ Phi kể lại đầu đuôi sự việc. Thật là quá đáng. Vân Phong trên khuôn mặt già mua phẳng lặng như giếng cổ hiếm khi lộ ra vẻ tức giận. Chắc chắn là do lão già Mục Tu Nguyên kia giật dây. Lão già này, ngày thường gây khó dễ cho ta thì thôi đi, ta không thèm so đo với hắn, không ngờ lại dám bắt nạt cả đệ tử của ta, đúng là quá đáng. Mục Tu Nguyên. Đặng Thần mở ra. Là một trong ba vị nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn chúng ta, Mục Tu Nguyên đó sao? Chương 2687, chém ta chương 2687, chém ta nguyên lão. Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi thần sắc ngưng lại. Hóa ra sư phụ của tên Đồng Phi kia là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, thảo nào những đệ tử kia, ngay cả trưởng lão cũng không dám đắc tội, hóa ra là có chỗ dựa lớn như vậy. Phải biết rằng, trên nguyên lão chính là tông chủ. Từ đó có thể thấy địa vị của Mục Tu Nguyên này cao đến mức nào, quyền lực lớn đến đâu. Nhưng điều khiến họ thắc mắc hơn là, nghe ý trong lời của Vân Phong, Mục Tu Nguyên vẫn luôn nhắm vào lão, giữa hai người dường như có ân oán gì đó. Quá đáng, lão hổ không ra oai, tưởng ta là mèo bệnh sao? Vân Phong tức giận đập bàn, nhìn ba người Lâm Tiêu. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để đệ tử của mình bị bắt nạt vô cớ. Không phải chỉ là một tên Đồng Phi thôi sao? Đợi ta uống hết vỏ rượu này, dạy các ngươi vài chiều, không đến vài tháng, các ngươi có thể đánh cho hắn bỏ lê bỏ cẳng. Nói rồi, Vân Phong ngồi xuống, định lấy vỏ rượu trong tay Đặng Thần. Đặng Thần phản ứng nhanh, lùi lại một bước, Vân Phong chột hụt. Làm gì thế, còn không mau đưa rượu cho bí sư? Vân Phong nói. Sư phụ, hay là đợi người dạy chúng con vài chiêu rồi hắn nói. Có kinh nghiệm từ trước, Đặng Thần ho khan một tiếng rồi nói. Vân Phong trên trán nổi lên mấy vệt đen, hơi có chút xấu hổ, không ngờ suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu. Lao thầm thở dài, xem ra không dạy cũng phải dạy rồi. Trong một tòa cung điện, sư tôn, đây là Vu trưởng lão bảo con mang đến cho người. Đồng Phi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho một lão già tóc xám. Lão già tóc xám khoác một chiếc áo tròn rộng, ánh mắt sâu thẳm như nước, trong vẻ lạnh lùng lại ẩn chứa một tia tàn nhẫn, tạo cho người ta cảm giác tâm cơ cực sâu. Ừm, Vu xuyên này cũng biết điều, không hưởng công ta giao quyền kinh doanh tu luyện cắt cho hắn. Lão già tóc xám gật đầu, chính là Mục Tu Nguyên. Sư tôn, hôm nay con đã gặp ba tên đệ tử của Vân lão đầu, còn dạy dỗ chúng một trận. Đồng Phi nói, làm tốt lắm. Lão giả Vân Phong này muốn dựa vào đệ tử để lật mình, cũng không nghĩ xem ta có cho hắn cơ hội đó không. Mục Tu Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, chỉ còn lại ba ngón tay, hai ngón còn lại chỉ còn chưa đến nửa đốt, dường như đã bị người khác chém nước. Vân Phong, mối thù chẳng ngón, còn cả những sỉ nhục ngươi đã gây ra cho ta trước đây, ta sẽ trả lại cho ngươi từng chút một. Không chỉ ngươi, mà cả đệ tử của ngươi cũng phải trả giá. Mục Tu Nguyên sắc mặt âm lãnh nói, rồi lao nhíu mày. Ngươi bị thương. Đồng Phi sắc mặt hơi trầm xuống. Bị ba tên kia đánh lén, cũng là do con nhất thời sơ suất, không sao đâu ạ. Ừm, vậy thì tốt. Mục Tu Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, còn hai tháng nữa là đến cuộc tranh đoạt xuất vào kiếm chỉ, lúc đó Lưu Sâm và Mạc Tuyển cũng sẽ trở về. Vậy thì tốt quá, có Lưu Sư Minh và Mạc Sư Minh, ba người chúng con chắc chắn sẽ giành được suất. Đồng Phi tự tin nói, ta đoán ba tên đệ tử của Vân Phong cũng sẽ tham gia, lúc đó nếu gặp phải, ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Yên tâm đi sư tôn, nếu gặp phải con, ba tên kia chỉ có nước gặp xui xẻo. Đồng Phi cười lạnh. Này, Vân lão đầu, ông mang ta đến đây làm gì? Một giọng nói nghi hoặc vang lên, người nói chính là Đạo Thần. Chỉ là lời hắn vừa dứt, đầu đã bị gõ một cái. Thái gia, Vân lão đầu, ông đánh ta làm gì? Không biết tôn sư trọng đạo, gọi ta là sư phụ hoặc là lão sư. Vân Phong hiếm khi ra vẻ nghiêm túc, mặt mày nghiêm nghị nói. Đạo Thần xoa đầu. Vâng, sư phụ, chúng ta đến đây làm gì ạ? Bên cạnh, Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi cũng không hiểu, nhìn quanh bốn phía, là những ngọn núi chập trùng. Ở khu vực này của Tiên Kiếm Sơn, không phải ngọn núi nào cũng có công trình kiến trúc. Một số nơi do khá hẻo lánh, hoặc nguyên khí không quá nồng đậm, nên vẫn chưa được khai phá. Nơi Vân Phong mang họ đến chính là một nơi như vậy, cách cung điện gần nhất cũng vài dặm, ngoài cây cỏ núi rừng ra thì không có gì khác. Ngươi tu luyện bản nguyên đại địa, vũ khí là cự kiếm. Vân Phong quay người lại, nhìn Đặng Thần. Đến đây, dùng kiếm của ngươi chém ta. Lời này vừa thốt ra, ba người Đặng Thần lập tức mở ra. Sư phụ, người đang nói gì vậy? Đặng Thần tưởng mình nghe nhầm, mặt mày ngơ ngác. Đừng có lề mề, dùng kiếm của ngươi chém ta, tung ra một chiêu mạnh nhất của ngươi. Là đệ tử của ta thì đến chém ta đi. Vân Phong quát mắng. Phải nói rằng, lúc này Vân Phong khác hẳn ngày thường, hoàn toàn không còn vẻ cả lơ phất phơ nữa. Tuy trông vẫn rất lôi thôi, nhưng quả thực có phong thái của một bậc tiền bối. Được rồi, sư phụ, người cẩn thận đấy. Đặng Thần biết với thực lực của Vân Phong, mình chắc chắn không thể làm lão bị thương dù chỉ một sợi tóc. Chỉ là bảo đệ tử đi chém sư phụ, chuyện này nghe có vẻ hơi đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn cũng không phải loại người lề mề, Vân lão đầu đã lên tiếng, hắn cứ làm theo là được. Ta chưa từng nghe ai có yêu cầu như vậy bao giờ. Tống Vũ Phi nhún vai. Lâm Tiêu cũng lắc đầu cười, nhưng hắn lại rất mong chờ, không biết Vân lão đầu định làm gì. Ầm. Đặng Thần chân đạp mạnh xuống đất, khí tức bộc phát, cơ bắp cuộn, tay nắm cự kiếm, một luồng khí tức và sức mạnh cường thịnh đột nhiên ngưng tụ, mặt đất xung quanh nhanh chóng nứt ra. Khí tức và sức mạnh thật đáng sợ. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng lại, bất giác lùi lại mấy bước. Trước đó lúc Đặng Thần ra tay ở tu luyện cát, hắn không để ý, lúc này mới cảm nhận được, tu vi của Đặng Thần là nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa nhục thân của hắn cực kỳ khủng bố. Sự kết hợp giữa khí tức và sức mạnh quả thực hoàn mỹ, sức bộc phát trong nháy mắt khiến người ta kinh hãi. Chương 2688, giao huấn chương 2688, giao huấn buốt. Mặt đất nổ tung, tiếng động vừa vang lên, Đặng Thần đã xuất hiện trước mặt Vân Phong, hai tay nắm chặt cự kiếm, đột ngột chém xuống. Một kiếm này giáng xuống, kiếm áp đáng sợ lập tức bao trùm toàn trường, một cảm giác áp bức vô hình và nặng nề ập tới, khiến Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi vội vàng bận khí chống cự. Một kiếm này, uy lực còn mạnh hơn nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu đồng tử co lại, chiến lực của nguyên anh cảnh lục trọng và thất trọng cách nhau hai tiểu cảnh giới, nói cách khác, Đặng Thần có thể vượt hai cấp để chiến đấu. Phải biết đây là Thanh Vân đại lục. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thực lực của Đặng Thần mạnh hơn hắn rất nhiều. Ầm ầm ầm. Không khí bên dưới náo động, lập tức bị kiếm áp ép nén. Một kiếm này của Đặng Thần, sức mạnh áp đảo tất cả, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đột ngột chém xuống. Keng. Thế nhưng ngay sau đó, một kiếm của Đặng Thần đột nhiên ngược lại, kiếm áp mạnh mẽ kia tan biến không còn dấu vết, tất cả khí tức và sức mạnh như thể biến mất trong nháy mắt, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Lại bị phá rồi sao? Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi trợn to mắt, mặt mày không thể tin nổi. Một kiếm này của Đặng Thần, chắc chắn không thể làm Vân lão đầu bị thương, thậm chí sẽ bị Vân lão đầu dễ dàng chặn lại, điều này rất bình thường. Nhưng mấu chốt là một kiếm của Đặng Thần còn chưa hạ xuống, đã bị Vân lão đầu chặn đứng, sức mạnh còn chưa bộc phát đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Mà Đặng Thần cũng đầy vẻ kinh ngạc, giữ nguyên tư thế cự kiếm hạ xuống, cả người đứng sững giữa không trung. Lưỡi cự kiếm đã bị Vân lão đầu nắm chặt trong tay, không hề nhúc nhích, giống như một kiếm này đã bị khóa chặt giữa không trung, không thể động đậy. Một kiếm này, sức mạnh rất đủ, uy lực cũng tạm được, nhưng khí thế quá kém. Vừa nói, Vân lão đầu vừa từ từ hạ cự kiếm xuống. Thoạt nhìn, Đặng Thần trông như một món đồ chơi, có chút buồn cười. Khí thế, Đặng Thần từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Cự kiếm của hắn, tại võ đạo thịnh hội của Hoang Thiên Đại Lục, có thể nói là hiếm có đối thủ, chỉ có ba người đứng đầu mới có thể hoàn toàn chặn được chiêu này. Và cũng chính nhờ một kiếm này, hắn đã vào được top 7. Nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế này, cự kiếm còn chưa hạ xuống đã bị nắm chặt, uy lực của một kiếm này còn chưa được giải phóng đã bị hóa giải. Đúng vậy, khí thế là điểm yếu của chiêu này của ngươi. Đối phó với võ giả cung cấp, có thể không rõ ràng lắm, nhưng nếu gặp phải cao thủ, đặc biệt là cao thủ dùng kiếm, cự kiếm của ngươi rất có thể còn chưa hạ xuống đã bị đối phương hậu phát chế nhân. Vân lão đầu thản nhiên nói. Vậy phải giải quyết thế nào ạ? Đặng Thần vội hỏi. Hai ngươi ở lại đây, ngươi theo ta. Vân lão đầu nói. Rất nhanh, hai người đã đến trước một ngọn núi. Núi cao trăm trượng, không lớn cũng không nhỏ. Dùng kiếm chém ngọn núi này, cho đến khi ngươi chém nát nó hoàn toàn. Vân lão đầu chỉ vào ngọn núi. Ngươi nói thật sao? Đặng Thần khẽ miệng co giật, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi này. So với nó, hắn chỉ như một con kiến nhỏ bé, không đáng kể. Mấu chốt là, nếu ở Hoang Thiên Đại Lục, đừng nói một ngọn, dù là 100 ngọn hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng ở Thanh Vân Đại Lục, bất kể là lực cản không gian hay cây cỏ, đều cứng rắn hơn Hoang Thiên Đại Lục rất nhiều, huống hồ đây còn là một ngọn núi. Ngọn núi này, dù hắn có dùng hết sức bình sinh, chém liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nếu ngươi cảm thấy mình không làm được, thì khí thế đã thua một nửa rồi. Vân lão đầu nói, ngọn núi này đối với ngươi tuy rất lớn, nhưng thì sao chứ? Ngươi phải có một niềm tin, đừng nói là núi, dù là trời, ta cũng có thể một kiếm chém nước. Một kiếm không được thì hai kiếm không được thì ba kiếm. Chỉ cần ta xuất kiếm, tất phải thấy máu, tất phải hủy diệt. Cái cần chính là khí thế đó. Chỉ cần khí thế đã tới, là có thể trong nháy mắt xuất kiếm khóa chặt đối thủ. Dù đối thủ thấy một kiếm của ngươi hạ xuống, muốn né tránh hay phản kích, cũng sẽ bị khí thế ảnh hưởng, chậm đi một nhịp. Đặng Thần như có điều nộ ra, ánh mắt lóe lên. Con hiểu rồi, chém núi không phải là mục đích là để rèn luyện ý chí của con, khí thế của con. Ừm. Vân lão đầu hài lòng gật đầu. Không tồi, ngươi cứ từ từ luyện đi. Nói xong, Vân lão đầu liền rời khỏi đây. Vâng. Đặng Thần gật đầu, siết chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía trước, trong mắt lóe lên tinh quang. Bụp. Chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ nát, Đặng Thần xách kiếm lao tới. Xoẹt. Xoẹt. Trong rừng núi, vang lên tiếng xé gió dày đặc. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tống Vũ Phi tay cầm song kiếm, kiếm quang như mưa, chút xuống Vân lão đầu. Tốc độ của Tống Vũ Phi rất nhanh, song kiếm như rồng, nước lửa hòa quyện, kiếm quang lấp lánh, mỗi kiếm đều rất nhanh, không chút dây dưa. Từng đạo kiếm quang dọc ngang đan xen, như một tấm lưới kiếm bao phủ tới. Còn Vân lão đầu thì thần sắc thản nhiên, bước chân di chuyển, nhẹ nhàng né tránh kiếm quang, như thể đã đoán trước được chiêu thức của Tống Vũ Phi. Mặc cho nàng tấn công thế nào, cũng không thể làm lão bị thương dù chỉ một chút. Khoảng vài chục chiêu sau, Tống Vũ Phi dừng lại, chờ đợi sự chỉ điểm của Vân lão đầu. Người dùng song kiếm. Vân lão đầu nhìn Tống Vũ Phi, nói: "Hơn nữa thuộc tính của hai thanh kiếm khác nhau, một nước một lửa, cũng tương hợp với bản nguyên lực mà ngươi tu luyện. Nhưng, ngươi quá chú trọng vào sự cân bằng." "Cân bằng?" Tống Vũ Phi không hiểu. Chương 2689, tiến bộ. Chương 2689, tiến bộ. Đúng vậy, ưu thế của song kiếm nằm ở chỗ phương thức tấn công đa dạng. Người khác một kiếm, ngươi có hai kiếm, bất kể là góc độ tấn công hay chiêu thức, biến hóa đều nhiều hơn. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là sức tấn công không đủ tập trung. Vậy phải làm sao ạ? Lẽ nào phải dùng một kiếm? Tống Vũ Phi hỏi. Không cần, song kiếm là ưu thế của ngươi. Dòng song kiếm dù sao cũng không nhiều, nhiều người không thể một lòng hai việc, đây là đặc điểm của ngươi, nhất định phải giữ vững. Chỉ là, cần phải có sự thiên vị. Thiên vị? Đúng vậy, song kiếm của ngươi, thanh thuộc tính hỏa rõ ràng sức tấn công mạnh hơn, thanh thuộc tính thủy kém hơn một chút. Cách dùng đúng của song kiếm là, một thanh làm chủ, một thanh làm phụ, chứ không phải hai thanh cùng tiến. Ngươi chủ tu kiếm thuộc tính hỏa, tập trung tấn công, sát chiêu. Còn kiếm thuộc tính thủy, thiên về nhu, tán mà không phá, có thể dùng để quấy nhiễu địch, tạo cơ hội. Khi đó, kiếm thuộc tính hỏa có thể nhân cơ hội bộc phát, một kiếm giết địch. Vân lão đầu nói. Thì ra là vậy. Tống Vũ Phi bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên tinh quang, kích động nói, người nói rất đúng, sức tấn công không đủ mạnh vẫn luôn là điểm yếu của con. Nhưng con lại thích luyện song kiếm. Cứ như vậy, có thể dung hòa cả hai, vừa giữ được ưu thế của song kiếm, vừa có thể bù đắp được điểm, quả đúng. Nói thì nói vậy, nhưng thói quen của ngươi đã hình thành, muốn thay đổi cũng không phải một sớm một chiều, cần phải kiên trì luyện tập. Ban đầu có thể không quen, nhưng bạn sự quý ở kiên trì. Ngươi có thể một thời gian chỉ dùng kiếm thuộc tính hỏa, đợi khi dùng thuận tay rồi, mới dùng thêm kiếm thuộc tính thủy, như vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn. Một khi ngươi có thể làm được như ta nói, thực lực chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Con hiểu rồi, đa tạ sư phụ. Cuối cùng là Lâm Tiêu. Bản nguyên mà ngươi tu luyện rất đặc thủ, là do dung hợp từ mấy loại bản nguyên mà thành. Dung hợp bản nguyên, dù ở Thanh Vân Đại Lục cũng không nhiều, đây là một ưu thế rất lớn của ngươi, cũng là chỗ dựa để ngươi có thể đồng thời tu luyện ba loại thần cấp kiếm quyết thuộc tính khác nhau. Vân lão đầu trầm tư một chút rồi nói, kiếm đạo của ngươi cũng rất đặc thủ, dường như tương xứng với bản nguyên của ngươi, cũng có một vài điểm tương đồng với sát lục kiếm đạo mà ta từng thấy. Nhưng kiếm ý của ngươi bao hàm rộng hơn, tóm lại, cũng đi theo con đường sát lục. Gợi ý mà ta có thể cho ngươi, chỉ có ba bộ kiếm quyết này. Ngươi lần lượt thi triển ra, tấn công ta. Vân lão đầu nói. Rất nhanh, Lâm Tiêu lần lượt thi triển Phần Thiên kiếm quyết, Buôn Lôi kiếm quyết và Tật Phong kiếm quyết. Ừm, Phần Thiên kiếm quyết đã đạt 3 thành hỏa hầu, ta đề nghị ngươi tạm thời gác lại, trước tiên nâng Buôn Lôi kiếm quyết và Tật Phong kiếm quyết lên cùng tầng thứ. Vân lão đầu nói, ngươi tu luyện nhiều loại bản nguyên, hoàn toàn có thể đồng thời điều khiển 3 loại kiếm quyết này. Nhưng như vậy, uy lực quá phân tán, không thể phát huy hết ưu thế của ngươi. Không biết ngươi đã từng nghĩ đến việc dung hợp 3 loại kiếm quyết này làm một chưa? Vân lão đầu nói, con quả thực đã có ý nghĩ này, nhưng vẫn luôn không có manh mối nào, nên đành bỏ dở. Lâm Tiêu lắc đầu, dù sao đây cũng là thần cấp kiếm quyết, huyền diệu vô cùng, có thể tu luyện đến một hỏa hầu nhất định đã không dễ, còn về việc dung hợp, ít nhất trình độ kiếm đạo phải đạt đến cực đạo, thậm chí là cấp bậc kiếm thánh. Cũng chỉ có ở cấp bậc đó, mới có thể hoàn toàn lĩnh hội thần cấp võ kỹ, từ đó sinh ra nhiều kỹ xảo. Hiện tại, hắn vẫn chưa có năng lực đó. Không sao, có ta chỉ đạo, đây không phải là vấn đề. Vân lão đầu thản nhiên nói. ngươi trước tiên hãy nâng Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết lên ba thành hỏa hầu, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi cách dung hợp. Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết của ngươi đều đang kẹt giữa một thành và hai thành hỏa hầu, gặp phải bình cảnh. Thực ra muốn phá vỡ những bình cảnh này không khó, chỉ cần. Sau khi Vân lão đầu rời đi, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết. Cùng lúc đó, Đạm Thần và Tống Vũ Phi cũng đang luyện tập theo sự chỉ dẫn của Vân lão đầu. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Keng, keng. Tiếng động như rèn sắt vang lên, chỉ thấy một bóng người đang đứng trước một ngọn núi, ra sức vung cự kiếm trong tay, từng kiếm chém vào những tảng đá cứng rắn. Mỗi kiếm hạ xuống đều bắn ra những tia lửa dữ dội, một tảng đá to bằng thùng nước bị chém văng ra. Thoạt nhìn, ngọn núi cao trăm trượng ban đầu đã bị chém đi một nửa. Lúc này, Đạm Thần cởi trần, dưới ánh nắng gay gắt, làn da ngăm đen, nhưng những đường cơ bắp lại càng thêm rõ nét, rắn chắc, thể hiện sức bộc phát rất mạnh. Nhưng thay đổi lớn hơn là khí thế của Đạm Thần. Mỗi kiếm chém ra đều tạo cho người ta một cảm giác áp bức rất mạnh, giống như một kiếm hạ xuống, cả ngọn núi đều sắp bị chém nát. Cảm giác áp bức này không phải đến từ sức mạnh của hắn, mà là từ khí thế trên người hắn, cái loại khí thế một kiếm xuất ra là muốn nghiền nát cả đất trời. Xoẹt, xoẹt. Bên kia, tiến bộ của Tống Vũ Phi cũng rất nhanh. Hai thanh kiếm của nàng, lần lượt tên là Liệt Huyết và Hàn Xương. Nàng trước tiên luyện tập một thời gian chỉ dùng Liệt Huyết kiếm, tập trung vào tấn công. Sau đó lại thêm Hàn Xương, luyện tập bấy nhiêu. Nửa tháng qua, tiến bộ rất lớn. Còn Lâm Tiêu cũng không cần phải nói, dưới sự chỉ điểm của Vân lão đầu, cộng với sự nỗ lực luyện tập của cá nhân, Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết đều đã đột phá đến hai thành hỏa hầu, đang tiến tới ba thành hỏa hầu. Mà trong lúc ba người tu luyện, Vân lão đầu chỉ nằm trong sân, nằm trên ghế mây uống rượu phơi nắng, sung sướng biết bao. Chương 2690, thỉnh cầu chương 2690, thỉnh cầu thỉnh thoảng, bọn họ sẽ quay về sân nhỏ, thỉnh giáo Vân lão đầu về những vấn đề gặp phải trong tu luyện, mà với kinh nghiệm và trình độ kiếm đạo của Vân lão đầu, thường chỉ vài câu đã khiến ba người như được khai sáng, dĩ nhiên, điều này cũng không thể tách rời khỏi thiên phú của ba người. Tuy nhiên, dường như không ai chú ý đến, mỗi khi Vân lão đầu uống cạn bầu rượu, trên gương mặt lão lại thoáng hiện một nét cô đơn và tang thương. Trong nháy mắt, nửa tháng nữa lại trôi qua. Đạm Thần đã đốn hạ cả ngọn núi, khí thế của cả người so với một tháng trước đã có sự khác biệt rõ rệt, trở nên trầm ổn, nặng nề hơn, vô hình chung gây áp lực cho người khác. Mà song kiếm của Tống Vũ Phi cũng đã tìm được phương hướng, một chính một phụ, Liệt Huyết và Hàn Xương đều phát huy được ưu thế của riêng mình, bổ trợ cho nhau, khiến chiến lực của nàng có sự tiến bộ rõ rệt. Về phần Lâm Tiêu, Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết đều đã đột phá đến ba thành hỏa hầu, đang thử nghiệm phương pháp dung hợp mà Vân lão đầu giao cho. Trong một tháng, cả ba người đều đã có tiến bộ rất lớn. Tuy nhiên về mặt chiến lực, sự tiến bộ của Đạm Thần và Tống Vũ Phi rõ ràng lớn hơn, còn chiến lực của Lâm Tiêu lại không tăng lên nhiều. Chủ yếu là vì phần Thiên kiếm quyết của hắn đã đạt đến ba thành hỏa hầu, Tật Phong kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết cũng chỉ vừa đạt đến cấp độ này, đối với thực lực của hắn không có nhiều sự cải thiện. Thế nhưng, chỉ cần hắn dung hợp được ba loại kiếm quyết, chiến lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Sư phụ, chúng con định ra ngoài Tiên kiếm sơn lịch lãm một thời gian, để chuẩn bị cho cuộc thi tranh đoạt xuất vào kiếm chỉ một tháng sau. Hôm đó, ba người tụ tập lại, Đạm Thần nhìn Vân lão đầu, nói: "Không được." Vân lão đầu đang nằm trên ghế mây bỗng mở mắt ra, lắc đầu: "Với thực lực hiện tại của các ngươi, vẫn chưa đủ để đối đầu với người của Huyết La Tông, ít nhất phải nửa năm nữa." "Sư phụ, cho dù là người của Huyết La Tông, cũng có kẻ mạnh người yếu, gặp phải cao thủ chúng con nhất định sẽ không liều mạng. Với thực lực hiện tại của chúng con, đối phó với đệ tử Huyết La Tông bình thường không thành vấn đề." Đạm Thần nói: "Đúng vậy, sư phụ, chúng con sẽ không đi quá xa Tiên kiếm sơn đâu. Ra ngoài lịch lãm cũng có thể nâng cao thực lực, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, cứ mãi tu luyện thì quá khô khan." Tống Vũ Phi nói: "Không được, ta hiểu suy nghĩ của các ngươi, nhưng hãy nghe ta, nửa năm sau hãy ra ngoài lịch lãm." Vân lão đầu lắc đầu, giọng điệu kiên quyết: "Huyết La Tông thích nhất là săn giết những tân binh mới ra đời như các ngươi, trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện tương tự, có vết xe đổ ở đó, các ngươi không thể ra ngoài. Sư phụ, xin cho chúng con một cơ hội đi, tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng cũng phải kết hợp với thực chiến." Lâm Tiêu nói: "Không được, ta đã nói không được là không được. Nghe lời ta, ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện, sau này có rất nhiều cơ hội, đừng vội vàng nhất thời." Vân lão đầu nói: "Thôi được, con biết rồi." Đặng Thần thở dài, nói: "Vậy thì ở lại đây thôi." Tống Vũ Phi có chút thất vọng nói: "Hai, sư phụ, vậy chúng con đi tu luyện đây." Lâm Tiêu nói. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Vân lão đầu lắc đầu: "Mấy đứa nhóc các ngươi còn chưa biết sự đáng sợ của Huyết La Tông đâu, bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu thiên tài của Tiên kiếm sơn ta đã ngã xuống trong tay Huyết La Tông, thậm chí có cả trưởng lão." Đêm lạnh như nước, sao răng đầy trời. Cửa phòng bị đẩy ra từ từ, một bóng người lặng lẽ bước ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Vân lão đầu, lão đã không cho ta ra ngoài, vậy thì đành phải lén lút đi thôi." Dưới ánh trăng, khuôn mặt người này hiện ra, chính là Lâm Tiêu. Lặng lẽ đi ra sân, Lâm Tiêu nhìn quanh, phát hiện phòng của hai người Đạm Thần đã tắt đèn, suy nghĩ một chút, vẫn không cứ gọi hai người họ. Ba người cùng hành động mục tiêu quá lớn, nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Rón rén bước chân, Lâm Tiêu rời khỏi ngọn núi. Bay vút đi, sau một nén hương, Lâm Tiêu đã rời khỏi Tiên kiếm sơn. Lý do ra ngoài lịch lãm, một mặt là để mài giũa thực lực qua chiến đấu, tu hành một cách mù quáng chắc chắn không được, cần có thực chiến để củng cố và kiểm nghiệm, hơn nữa thực chiến thường có thể kích phát tiềm năng, giúp tăng tiến nhanh hơn. Mặt khác, là quy tắc của Tiên kiếm sơn, trong đại sảnh nhiệm vụ đều có ghi rõ, giết chết đệ tử Huyết La Tông có thể nhận được điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi lấy nguyên thạch và võ kỹ, cùng các tài nguyên tu luyện khác. Đối với Lâm Tiêu mà nói, thượng phẩm nguyên thạch của hắn chắc chắn không đủ, ra ngoài lịch lãm vừa có thể rèn luyện tu vi, vừa có thể kiếm được điểm, tội gì không làm. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là để nâng cao tu vi. Tu vi hiện tại của hắn là điểm yếu lớn nhất, so với Đặng Thần và Tống Vũ Phi, hắn thấp hơn đến 2 tiểu cảnh giới, hơn nữa, họ cũng đều là những thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, điều này đã dẫn đến khoảng cách về chiến lược. Với tình hình hiện tại của Lâm Tiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt 3 cấp mà chiến, đó là trong trường hợp thúc dục toàn lực huyết mạch đế cấp. Ngoài ra, trong tu luyện các, tên đồng phi kia sở dĩ tiêu ngạo như vậy, đánh hắn không có sức phản kháng, chẳng phải cũng là cậy vào ưu thế tu vi sao? Nếu tu vi ngang nhau, Lâm Tiêu tuyệt đối có thể hành hạ đối phương. Chuyện của đồng phi vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Tiêu, hắn sẽ không quên ánh mắt chế nhạo của đồng phi lúc rời đi, sự thờ ơ của những người xung quanh và cả sự giả tạo đổi trắng thay đen của vị vu trưởng lão kia. Thế giới này, cường giả vi tôn, không phân trắng đen, chỉ phân mạnh yếu. Kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lên tiếng, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Chương 2691, chung một ý nghĩ chương 2691, chung một ý nghĩ Lâm Tiêu không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa, muốn báo thù thì phải nâng cao thực lực, mà với tình hình của hắn, muốn nâng cao thực lực thì phải giết người, như vậy tử vong bản nguyên mới có thể tăng lên, tu vi mới có thể để thăng. Nếu không, dù hắn có thôn linh quyết nghịch tiền cũng vô dụng. Hơn nữa, một tháng sau là cuộc thi tranh đoạt xuất vào kiếm chỉ, hắn cũng phải nâng cao thực lực, tranh đoạt một suất, điều này rất có ích cho việc tăng tiến kiếm ý của hắn. Tổng hợp những yếu tố này, hắn bắt buộc phải ra ngoài. Không lâu sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một khu rừng rậm, ánh trăng chiếu xuống, khắp nơi trong rừng đều là bóng đen, gió thổi qua, bóng cây cỏ lay động, tựa như những bóng ma đang dương nhanh múa đuốt. Lâm Tiêu rón rén bước đi, ban đêm là lúc nhiều yêu thú ra ngoài kiếm ăn, hắn phải cẩn thận, yêu thú ở Thanh Vân Đại Lục vẫn rất mạnh. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc khi dẫm lên lá cây. Đội ánh trăng trên đầu, Lâm Tiêu chậm rãi tiến về phía trước, không biết đã đi bao lâu. Xì xì xì. Đột nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên, tựa như âm thanh của lưỡi dao sắc bén xé toạc không khí, đột ngột áp sát. Xoẹt. Lâm Tiêu nhanh tay lẹ mắt, nắm chặt chuôi kiếm. Một vệt hàn quang lóe lên, dưới ánh trăng, một cái bóng dài bị chém thành hai nửa. Đi tới, nhìn kỹ, hóa ra là một con rắn, thân rắn đầy hoa văn, rõ ràng có kịch độc, hai đoạn thân vẫn còn đang ngọ ngậy. Bạch hoa xà. Lâm Tiêu trong lòng hơi rùng mình. Loại rắn này chứa kịch độc, một khi bị cắn, cho dù là cao thủ nguyên anh cảnh cũng có thể mất mạng. May mà hắn có thôn linh quyết, có thể luyện hóa loại kịch độc này, nhưng dù vậy, vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Phải cẩn thận hơn. Lâm Tiêu tự nhủ, đang định tiếp tục tiến lên. Ầm. Đột nhiên, một luồng áp lực giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, đang định né tránh thì bỗng sững người, hắn cảm thấy luồng khí tức này có chút quen thuộc. Người là ai? Ngay trong khoảnh khắc Lâm Tiêu ngẩn người, một thanh cự kiếm đã kề trên cổ hắn, lạnh lùng hỏi. Lâm Tiêu. Chưa đợi Lâm Tiêu trả lời, người đó đã đột nhiên lên tiếng. Đặng Thần. Lâm Tiêu quay người lại, quả nhiên là Đặng Thần. Sao ngươi cũng đến đây? Hai người gần như đồng thanh cất lời. Vừa dứt lời, cả hai không khỏi ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng. Đã đến rồi thì cùng đi đi. Đặng Thần nói. Được. Lâm Tiêu gật đầu, rõ ràng, hai người họ đã nghĩ giống nhau. Tính thêm ta một người nữa. Ngay lúc này, lại có một giọng nói khác đột nhiên vang lên, dọa cả hai giật nảy mình, vội vàng dựa lưng vào nhau, cảnh giác xung quanh, vận khí chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay sau đó, cả hai đột nhiên nhận ra, nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh từ trên cây nhảy xuống, đi về phía họ. Sao ngươi cũng đến đây? Đặng Thần sững sờ, người đến chính là Tống Vũ Phi. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, không khỏi vô vô đầu, xem ra bọn họ quả không hổ là đệ tử của Vân lão đầu, nghĩ gì cũng giống nhau. Chẳng phải các ngươi cũng đến đây sao? Tống Vũ Phi hỏi ngược lại, bước tới, đi thôi, cùng nhau. Lâm Tiêu và Đặng Thần nhìn nhau, lắc đầu cười rồi bước lên. Đi được khoảng 200 dặm, ba người dừng lại, lúc này vẫn là rạng sáng, còn hai canh giờ nữa mới trời sáng. Sau 220 dặm nữa sẽ bắt đầu có đệ tử Huyết La Tông xuất hiện, chúng ta cứ ở đây đợi trời sáng rồi hăng xuất phát. Tống Vũ Phi nói. Ừm. Lâm Tiêu và Đặng Thần gật đầu. Thông thường, trong phạm vi 300 dặm xung quanh một tông môn, sẽ không có thế lực khác xuất hiện, nếu không rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Mà chỉ sau hơn 200 dặm đã có dấu vết của đệ tử Huyết La Tông, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, Tiên Kiếm Sơn là một trong năm đại thế lực của Thanh Vân Đại Lục, dù đây chỉ là một phân khu, thực lực cũng không thể xem thường, từ đó có thể thấy thế lực của Huyết La Tông mạnh đến mức nào, ngông cuồng đến mức nào. Gần Tiên Kiếm Sơn có đặt tháp cảm ứng, chỉ cần có người của Huyết La Tông tiến vào phạm vi 200 dặm, sẽ bị tháp cảm ứng phát hiện, sau đó nhanh chóng cử người đến tiêu diệt. Vì vậy, đệ tử Huyết La Tông chỉ dám hoạt động ở ngoài 200 dặm của Tiên Kiếm Sơn. Trước khi xuất phát, họ cũng đã tìm hiểu, gần như mỗi năm, hoặc nói là mỗi tháng, đều có đệ tử Tiên Kiếm Sơn chết trong tay đệ tử Huyết La Tông. Dù sao, đệ tử Tiên Kiếm Sơn không thể cứ ở mãi bên trong, cũng phải ra ngoài lịch lãm, thực hiện nhiệm vụ, hoặc có những việc khác, mà đệ tử Huyết La Tông lại lảng vảng ở khu vực ngoài 200 dặm, chờ thời cơ hành động. Dĩ nhiên, không thể ở đâu cũng có đệ tử Huyết La Tông, bọn họ cũng xuất hiện ngẫu nhiên, một số đệ tử Tiên Kiếm Sơn có thực lực, hoặc là cá nhân, hoặc là kết bè kết đội, đều có thể xông ra ngoài. Nếu may mắn, có thể không cần dùng đến nguyên khí cũng ra được. Trước đây, nhóm người Ngụy Ninh mà Lâm Tiêu gặp phải chính là trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã đụng độ người của Huyết La Tông. Giống như Tiên Kiếm Sơn, trong Huyết La Tông cũng có đại sảnh nhiệm vụ, và nhiệm vụ chính là săn giết đệ tử của năm đại thế lực, cũng có phần thưởng tương ứng, hơn nữa những gì săn được đều có thể tự do luyện chế thành võ thi. Huyết La Tông này thật sự đủ bá đạo, dùng sức một mình đối đầu với năm đại thế lực, thậm chí mấy năm gần đây còn có xu hướng lấn át cả năm đại thế lực. Để tránh bị yêu thú phát hiện, Lâm Tiêu nằm trên một cành cây lớn, nhìn vầng trăng đang dần lặn xuống, thầm nghĩ. Chương 2692, Thi Huyết Châu. Chương 2692, Thi Huyết Châu. Xem ra Thanh Vân Đại Lục cũng không yên ổn, chẳng khá hơn phiếm cổ đại lục là bao. Thực ra, dù ở đâu, cũng là kẻ thích nghi thì sống, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt, chỉ có thực lực của bản thân đủ mạnh mới có thể bảo vệ được chính mình và những người bên cạnh. Đã hơn 2 tháng rồi. Nhìn vầng trăng trên đầu, Lâm Tiêu lẩm bẩm, một năm sau, hắn sẽ trở về phiếm cổ đại lục, kết thúc mọi ân oán. Mà trước đó, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới có khả năng bảo vệ những người bên cạnh mình. Hơn nữa, có lẽ chưa đến một năm hắn đã phải trở về, vì không ai nói trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lắc đầu, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, chờ đợi bình minh. 2 canh giờ sau, trời đã hửng sáng. 3 người tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu, cuối cùng họ cũng ra khỏi phạm vi 220 dặm, đi tiếp về phía trước sẽ gặp phải người của Huyết La Tông. Vụ. Lúc này, Đặng Thần lật tay, lấy ra một viên châu màu huyết nhạt. Viên huyết châu to bằng lòng bàn tay, trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng tròn trịa. Viên thi huyết châu này có thể cảm ứng được thi khí trên người các đệ tử Huyết La Tông, chỉ cần trong phạm vi 500m đều có thể cảm ứng được. Đặng Thần nói, người của Huyết La Tông đều tu luyện một môn công pháp tên là Huyết La Đại Pháp, nghe nói là do tông chủ Huyết La Tông, Huyết La Tử sáng tạo ra. Công pháp này mượn sức của thi dầu và độc huyết, cùng các loại độc vật khác, để luyện hóa máu tươi của bản thân thành thi huyết. Như vậy, họ có thể dùng thi huyết làm mồi dẫn để luyện chế võ thi, sử dụng cho riêng mình, tăng cường chiến lược. Mùi của thi huyết rất đồng, trên người các đệ tử Huyết La Tông này đều tỏa ra thi khí mãnh liệt, có thể che giấu khí tức của bản thân, nếu không đến gần sẽ rất khó phát hiện. Và thi huyết châu cũng ra đời từ đó. Đệ tử Huyết La Tông giỏi nhất là phục kích, thường ẩn nấp ở một nơi nào đó, chờ đợi con mồi xuất hiện rồi phát động đột kích. Rất nhiều người thường đã rơi vào vòng vây rồi mới nhận ra nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Vì vậy, tác dụng của thi huyết châu là không cần phải bàn cãi. Nghe nói thành phần của thi huyết châu, một phần đến từ thi huyết trong cơ thể các đệ tử Huyết La Tông, mà trong tháp cảm ứng của Tiên Kiếm Sơn có một viên thi huyết châu siêu lớn. Chỉ có 500m thôi à, gần quá đi, không phải có loại thi huyết châu phạm vi cảm ứng hơn 1000m sao? Tống Vũ Phi bĩu môi. Đại tỷ, ta cũng muốn mua viên thi huyết châu đó lắm chứ, nhưng mua không nổi. Thượng phẩm nguyên thạch ta mang theo, rất nhiều đã dùng để mua rượu cho Vân lão đầu rồi. Mà nói đi nói lại, sao ngươi không mang theo? Đặng Thần nói, ta đây là biết hai người các ngươi chắc chắn có người mang, nên không mua thôi. Tống Vũ Phi ho khan một tiếng, thực ra là muốn tiết kiệm chút tiền. Để mua rượu cho Vân lão đầu, thượng phẩm nguyên thạch còn lại trên người nàng cũng không nhiều, hơn nữa con gái mà, ai cũng yêu cái đẹp, chi tiêu vốn đã lớn hơn. Chúng ta cẩn thận một chút, không biết lúc nào sẽ gặp phải người của Huyết La Tông. Lâm Tiêu nhắc nhở. Ừm, ta đi trước, các ngươi theo sau ta. Có thi huyết châu, chúng ta có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ trước. Đặng Thần nói. Thế là, Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi đi theo sau Đặng Thần, cả ba đều nén khí tức trên người. Rất nhanh, ba người đã đi được 3 dặm, thi huyết châu không có bất kỳ phản ứng nào. Đi thêm 5 dặm nữa, vẫn không có phản ứng. Sau 10 dặm, họ quyết định đi theo hướng ngang. Dù sao cũng là lần đầu giao đấu với người của Huyết La Tông, họ cố gắng giữ khoảng cách gần với Tiên Kiếm Sơn, lỡ có tình huống đột xuất cũng có thể được bảo đảm. Và không lâu sau, thi huyết châu cuối cùng cũng có phản ứng. Điều này có nghĩa là có đệ tử Huyết La Tông đang ở gần họ trong phạm vi 500m. Mọi người cẩn thận. Đặng Thần truyền âm bằng nguyên khí, ba người nhìn nhau, gật đầu. Sau đó, chậm rãi tiến về một hướng nào đó. Khi càng đến gần, ánh sáng từ thi huyết châu trong tay Đặng Thần nhấp nháy càng lúc càng dữ dội. Ba người nín thở, không dám thở mạnh, thậm chí trên trán Đặng Thần còn rịn ra mồ hôi. Đừng thấy hôm qua ba người họ la hét đòi ra ngoài lịch lãm, nhưng khi thực sự phải đối mặt với người của Huyết La Tông, họ vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Dù sao trước đây, họ chưa từng giao đấu với người của Huyết La Tông, chỉ nghe nói người của Huyết La Tông rất hung tàn. Lâm Tiêu thì khá hơn, dù sao lúc đến Tiên Kiếm Sơn đã từng gặp người của Huyết La Tông, cũng xem như đã gián tiếp giao đấu. 500m, 400m, 300m. Cuối cùng, khi còn 100m, ba người dừng lại trong một bụi cây. Cẩn thận vén lá cây, ba người nhìn về phía trước. Không xa, vẫn là bụi cây, cành lá xum xuê, yên tĩnh, trông không có gì khác thường. Nhưng thi huyết châu trong tay Đặng Thần vẫn đang nhấp nháy dữ dội. Cất thi huyết châu đi, Đặng Thần nhìn về phía trước, truyền âm bằng nguyên khí, chắc là ở phía trước rồi, có đệ tử Huyết La Tông đang ẩn nấp. Thi huyết châu có màu đỏ nhạt, thực lực của đối phương chắc là dưới nguyên anh cảnh tam trọng, đều là hạ phẩm thi vệ. Đặng Thần nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi đều thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra. Như vậy, về cơ bản không có vấn đề gì. Màu sắc của thi huyết châu khác nhau, đại diện cho nồng độ thi huyết dò được khác nhau, mà nồng độ thi huyết lại tỷ lệ thuận với thực lực của đệ tử Huyết La Tông. Thi huyết châu hiện màu đỏ nhạt, đại diện cho nguyên anh cảnh hạ tam trọng, giữa đỏ nhạt và đỏ tươi là trung tam trọng, màu đỏ tươi là thượng tam trọng. Mà đệ tử Huyết La Tông với thực lực khác nhau cũng có danh hiệu khác nhau trong tông môn. Cấp nguyên hải cảnh được gọi là thi đồ, chia thành thượng, trung, hạ và cực phẩm, tương ứng với nguyên hải cảnh thượng, trung, hạ tam trọng và đỉnh phong nguyên hải cảnh, tức là bán bộ nguyên anh cảnh. Còn nguyên anh cảnh được gọi là thi vệ, cụ thể cũng giống như trên. Chương 2693, ngươi rất ngông cuồng à? Chương 2693, ngươi rất ngông cuồng à? Nguyên thần cảnh thì là thi vương. Trên thi vương còn có thi tướng, là những tồn tại có thể đối đầu với tông chủ của năm đại thế lực. Nghe nói trên thi tướng còn có một vị thi hoàng, chính là tông chủ của Huyết La Tông, Huyết La Tử. thi huyết châu hiện màu đỏ nhạt, tương ứng với nguyên anh cảnh hạ tam trọng. Nói cách khác, đối phương đều là một đám hạ phẩm thi vệ, dĩ nhiên số lượng cụ thể không rõ, nhưng đối với họ có thể nói là không có chút áp lực nào. Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài. Đặng Thần nhếch miệng cười. Ba người đứng dậy, ra khỏi bụi cây, vẫn nén khí tức của mình. Rất nhanh, họ đã đi đến phía trước. Khắc khắc, vận may thật tốt, nhanh vậy đã có con ngồi tự dâng đến cửa. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh lẽo chói tai vang lên từ xung quanh, như tiếng cào sát. Đùng, đùng. Tiếng cười chưa dứt, tiếng xé gió vang lên, từng bóng ảnh lướt qua, cắm xuống đất. Nhìn kỹ, đó là những tấm bia mộ, tổng cộng 7 tấm bia mộ, vây ba người ở giữa. Những tấm bia mộ đó là pháp bảo triệu hồi võ thi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Vụ, vụ. Vừa dứt lời, trên các tấm bia mộ đột nhiên tỏa sáng, những đường vân trên đó hiện ra, tạo thành một đồ án cổ xưa và kỳ dị, một luồng năng lượng màu đỏ xâm chìm vào lòng đất. Bùm, bùm. Mặt đất nứt ra, dưới các tấm bia mộ, từng bóng người phá đất chui lên. Là võ thi. Tống Vũ Phi kêu lên, trong mắt lóe lên tia sáng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy võ thi. Là ngân giáp thi. Đạo thần bổ sung. Võ thi cũng phân cấp, tương ứng với thi chủ, võ thi do thi đồ luyện chế là đồng giáp thi, thi vệ là ngân giáp thi, thi vương là kim giáp thi. Những võ thi trước mắt này, mặc ngân giáp, tự nhiên là ngân giáp thi. Võ thi được luyện hóa từ nguyên liệu là võ giả, hình dáng giống người, nhưng đã là một cái xác không hồn, đao thương bất nhập, không sợ chết, hoàn toàn là một con rối giết người. Trước đây, Lâm Tiêu đã từng thấy võ thi, phản ứng khá bình tĩnh. Nhưng Đặng Thần và Tống Vũ Phi, đặc biệt là Tống Vũ Phi, khi nhìn thấy làn da nửa thối rữa như vỏ cây, thậm chí có những vết thương lở loét chảy mủ của võ thi, cùng với mùi hôi thối đó, biểu cảm rõ ràng không được tốt cho lắm. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã nôn mẹ từ lâu. Tổng cộng hơn 10 con võ thi, bao vây ba người. Giây tiếp theo, từng bóng người bước ra khỏi bụi cỏ. Tổng cộng 7 người, đều mặc huyết bào, trên đó khắc những hình đầu lâu kỳ dị, mặt mày khô khát, đầy nếp nhăn, trông như những lao già trăm tuổi. Mà trên thực tế, tuổi của những người này không chênh lệch nhiều so với nhóm Lâm Tiêu. Chỉ là huyết la đại pháp gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, đặc biệt là tuổi thọ, thi huyết sẽ ăn mòn sinh mệnh lực, khiến đệ tử huyết la tông lão hóa nhanh hơn, trông già nua như vậy, đây chính là cái giá phải trả để nâng cao thực lực. Cũng vì vậy, đệ tử huyết la tông vô cùng tàn bạo, tuổi thọ có hạn, họ phải tận hưởng lạc thú kịp thời, đốt giết cướp bóc, không việc ác nào không làm, hai tiếng lừng lẫy, là kẻ thù chung của cả Thanh Vân đại lục. Và để kéo dài tuổi thọ, họ cần tìm kiếm thêm nhiều thiên tài địa bảo, nên đã nhắm mục tiêu vào năm đại thế lực, điên cuồng cướp đoạt, chiếm lĩnh tài nguyên, lãnh thổ của họ, lâu dần đã thành cục diện như hiện nay. Khắc khắc, không tệ nha, còn có một nữ nhân, nhan sắc tuyệt hảo, luyện thành võ thi thì quá lãng phí, ta muốn nàng làm nô bộc của ta. Một thanh niên cầm đầu cười lạnh lẽo, ánh mắt lướt qua người Tống Vũ Phi, đầy vẻ nóng bỏng. Thôi đi, Trương Quát, nữ nhân này là của ta, ngươi đừng mơ tưởng. Một thanh niên khác cười lạnh nói. Ừ, Lưu Phong, ngươi không phải đã có một nô bộc rồi sao? Người này là của ta. Trương Quát lạnh lùng nói. Con đó chết lâu rồi, ta đang thiếu một nô bộc mới. Lưu Phong đáp lại. Vậy thì xem, ai trong chúng ta có thủ đoạn hơn, ai hạ gục nàng trước, nàng sẽ là của người đó. Được. Này, hai con cóc ghẻ các ngươi, cũng dám tơ tưởng đến bà cô này à? Tống Vũ Phi bước lên vài bước, hai tay chống hồng, cười khẩy khinh bỉ. Bây giờ các ngươi nên suy nghĩ một vấn đề thực tế hơn đi. Vấn đề gì? Hai người nhìn Tống Vũ Phi. Có thể sống sót rời khỏi đây hay không? Tống Vũ Phi ánh mắt lạnh đi. Ha ha, thú vị đấy, ta thích nhất là loại tiểu nương nóng bỏng này, dáng người bốc lửa, tính tình cũng bốc lửa, thuần phục như vậy mới có cảm giác. Trương Khoát nhếch miệng cười. Ta cũng vậy. Lưu Phong cười lạnh. Vậy sao, lũ ngu ngốc? Nói rồi, trên hai tay Tống Vũ Phi đã xuất hiện mỗi bên một thanh kiếm, đi về phía hai người. Mà Lâm Tiêu và Đặng Thần thì lặng lẽ đứng ở bên, không có ý định ra tay, cũng không cần thiết. Hừ hừ, tiểu nương, ngươi rất ngông cuồng à, chỉ không biết ngươi có đủ bản lĩnh để ngông cuồng không? Trương Khoát cười lạnh, nhưng lời chưa nói xong, đồng tử hắn co rút lại. Vì lúc này, Tống Vũ Phi đã biến mất tại chỗ. Giết! Trương Khoát lập tức phản ứng, khí tức bùng nổ, một trưởng bổ về phía trước, cùng lúc đó, hai con võ thi xuất hiện trước mặt hắn, lao vút đi. Xoẹt! Chỉ thấy trong sân, một vệt lửa lóe lên. Tay giơ kiếm hạ, hai con võ thi lập tức bị chém thành hai nửa. Cái gì? Trương Khoát kinh hãi thất sắc, mà lúc này, một vệt kiếm quang đã đến, trực tiếp phá tan trưởng lực của hắn. Chương 2694, tìm kiếm chương 2694, tìm kiếm bụt. Trương Khoát còn muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, trước mắt một vệt kiếm quang lóe lên, đầu hắn bay thẳng lên trời, máu tươi phun tung tóe. Chất lỏng màu xanh đen phun ra, ăn mòn mặt đất, đều xèo xèo. Tại hiện trường, lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Lưu Phong và những người khác hoàn toàn ngây người. Họ hoàn toàn không ngờ, nữ nhân này lại mạnh đến vậy. Rõ ràng là cố ý nén khí tức, bọn họ đã quá sơ suất. Mau chạy! Lưu Phong kinh hãi tột độ, vội vàng hét lớn, mà lúc này, kiếm của Tống Vũ Phi đã xuất hiện trước mặt hắn. Bảo vệ ta! Lưu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi hai con võ thi chắn trước người. Nhưng giây tiếp theo, hai con võ thi trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phụt! Thân thể Lưu Phong run lên, một đường máu từ giữa trán kéo dài xuống, chết trong kinh hoàng. Chạy, mau chạy! Các đệ tử huyết la tông khác thấy vậy, nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu và Đặng Thần đã ra tay từ lâu. Chết! Đặng Thần cự kiếm chém xuống, khí thế như núi non khóa chặt ba tên đệ tử huyết la tông, ba người còn chưa kịp phản kháng đã bị kiếm áp nghiền thành thịt nát. Mà hai tên đệ tử huyết la tông còn lại cũng bị Lâm Tiêu tiêu diệt. Cứ như vậy, ba người phối hợp, dễ dàng giải quyết 7 tên đệ tử huyết la tông. đồ vật trong nhẫn chứa vật ba người chia đều, bên trong có một ít thượng phẩm nguyên thạch, tuy không nhiều nhưng cũng là thu hoạch. Sau đó, họ thu thập bia mộ của những thi vệ này, sau khi trở về, có thể đổi lấy điểm tích lũy dựa trên số lượng đầu người. Xem ra vận may của chúng ta không tệ, lần đầu giao đấu với người của Huyết La Tông đã thắng dễ dàng như vậy. Đặng Thần cười nói, đừng chủ quan, chỉ là chúng ta may mắn thôi, gặp phải vài tên thi vệ thực lực bình thường, tuyệt đối không được sơ suất. Tống Vũ Phi nhắc nhở, ta hiểu. Đặng Thần gật đầu, dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Lâm Tiêu thản nhiên cười, đồng thời đi qua những thi thể đó, lặng lẽ thôn phệ tử khí trên người chúng. Tử khí thật mãnh liệt. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn phát hiện tử khí trên người những thi vệ này đặc biệt nồng đậm, rõ ràng đều đã giết không ít người, mà điều khiến hắn vui mừng hơn là tử khí trên những võ thi kia cũng rất nhiều. Tu vi hiện tại của hắn là nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà tử vong bản nguyên cũng chỉ mới nhập môn trung kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi hấp thu những tử khí này, tử vong bản nguyên đã có xu hướng đột phá. Xem ra lần này ra ngoài lịch lãm thật quá đúng đắn, tử khí trên người các đệ tử Huyết La Tông này mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều, cộng thêm những võ thi mà chúng điều khiển, rất có ích cho việc tăng tiến tử vong bản nguyên của ta, tin rằng rất nhanh tử vong bản nguyên của ta sẽ đột phá. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng, ba người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cùng lúc đó, mặt trời đã lên cao, Vân Lao Đầu vẫn đang ngủ, ngủ dậy thì uống chút rượu. Đáng nói là, Đặng Thần đã mua cho Vân Lao Đầu hơn 10 cân rượu, đủ cho lão uống nhiều ngày. Bên ngoài Tiên Kiếm Sơn, trong một khu rừng rậm cách đó vài trăm dặm, Đặng Thần một mình đi trong rừng rậm, ánh nắng xuyên qua cây lá, lốm đốm chiếu xuống, chỉ có tiếng côn trùng chim hót, rất yên tĩnh. Bùm, bùm. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, từng tấm bia mộ bay đến, rơi xuống đất, cắm sâu vào mặt đất. Gào, gào. Tiếng gầm rú như dã thú vang lên, từng con võ thi phá đất trồi lên, nhìn qua, có đến hơn 20 con. Khắc khắc, đợi hai ngày, cuối cùng cũng có con mồi đến một mạng. Hơn 10 tên đệ tử Huyết La Tông xuất hiện, nhìn chằm chằm Đặng Thần, khóe miệng nết lên một đường cong lạnh lùng. Những thi vệ này, có kẻ có thể điều khiển một con võ thi, có kẻ có thể điều khiển hai con, phụ thuộc vào thiên phú và nồng độ thi huyết. Điều khiển càng nhiều võ thi, tự nhiên chiến lực càng mạnh, một số thi vệ thiên tài nghe nói còn có thể vượt cấp điều khiển võ thi. Con mồi, ngươi đang nói về chính các ngươi hả? Đặng Thần cười nói. Ha ha, lười nói nhảm với ngươi, cùng lên, ai giết hắn trước, thi thể thuộc về người đó. Một tên đệ tử Huyết La Tông cười lạnh, đến lúc đó, họ có thể luyện thi thể thành võ thi. Lên. Những tên đệ tử Huyết La Tông này hét lớn một tiếng, lập tức, những con võ thi gầm rú lao về phía Đặng Thần. Ha ha. Đặng Thần khỏe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, bàn tay lao qua lưỡi cự kiếm sắc bén. Gào. Gào. Nhìn xem, những con võ thi này đã lao đến, con mạnh nhất có chiến lực nguyên anh cảnh ngũ trọng. Kiếm sơn áp đỉnh. Đặng Thần hét lớn, hai tay nắm kiếm, đột nhiên bổ về phía trước. Ầm ầm ầm. Không khí lập tức bị nén lại, tạo thành một vùng chân không, một luồng kiếm thế bá đạo quét ra, khóa chặt những con võ thi này, ngay sau đó, một luồng kiếm áp kinh khủng giáng xuống. Bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, phần lớn võ thi trực tiếp nổ tung giữa không trung, máu thịt bay tứ tung, vài con võ thi còn lại cũng bị nghiền nát trên mặt đất, không còn hình dạng. Sao có thể? Chỉ một kiếm, tất cả võ thi tan rã, khiến các thi vệ kinh hãi tột độ, không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Vút, vút. Ngay lúc này, tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiêu và Tống Vũ Phi trực tiếp xông ra. Phụt, phụt. Trong lúc kiếm quang lấp lánh, 5-6 cái đầu bay lên trời. Chương 2695, Nguyên Anh cảnh tam trọng. Chương 2695, Nguyên Anh cảnh tam trọng không ổn, chúng ta trúng kế rồi. Chạy, mau chạy. Các thi vệ còn lại sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy. Nhưng không còn võ thi, thực lực của bọn họ cũng chẳng khác gì võ giả bình thường, dưới sự liên thủ của Tống Vũ Phi và Lâm Thiêu, không một ai chạy thoát. Làm tốt lắm. Đặng Thần đi tới, ba người đặt tay, sau đó chia chiến lợi phẩm. Hơn 20 con võ thi, mười mấy tên trung phẩm thi vệ, tử khí trên người có thể tưởng tượng được. Tử vong bản nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu sôi sục, điên cuồng thôn phệ những luồng khí tức màu tím sấm đó. Dĩ nhiên, những điều này Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều không nhìn thấy được. Mà sau khi thôn phệ những tử khí này, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu trực tiếp đột phá, đạt đến nhập môn hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có xu hướng mơ hồ đột phá đến tiểu thành. Chỉ có thể nói, tử khí trên người những thi vệ này vốn đã nhiều, hơn nữa mỗi thi vệ đều đi kèm một hai võ thi. Cộng thêm tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu vẫn còn ở giai đoạn khá thấp, nên việc tăng tiến tự nhiên rất nhanh. Mà bây giờ, họ mới chỉ giải quyết được hai nhóm thi vệ, ngày đầu tiên mới vừa bắt đầu, có thể tưởng tượng, qua vài ngày nữa, nếu không có gì sai sót, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Có thể đột phá rồi. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, với thực lực hiện tại của hắn, nói thật thì lịch lam ở đây có chút nguy hiểm, phần lớn thi vệ đều do Đặng Thần và Tống Vũ Phi giải quyết, hắn chỉ có thể xem là phụ trợ, đặc biệt là khi gặp phải thi vệ lợi hại. Hay là, ta lấy hai phần, còn lại các ngươi mỗi người bốn phần đi. Ta dường như không đóng góp được bao nhiêu. Lâm Tiêu mở lời, có thể tiêu diệt những thi vệ này, công lao của Đặng Thần và Tống Vũ Phi là lớn nhất, hắn có chút hổ thẹn. Nói ngốc gì vậy, trước khi đến không phải đã nói chia đều sao, đây là phần ngươi đáng được nhận. Tống Vũ Phi nói. Đúng vậy, là ba chúng ta hợp tác giải quyết bọn họ, ai cũng có phần. Đã nói chia đều là chia đều, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đặng Thần cũng đi tới, vỗ vai Lâm Tiêu, cười nhạt, chúng ta tiếp tục thôi, từ từ. Được. Lâm Tiêu gật đầu, cũng không khách sáo nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ phần tình nghĩa này trong lòng. Đồng thời tự nhủ phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nâng cao thực lực. Vẫn là Đặng Thần cầm thi huyết châu, Tống Vũ Phi và Lâm Tiêu đi theo sau. Vận may của họ dường như không tệ, một canh giờ sau, lại gặp phải vài tên trung phẩm thi vệ, đều là thực lực nguyên anh cảnh ngũ trọng, bị ba người hợp sức giải quyết. Thấy trời sắp tối, ba người cũng không tiếp tục hành động, mà tìm một sơn động ẩn khuất để nghỉ ngơi. Không gian bên trong sơn động rất lớn, ba người mỗi người chọn một nơi, cách nhau một khoảng, để không ảnh hưởng đến nhau khi tu luyện. Phải nói rằng, ngày đầu tiên vận may của họ rất tốt, thực lực của các thi vệ gặp phải đều nằm trong khả năng của họ, mấy trận chiến đều thắng rất dễ dàng, thu hoạch cũng không nhỏ. Sau khi ngồi tĩnh tọa trong động điều chỉnh trạng thái, Lâm Tiêu bước ra ngoài. Bên ngoài sơn động, nguyên khí lưu thông thuận lợi hơn, hoàn toàn đủ cho hắn đột phá, cũng không làm phiền đến hai người đặng thần. Ngồi quanh chân, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết. Nguyên khí ở Thanh Vân Đại Lục vô cùng nồng đậm, Lâm Tiêu không cần nguyên thạch, cộng thêm tu vi hiện tại của hắn còn thấp, trực tiếp thôn phệ thiên địa nguyên khí là được. Thiên địa nguyên khí nồng đậm quần quần kéo đến, lúc này Lâm Tiêu như một cái miệng gió, điên cuồng thôn phệ nguyên khí xung quanh. Do môi trường ở Thanh Vân Đại Lục ổn định hơn, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết gây ra động tĩnh cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là không khí dao động, ngay cả ngoài trăm mét cũng không bị ảnh hưởng. Nguyên khí tinh thuần tràn vào cơ thể, theo linh mạch đổ vào nguyên phủ, có kinh nghiệm từ trước, linh mạch của Lâm Tiêu đã thích nghi, không còn cảm thấy đau nhức. Một canh giờ sau, ầm, khí tức trên người Lâm Tiêu đột ngột tăng vọt, thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh tam trọng. Nguyên khí ở Thanh Vân Đại Lục quá nồng đậm, cộng thêm tu vi của Lâm Tiêu còn thấp, và quá trình lịch lãm trên đường đến đây, chỉ cần bản nguyên theo kịp, tu vi đột phá gần như là nước chảy thành sông. Nhưng Lâm Tiêu không dừng lại, vẫn tiếp tục thôn phệ lượng lớn nguyên khí. Khi trời hửng sáng, Lâm Tiêu mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí. Nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia sáng, cảm nhận được nguyên khí quần quật trong cơ thể, thực lực đã tăng lên không ít, tiêu diệt thi vệ nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong không thành vấn đề. Tử vong bản nguyên tiếp tục tăng lên, tu vi của ta cũng có thể tiếp tục tăng lên. Lâm Tiêu đứng dậy, hoạt động gân cốt, nếu không có vấn đề gì, hắn vẫn có cơ hội đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng. Chào buổi sáng, ra ngoài sớm vậy. Lúc này, Đặng Thần bước ra khỏi sân động, nhìn thấy Lâm Tiêu, cười nói. Nhưng hắn vừa đến gần Lâm Tiêu, không khỏi sức người, đột phá rồi. Ừm, vừa đột phá tối qua. Lâm Tiêu cười nhạt. Khá lắm, không tồi không tồi, nhưng vẫn còn kém ta một chút, tiếp tục cố gắng. Đặng Thần vỗ vai Lâm Tiêu, vô cùng tự mãn nói. Chào buổi sáng. Lúc này, Tống Vũ Phi bước ra, nhưng rất nhanh, nàng cũng nhận ra Lâm Tiêu đã đột phá, lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Có được thu hoạch và kinh nghiệm của ngày đầu tiên, ba người rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Nhưng nửa ngày trôi qua, họ vẫn không phát hiện bất kỳ đệ tử huyết la tông nào. Thế là, họ bắt đầu đi theo hướng dọc. Chờ đã, có phản ứng rồi. Nhìn thi huyết châu đang nhấp nháy trong tay, Đặng Thần nói. Ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu, đi chậm lại, bước từng bước về phía trước. Rất nhanh, họ dừng lại trong một bụi cây. Chương 2696, tinh thần cảm chi. Chương 2696, tinh thần cảm chi là trung phẩm thi vệ, màu sắc gần như đỏ tươi, thực lực chắc chắn trên nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Đặng Thần truyền âm, ánh mắt nhìn về phía Tống Vũ Phi và Lâm Tiêu, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của hai người, có nên làm phi vụ này hay không. Với thực lực của họ, vẫn có cơ hội. Chiến lực của Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã gần đến nguyên anh cảnh thất trọng, tuy nhiên, những thi vệ đó đều có võ thi, mà thực lực của võ thi thường tương đương với thi vệ, về mặt số lượng, họ sẽ gặp bất lợi. Bàn bạc một hồi, ba người vẫn quyết định làm. Một mặt, họ thực sự có thực lực này, có cơ hội giành thắng lợi, mặt khác, rủi ro càng cao, đồng nghĩa với việc báo đáp càng lớn, thực lực của những thi vệ này càng mạnh, tài sản trên người chắc chắn càng nhiều. Lần này để ta đi, Tống Vũ Phi nói. Thi huyết châu tuy có thể phán đoán gần đó có đệ tử huyết la tông, nhưng cũng chỉ có thể xác định một phương hướng đại khái, vị trí cụ thể không rõ ràng, nên họ cần có người ra ngoài để dụ chúng xuất hiện, sau đó ra tay. Mấy lần trước đều làm như vậy. Không cần, vẫn là ta. Đặng Thần lắc đầu, thân thể phòng ngự của ta mạnh nhất, như vậy là an toàn nhất, hai người tìm cơ hội ra tay là được. Bàn về thực lực, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều rất mạnh, nhưng bàn về thân thể phòng ngự, Đặng Thần mạnh hơn, nên rõ ràng để Đặng Thần làm mồi nhử là hợp lý nhất, lỡ có xảy ra tai nạn hắn cũng có thể đối phó. Nói rồi, Đặng Thần chuẩn bị bước ra khỏi bụi cây. Đợi một chút. Đồng nhiên, Lâm Tiêu xua tay. Không sao, ta đi là được, cứ yên tâm giao cho ta. Đặng Thần tưởng Lâm Tiêu muốn đi, quay đầu lại nói. Ta không có ý đó, Lâm Tiêu lắc đầu, chỉ thấy ấn đường hắn khẽ động, tinh thần lực lan tỏa ra xung quanh, sau đó truyền âm bằng nguyên khí, gần đây, còn có thi vệ. Còn có. Đặng Thần và Tống Vũ Phi sững sờ. Đặng Thần lấy thi huyết châu ra xem, rồi lại nhìn Lâm Tiêu, khó hiểu nói, trên này chỉ hiển thị có một nhóm thi vệ đó thôi mà. Không, ở hướng đông bắc khoảng 1000 mét, còn có một số thi vệ nữa. Lâm Tiêu nhíu mày, cảm ứng kỹ một chút, nói. Hiện nay, dưới sự nuôi dưỡng ngày qua ngày của Hồng Châu, Lâm Tiêu đã là lục cấp viên mãn linh văn sư, độ dày đặc của tinh thần lực có thể sánh ngang với lục cấp tuyệt đỉnh, cộng thêm cảm chi của Nguyên Anh, chồng chất lên nhau, mọi biến động khí tức trong phạm vi 1000 mét đều có thể cảm nhận được. Trước đó, Lâm Tiêu vẫn chưa rõ đặc tính của đệ tử huyết La Tông, vì khí tức của họ khác với võ giả thông thường, đều bị thi khí che giấu. Tuy nhiên, sau trận chiến hôm qua, Lâm Tiêu đã ghi nhớ loại thi khí này, khắc sâu vào thức hải. Thực tế, khi còn cách 1000 mét, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của thi khí ở đây, nhưng không chắc chắn, cho đến khi vào trong phạm vi 500 mét, thi huyết châu của Đặng Thần có phản ứng, hắn mới xác nhận cảm chi của mình không sai. Và khi họ đến đây, hắn lại cảm nhận được một luồng thi khí khác, cường độ không hề kém cạnh nhóm họ đang nhắm tới. Một khi họ ra tay, chắc chắn sẽ kinh động đến nhóm thi vệ bên kia, đến lúc đó, tình hình có thể không giống như họ tưởng tượng. Ngoài 1000 mét, Đặng Thần và Tống Vũ Phi sững sờ, sao ngươi biết được? Vụ. Ấn đường Lâm Tiêu lóe sáng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh văn. Linh văn sư, ngươi là linh văn sư? Đặng Thần và Tống Vũ Phi kinh ngạc, không ngờ Lâm Tiêu lại linh võ song tu, điều này dù ở đại lục của họ cũng không nhiều. Thì ra là vậy, tinh thần lực của Linh Văn Sư vốn đã mạnh mẽ, cộng thêm cảm chi lực của Nguyễn Anh. Đặng Thần bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, nếu vậy thì chúng ta không thể hành động hấp tấp được, nếu không, nhóm thi vệ bên kia chắc chắn cũng sẽ đến. Với thực lực của họ, tuy có thể đối phó với thi vệ Nguyên Anh cảnh lục trọng, nhưng nếu số lượng đông hơn thì kết quả chưa chắc đã nói trước được. Không còn cách nào khác, họ đành phải từ bỏ. Thực ra, nếu thực lực của Lâm Tiêu mạnh hơn một chút, tương đương với hai người họ, họ hoàn toàn có thể ra tay, và cơ hội rất lớn, nhưng tình hình không phải vậy, họ chỉ có thể rút lui để đảm bảo an toàn. Họ là một đội, một nhóm nhỏ, phải quan tâm đến tình hình của mỗi người, một khi giao đấu, họ rất có thể không lo được cho Lâm Tiêu, điều này rất nguy hiểm cho hắn. Đi thôi. Đặng Thần phất tay, ba người lặng lẽ rút lui. Giao cho ta đi. Lâm Tiêu mở lời, hôm qua phần lớn đều dựa vào hai người họ, hắn cũng nên làm chút gì đó. Được. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu. Nếu khả năng dò xét bằng tinh thần của Lâm Tiêu có phạm vi lớn hơn và chính xác hơn Thi Huyết Châu, họ cũng không cần phải dùng Thi Huyết Châu nữa. Hơn nữa, Thi Huyết Châu tuy có thể cảm ứng được thi khí, nhưng một số đệ tử Huyết La Tông sẽ cố ý che giấu thi khí, né tránh sự dò xét của Thi Huyết Châu, thậm chí còn lấy ra một số vật phẩm để ảnh hưởng đến tác dụng của Thi Huyết Châu, đưa ra kết quả sai lệch, nên thực tế, việc họ dùng Thi Huyết Châu dò xét là có rủi ro. Hôm qua là họ may mắn, tác dụng của Thi Huyết Châu rất lớn, nhưng sau này thì chưa chắc. Còn bây giờ có Lâm Tiêu, tinh thần cảm chi của hắn rõ ràng đáng tin cậy hơn Thi Huyết Châu. Chương 2697, chính xác chương 2697, chính xác Lâm Tiêu đi trước, Đặng Thần và Tống Vũ Phi theo sau. Phạm vi tinh thần cảm chi hiện tại của Lâm Tiêu là 1000m, gấp đôi phạm vi của Thi Huyết Châu và còn chính xác hơn. Ba người rời khỏi vị trí trước đó, đi đường vòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng có phát hiện. Ở đó, theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu, ba người đi về một hướng nào đó. Không lâu sau, họ dừng lại trên một cành cây lớn, cách mục tiêu khoảng 300m. Lâm Tiêu hai mắt nhắm hở, ấn đường loại sáng, tinh thần lực như một tấm lưới vô hình lan tỏa ra, thế giới xung quanh dường như chìm vào tĩnh lặng, rơi vào bóng tối, và trong bóng tối, có vài chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy. Tinh thần lực từ từ bao phủ qua. Một lúc sau, Lâm Tiêu mở mắt ra. 5 người Nguyên Anh cảnh lục trọng, 9 người Nguyên Anh cảnh ngũ trọng. Xung quanh không có thi vệ nào khác. Lâm Tiêu thấp giọng nói, chính xác đến vậy. Đặng Thần và Tống Vũ Phi không khỏi kinh ngạc. Trước đây dùng thi huyết châu, họ cũng chỉ có thể ước chừng thực lực của đối phương là ở cấp thượng, trung hay hạ tam trọng, chưa bao giờ nghĩ rằng cách xa như vậy mà có thể biết được thực lực cụ thể của đối phương. Họ biết tinh thần lực của Linh Văn Sư rất mạnh mẽ, cũng đã từng chứng kiến, nhưng mấu chốt là Lâm Tiêu là một kiếm tu, trong tình huống linh võ song tu mà Linh Văn Chi đạo lại vững chắc đến vậy, thật sự hiếm thấy. Họ đoán rằng Lâm Tiêu ít nhất cũng là lục cấp Linh Văn Sư, và không phải là lục cấp Linh Văn Sư bình thường. Họ không hiểu nhiều về Linh Văn Chi đạo, cũng chỉ có thể đoán được đến đây. Thật đáng nể, nếu hắn dồn toàn bộ tâm sức từ Linh Văn Chi đạo vào võ đạo, có lẽ thực lực của ta và Tống Vũ Phi cũng không bằng hắn. Đặng Thần thầm nghĩ, nếu đã vậy, chúng ta ra tay thôi. Tống Vũ Phi nói. Ba người lại tiến gần hơn một chút, sau đó Đặng Thần một mình bước ra. Bùm, bùm. Không lâu sau, bia mộ rơi xuống đất, võ thi phá đất chui lên. Tiếp theo đó, vài tên thi vệ bước ra, đều là trung phẩm thi vệ và thực lực không hề khác biệt so với những gì Lâm Tiêu đã nói. Khắc khắc, giết hắn. Một trong các thi vệ cười lạnh lẽo. Gào, gào. Lập tức, những con võ thi này gầm rú, lao về phía Đặng Thần. Kiếm sơn áp đỉnh. Ngay lúc Đặng Thần ra tay, Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi cũng đã hành động. Vút. Tốc độ của Tống Vũ Phi rất nhanh, người chưa đến, hai vệ kiếm quang, một đỏ một xanh, đã chém về phía vài tên thi vệ, đều là thực lực Nguyên Anh cảnh lục trọng. Còn Lâm Tiêu thì lao đến chỗ vài tên thi vệ Nguyên Anh cảnh ngũ trọng còn lại. Có mai phục. Phát hiện có người tập kích, các thi vệ này đầu tiên kinh ngạc, nhưng khi thấy đối phương chỉ có hai người, không khỏi cười lạnh, lại thêm hai kẻ tìm chết, giết bọn chúng. Tiểu nương này thật xinh đẹp, là của ta. Một tên thi vệ đầu chọc cười rẽ lên, nhưng lời hắn chưa dứt, hai vệ kiếm quang đã chém về phía hắn. Phá cho ta. Tên thi vệ đầu chọc không để tâm, thi huyết trong cơ thể của trào, thi khí màu xám trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay, đột nhiên một trưởng oanh về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ vang, trưởng kinh bị kiếm quang chém nát, thi khí bắn tung tóe. Cái gì? Tên thi vệ đầu chọc kinh hãi, vội vàng gọi võ thi đến, chắn trước người. Nhưng giây tiếp theo, ngân giáp võ thi cũng bị kiếm quang chém bay ra ngoài, trên người xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm. Thực lực của ngân giáp võ thi không chênh lệch nhiều so với thi chủ, nhưng có ngân giáp trên người, cộng thêm phương pháp luyện chế đặc biệt, phòng ngự rất mạnh, nên một kiếm này không thể giết chết nó. Không còn sự bảo vệ của võ thi, tên thi vệ đầu chọc kinh hãi, vội vàng định né tránh. Phụt. Máu tươi bắn ra, đầu hắn bay vút lên cao, mắt trợn tròn. Không ổn. Các thi vệ khác thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, vội vàng gọi lại những con võ thi đang tấn công Đặng Thần. Nhưng Tống Vũ Phi chính là đang chờ đợi cơ hội này, sao có thể cho họ thời gian? Phụt, phụt. Kiếm quang lóe lên, lại có hai cái đầu bay lên. Mà Đặng Thần cũng nhân cơ hội xuống đến, kiếm thế nặng nề bao phủ lấy các thi vệ này. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp bung hết chiến lực, huyết mạch bùng nổ, thi triển huyết mạch võ kỹ, cùng lúc đó, Tử Vong Bản Nguyên bao phủ lấy các thi vệ này. Sự ảnh hưởng của Tử Vong Bản Nguyên lên tâm trí có liên quan đến tu vi của đối phương. Hiện tại Tử Vong Bản Nguyên là nhập môn hậu kỳ, đối với võ giả Nguyên Anh cảnh tam, tứ trọng ảnh hưởng lớn nhất, Nguyên Anh cảnh ngũ trọng kém hơn một chút, Nguyên Anh cảnh lục trọng gần như không có tác dụng. A, chuyện gì vậy? Bị Tử Vong Bản Nguyên bao phủ, vài tên thi vệ lộ vẻ kinh hãi, tuy chỉ trong một hơi thở họ đã loại bỏ được ảnh hưởng, nhưng lúc này, công kích của Lâm Tiêu đã đến. Phụt. Một vệt huyết quang chém qua, vài tên thi vệ trực tiếp bị chém thành hai nửa, nằm chết tại chỗ. Chạy. Một tên thi vệ thấy tình thế không ổn, ngay cả bia mộ cũng không màng đến, chân đạp một cái, bỏ chạy về phía xa. Phụt. Nhưng hắn còn chưa chạy được bao xa, một đạo huyết sắc kiếm mang đã xuyên thủng đầu hắn. Nhìn chất lỏng màu xanh đen chảy trên mặt đất, đó chính là thi huyết, nghe nói được dung hợp từ thi dầu và các loại độc vật khác. Chiến thần huyết mạch trên đầu Lâm Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng không thể thôn vệ thi huyết, nói một cách nghiêm túc, thi huyết đã không còn được coi là máu, huyết tinh bên trong cũng đã biến chất từ lâu. Nhưng dù có thể thôn vệ, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm, điều này thực sự có chút ghê tởm. Bên kia, Đạo Thần và Tống Vũ Phi cũng đã giải quyết xong các thi vệ còn lại. Chương 2698, liên phá hai cảnh chương 2698, liên phá hai cảnh tử khí thật nồng đậm. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng khôn xiết. Thực lực của thi vệ càng mạnh, chắc chắn số người bị giết cũng càng nhiều, tử khí tích tụ trên người chúng cũng càng nhiều. Hơn nữa, tử khí trên những võ thi này không hề yếu hơn các thi vệ, dù sao võ thi cũng là một trong những nguồn chiến lược chính của thi vệ. Đi qua bên cạnh những thi vệ và võ thi này, Lâm Tiêu thôn phệ toàn bộ tử khí, tử vong bản nguyên trong cơ thể lại sôi sục, nhanh chóng tăng tiến. Chia chiến lợi phẩm xong, ba người tiếp tục lên đường. Chỉ là, họ dường như không để ý, ngón tay của một tên thi vệ khẽ run lên. Sau khi ba người rời đi, tên thi vệ này từ từ mở mắt, miệng không ngừng ho ra máu, sau đó lấy ra một viên đá màu máu, trực tiếp bóp nát. Làm xong những việc này, tên thi vệ trực tiếp tắt thở. Rất nhanh, một ngày kết thúc, ba người tìm một nơi ẩn khuất để nghỉ ngơi. Giống như hôm qua, Lâm Tiêu bước ra khỏi sân động, bắt đầu thôn phệ nguyên khí. Sau khi hấp thu lượng lớn tử khí, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu đã tăng lên đến tiểu thành trung kỳ, nói cách khác, hắn bây giờ đã có thể đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ trọng. Thôn linh quyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí điên cuồng cuộn kéo đến, nguyên phủ nhanh chóng mở rộng, tu vi của Lâm Tiêu bắt đầu tăng lên. Trời sáng, Lâm Tiêu thành công đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng. Thật khó tưởng tượng, chỉ trong 2 ngày, hắn đã đột phá 2 tiểu cảnh giới, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây chấn động thế gian. Tuy nhiên, một mặt là do tác dụng nghịch thiên của thôn linh quyết, có thể nhanh chóng luyện hóa, thôn phệ nguyên khí, mặt khác, là do tính đặc thù của tử vong bản nguyên, sau khi hấp thu lượng lớn tử khí, tăng tiến cực nhanh. Ngoài ra, cũng liên quan đến môi trường của Thanh Vân Đại Lục, nguyên khí đặc biệt nồng đậm, cộng thêm tu vi hiện tại của Lâm Tiêu còn thấp, việc tăng tiến tự nhiên nhanh. Từ nguyên anh cảnh tam trọng lên tứ trọng là một ngưỡng, trên lệch chiến lược 2 tiểu cảnh giới, nên việc đột phá cần nhiều thời gian hơn, Lâm Tiêu chỉ đạt đến nguyên anh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn đã tăng lên 2 tiểu cảnh giới, cộng thêm lần đột phá hôm qua, có thể nói tổng cộng đã tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, có thể tiêu diệt được nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong bình thường. Tuy nhiên, nguyên anh cảnh lục trọng và thất trọng là đường phân chia giữa trung tam trọng và thượng tam trọng, cũng có khoảng cách 2 tiểu cảnh giới, nên thực lực của Lâm Tiêu so với nguyên anh cảnh thất trọng vẫn còn kém 1 tiểu cảnh giới. Mà thực lực của Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã gần đến nguyên anh cảnh thất trọng. Thế nhưng, chỉ cần cho Lâm Tiêu thêm chút thời gian, đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong, chiến lực của hắn sẽ đuổi kịp 2 người họ. Hơn nữa, tử vong bản nguyên của hắn là tiểu thành trung kỳ, sau khi củng cố tu vi, còn có thể đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ trọng, đến lúc đó, chiến lực sẽ còn tăng lên một bậc. Có thể nói, chỉ cần một chút thời gian, điểm yếu về tu vi của Lâm Tiêu sẽ được bù đắp, đến lúc đó, dù có đối mặt với tên đồng phi kia lần nữa, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Chào. Đặng Thần và Tống Vũ Phi lần lượt bước ra, chào Lâm Tiêu một tiếng. Nhưng hai người dường như không nhận ra sự thay đổi khí tức của Lâm Tiêu. Nghĩ lại cũng phải, Lâm Tiêu mới đột phá hôm qua, không thể nào nhanh như vậy đã đột phá nữa, điều này không phù hợp với quy luật tu hành, nên hai người theo tiềm thức cũng không nghĩ đến phương diện này. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu cũng cố ý nén khí tức, thực tế, cả ba người đều nén khí tức để tránh bị đệ tử Huyết La Tông phát hiện. Đi, tiếp tục xuất phát. Hành động 2 ngày nay khiến ba người thu hoạch phong phú, cũng càng thêm hăng hái. Tiên Kiếm Sơn, trên một ngọn núi. Này, rượu lại hết rồi, ai đi mua rượu cho ta đi. Trong nhà, truyền ra một giọng nói lười biếng. Tiếng nói vang lên, nhưng không có ai trả lời. Này, ba đứa các ngươi, ai đi mua rượu cho ta? Vẫn không có ai trả lời. Ba tên nhóc con này, lại chạy đi đâu rồi? Vân lao đầu đẩy cửa phòng ra, bê một chiếc ghế mây đi ra, nhìn mặt trời trên đầu, hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp để phơi nắng. Nói rồi, Vân lao đầu định ngồi xuống, đột nhiên, động tác của lao cứng lại, nhìn về phía ba gian phòng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ba tên lúc này. Giây tiếp theo, sắc mặt Vân lao đầu biến đổi, chân đạp một cái, không gian trước mặt rung lên, trong nháy mắt đã ở cách đó mấy nghìn trượng, vài lần lấp lóe, đã rời khỏi Tiên Kiếm Sơn. Vân trưởng lão. Cùng lúc đó, trong một cung điện gần đó, Nhạc Cảnh đang giảng bài bỗng nhíu mày, ta có việc đột xuất, các ngươi tự trao đổi với nhau trước. Vút. Nói rồi, Nhạc Cảnh đã rời khỏi cung điện, đồng thời lấy ra một viên truyền âm thạch, khu trưởng. Phụt. Kiếm quang lóe lên, vài cái đầu bay lên, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Một lúc sau, chỉ còn lại một bãi thi thể. Không tồi, lại là một thu hoạch không nhỏ. Ba người lục lọi nhẫn chữ vật trên người các thi vệ, trên mặt lộ ra nụ cười, đồng thời Đặng Thần và Tống Vũ Phi không khỏi thầm bội phục Lâm Tiêu. Nếu không phải khả năng dò xét bằng tinh thần của đối phương chính xác đến vậy, họ sẽ không thể dễ dàng như thế thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, thậm chí có thể còn gặp nguy hiểm. Rất nhanh, xử lý xong mọi thứ, ba người rời khỏi đây. Dưới sự quét qua của tinh thần lực của Lâm Tiêu, nửa canh giờ sau, họ lại phát hiện thêm một số thi vệ. 8 người nguyên anh cảnh ngũ trọng, cộng thêm 2 người nguyên anh cảnh lục trọng, gần giống với nhóm trước đó. Lâm Tiêu nói: "2 người nguyên anh cảnh lục trọng giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi." Đặng Thần nói: Chương 2699, giải quyết chương 2699, giải quyết không được, hai người nguyên anh cảnh lục trọng giao cho ta, còn lại cho các ngươi. Tống Vũ Phi lắc đầu, xuề tay, lần nào ngươi cũng chiếm hết sự nổi bật, lần này đến lượt ta rồi. Thôi được. Đặng Thần lắc đầu cười, qua mấy ngày tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được Tống Vũ Phi là một nữ tử rất mạnh mẽ, tính cách cũng hào sảng, xứng danh nữ trung hào kiệt, mà thực lực của nàng cũng không phải giả vừa, không thua kém hắn là bao. Thực ra ban đầu Lâm Tiêu cũng muốn lên, với thực lực hiện tại của hắn, có khả năng rất lớn tiêu diệt được hai vị thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng. Trước đây gặp thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng đều do Đặng Thần và Tống Vũ Phi đối phó, luôn dựa dẫm vào người khác không phải là phong cách của Lâm Tiêu. Nhưng đã Tống Vũ Phi muốn ra tay, hắn cũng không nói nhiều, sau này sẽ có cơ hội. Phân chia nhiệm vụ xong, ba người bắt đầu hành động. Vài phút sau, tất cả thi vệ đều bị họ giải quyết, mấy người lại bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Từ vong bản nguyên tăng lên đến tiểu thành trung kỳ, tốc độ tăng tiến rõ ràng đã giảm xuống, chủ yếu là do thực lực của các thi vệ bị giết vẫn như cũ, mà phẩm cấp của tử vong bản nguyên càng cao, tử khí cần thiết để tăng tiến càng nhiều, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại. Muốn tăng tốc độ tăng tiến bản nguyên lực, phải tiêu diệt thi vệ mạnh hơn. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của họ, tiêu diệt trung phẩm thi vệ đã là giới hạn, cảm ứng được khí tức mạnh hơn, họ đều sẽ chọn cách đi vòng. Xử lý xong mọi việc, ba người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Không lâu sau, họ lại phát hiện thêm một số thi vệ, nhưng thực lực yếu hơn, đều ở khoảng nguyên anh cảnh tứ ngũ trọng, bị ba người hợp sức tiêu diệt. Năm người nguyên anh cảnh lục trọng. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu lại có phát hiện. Với hay, nguyên anh cảnh lục trọng hai chúng ta mỗi người hai tên, tên còn lại giao cho ngươi, chỉ cần cầm chân một lúc, đợi chúng ta giải quyết xong bọn họ sẽ lập tức đến giúp ngươi. Đặng Thần nói, hắn tin rằng với thực lực của Lâm Tiêu, cầm chân một vị thi vệ là có thể làm được, dù sao Lâm Tiêu cũng nắm giữ một bộ thần cấp thân pháp. Lâm Tiêu thản nhiên cười, gật đầu. Rất nhanh, giống như trước, ba người cử một người ra ngoài nhử mồi, đợi tất cả thi vệ xuất hiện, họ sẽ ra tay. Chiêu này, ba người đã quá quen thuộc. Hay là để ta đi? Lâm Tiêu nói. Không sao, để ta. Nói rồi, Tống Vũ Phi bước ra, để Lâm Tiêu với thực lực như vậy làm mồi nhử, mà đối phương lại toàn là thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng, rất nguy hiểm, vẫn là nàng đi thì an toàn hơn. Lâm Tiêu hiểu ý Tống Vũ Phi, cũng không nói gì thêm. Khắc khắc, không ngờ lại gặp được một tiểu nương da trắng thịt mềm như vậy, thật không tồi. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, sáu tên thi vệ bước ra, ngay cả võ thi cũng không chịu hồi, rõ ràng là rất tự tin. Đáng tiếc, các ngươi sắp chết cả rồi. Tống Vũ Phi thản nhiên nói. Ha ha, nói làm ta sợ quá đi. Một tên thi vệ nói giọng âm dương quái khí. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức lao vút về phía này, chính là Đặng Thần. Bàn sơn kiếm ấn. Trong tiếng hét lớn, Đặng Thần đã cầm kiếm xông đến, tốc độ rất nhanh, một luồng bản nguyên lực nặng nề và hùng vĩ được phong ra, chính là đại địa bản nguyên, cộng thêm sơn chi kiếm ý của bản thân, hai thứ kết hợp, tạo thành kiếm áp khổng lồ, đột nhiên đã bao phủ lấy hai tên thi vệ. Hờ, ra là có đồng bọn. Hai tên thi vệ cười lạnh, vung tay, hai tấm bia mộ bay ra, rơi xuống đất, ba con võ thi phá đất trồi lên, gầm rú lao về phía Đặng Thần. Bùm. Cùng lúc đó, Tống Vũ Phi chân đạp một cái, đột ngột ra tay. Hai tên thi vệ triệu hồi võ thi, lao về phía nàng. Chỉ là, họ rõ ràng đã đánh giá thấp hai người. Bùm. Một tiếng nổ vang, ba con võ thi trực tiếp bị kiếm áp hất bay, ngân giáp trên người xuất hiện vết nứt, ngã ra xa mấy chục trượng. Keng, keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, Tống Vũ Phi song kiếm vung chém, ba con võ thi cũng bị chém bay. Cái gì? Vài tên thi vệ sắc mặt biến đổi, thực lực của những con võ thi đó tương đương với họ, trong tình huống chiếm ưu thế về số lượng mà lại bị đối phương dễ dàng đánh bay, thực lực của đối phương có thể thấy được. Cùng lên. Vài tên thi vệ không dám chủ quan, khí tức bùng nổ, một tên thi vệ đầu chọc ném bia mộ ra, đang định triệu hồi võ thi. Xoẹt. Tiếng xe gió vang lên, một vệ kiếm quang xé toạc không khí, đột nhiên chém về phía tên thi vệ này. Còn có người. Tên thi vệ đầu chọc phản ứng nhanh chóng, khi hắn cảm ứng được khí tức của đối phương chỉ là nguyên anh cảnh tứ trọng, cười lạnh một tiếng, thi huyết cuộn trào, trực tiếp xoay người tung ra một trường, lòng bàn tay bao phủ bởi thi khí màu xám trắng. Trảm thiên. Huyết mạch bùng nổ, bản nguyên tôn trào, nguyên phủ sôi sục, trong phút chốc, khí tức của Lâm Tiêu tăng vọt, một vệt huyết quang mạnh mẽ chém ra. Lâm Tiêu, cẩn thận. Đặng Thần và Tống Vũ Phi vội vàng hét lên, họ không ngờ Lâm Tiêu sẽ trực tiếp xông lên đối đầu với đối phương, không phải lúc này đã nói chỉ cầm chân thôi sao, thật quá bốc đồng, họ muốn ra tay giúp cũng không kịp. Nhưng giây tiếp theo, bùm. Một tiếng nổ vang, trường lực ngưng tụ từ thi khí trực tiếp bị huyết quang chém nát, huyết quang vẫn mạnh mẽ chém qua thân thể của tên thi vệ đầu trọc. Phụt. Thi huyết bắn ra, tên thi vệ này trực tiếp bị chém thành hai nửa, trước khi chết mắt trợn trừng. Đây là, Đặng Thần và Tống Vũ Phi kinh ngạc. Họ nhớ rõ ràng, sáng hôm kia, chiến lực của Lâm Tiêu mới chỉ là nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ, lại đã có thể tiêu diệt thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng. Dĩ nhiên, trong đó có phần chủ quan, tên thi vệ đầu trọc đó có thể chưa dùng hết sức, nhưng chiến lực của Lâm Tiêu tuyệt đối mạnh hơn hôm kia rất nhiều. Chương 2700, đột biến chương 2700, đột biến chết tiệt, giết bọn chúng. Thấy một đồng bạn bị tập kích giết chết, mấy tên thi vệ còn lại chấn nộ không thôi, đột nhiên bạo phát xuất thủ. Làm tốt lắm, giết. Đặng Thần nhanh chóng phản ứng, kéo theo cự kiếm lướt đi, khí tức không ngừng tăng lên, lưỡi kiếm trên mặt đất vạch ra một đường rãnh sâu. Phanh. Tống Vũ Phi dậm chân, song kiếm trong tay vung lên, thủy hỏa giao thoa, kiếm quang tung hành. Giết. Bốn tên thi vệ xung tới, toàn thân thi khí tràn ngập. Tuy sức tấn công của thi vệ phần lớn đến từ võ thi, nhưng chiến lực của bản thân chúng cũng không hề đơn giản. Gào. Cùng lúc đó, mấy con võ thi bị đánh bay ra ngoài cũng gầm thét lao tới. Trảm. Đạm Thần hét lớn, khí thế như hồng, một kiếm chém ra, phảng phất như một ngọn núi khổng lồ giáng xuống, áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy đám thi vệ và võ thi. Trong nháy mắt, thi vệ và võ thi như rơi vào vũng bùn, tốc độ chậm lại. Song Long Diệt, Tống Vũ Phi chớp lấy thời cơ, song kiếm giao nhau, đột nhiên chém ra, long ngâm kinh thiên, thủy hỏa song long cuốn lấy nhau, lao ra tấn sát. Chết tiệt! Hai tên thi vệ bị nhắm tới sắc mặt đại biến, hành động bị hạn chế, không thể né tránh, hai tay hợp lại, thi khí điên cuồng ngưng tụ, hình thành hai quả cầu năng lượng màu cho trắng, bay về phía trước. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang lên, quả cầu năng lượng trực tiếp bị song long đâm nát. Hai tên thi vệ vội vàng vận chuyển thi khí, bảo vệ trước người, hình thành một lớp hộ giáp thi khí màu cho trắng, chỉ là lớp hộ giáp này màu sắc nhạt nhẽo, rõ ràng hỏa hầu chưa đủ. Gầm. Long ngâm chấn thiên, thủy hỏa song long trực tiếp xé rách hộ giáp, xuyên qua cơ thể hai tên thi vệ. Bụp, bụp. Hai tên thi vệ trực tiếp nổ tung, thi huyết bay tung tóe. Mau trốn. Hai tên thi vệ còn lại chiến ý không còn, đội vàng quay người bỏ chạy. Ở lại đi. Đặng Thần cự kiếm hạ xuống, kiếm áp mạnh mẽ trực tiếp đánh bay hai tên thi vệ, hộp máu bay ra ngoài. Đặng Thần đang định thừa thắng xông lên, giải quyết đối phương. Phụt. Một vệt máu lóe lên, hai tên thi vệ trực tiếp thân thủ lưỡng đoạn. Làm tốt lắm. Tống Vũ Phi khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ, ngươi lại đột phá nữa rồi. Đặng Thần đi tới trước mặt Lâm Tiêu, có chút kinh ngạc nói, lúc này, hắn cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ra, tu vi của Lâm Tiêu lại đột phá. Nếu nói lần trước, Lâm Tiêu đột phá là vì tu vi đã sớm đạt đến bình cảnh, có tích lũy từ trước, chỉ thiếu một cơ duyên, nhưng bây giờ, rõ ràng chỉ mới qua một ngày, Lâm Tiêu đã lại đột phá, thực sự khiến họ chấn động. Bọn họ tuy cũng từng thấy nhiều thiên tài tu hành như ăn cơm uống nước, tu vi và thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng ít nhất cũng phải tính bằng tháng, ít nhất một tháng mới có thể tăng cường rõ rệt. Mà Lâm Tiêu, chỉ vỏn vẹn một ngày, hoặc chính xác hơn là 3 ngày đã đột phá 2 tiểu cảnh giới, tình huống này, bọn họ chỉ thấy ở những người tu vi rất thấp, cụ thể là huyền linh cảnh hay tụ linh cảnh họ đã quên, nhưng đây là nguyên anh cảnh, độ khó tăng tu vi lớn hơn mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Rõ ràng, Lâm Tiêu nhất định có kỳ ngộ nào đó, tất nhiên, thiên phú cũng không thể thiếu. Đặng Thần và Tống Vũ Phi không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bọn họ cũng vậy, đây đều là cơ duyên cá nhân, không ai đi đào sâu hỏi gốc dễ. Chúng ta phân chia những thứ này đi. Đặng Thần mở miệng nói, nhưng lời vừa dứt. Vút, vút. Ở một hướng nào đó, tiếng xe gió rồn rập vang lên, nhanh chóng lao về phía họ. Thi khí thật nồng đậm. Tống Vũ Phi sắc mặt hơi trầm xuống. Lâm Tiêu nhíu mày, có mấy chục tên thi vệ đang tiến về phía chúng ta, hơn một nửa là trung phẩm thi vệ, không thiếu cao thủ nguyên anh cảnh lục trọng. Chúng ta rút trước đi, đối phương quá đông, cộng thêm võ thi, e là chúng ta không phải đối thủ. Đặng Thần trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, thi khí càng lúc càng mãnh liệt, mơ hồ như thể bầu trời xa xa có một luồng khí thi khí màu cho trắng đang cuộn trào tới. Đi. Không chút do dự, ba người lập tức rời đi. Trước khi đi, Lâm Tiêu tiện tay hút hết tử khí của những tên thi vệ kia. Tuy nhiên, không bao lâu sau, phía trước lại xuất hiện thi khí nồng đậm, không yếu hơn luồng khí vừa rồi. Đi bên này. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, vội vàng chuyển hướng sang một phương khác. Thôi rồi, chúng ta hình như bị bao vây. Chưa đi được bao xa, phía trước lại có rất nhiều thi khí tràn tới, hơn nữa bốn phương tám hướng đều có thi khí, tựa như thủy triều bao vây lấy họ. Sao lại thế này? Ba người sắc mặt đại biến. Đi, chúng ta đột phá về hướng kia. Trải qua nhiều thử thách sinh tử, Lâm Tiêu lập tức bình tĩnh lại, chỉ về một hướng, bên đó thi khí tương đối mỏng hơn. Đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu, họ biết do tinh thần lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ, hướng hắn chỉ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, không do dự, liền theo Lâm Tiêu lướt về phía trước. Rất nhanh, thi khí nồng đậm ập vào mặt, âm u và tà ác, những bụi cây gần đó đều rung chuyển. Cuối cùng, ba người đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Cách đó khoảng 1.000 mét, từng đốm sáng màu đỏ sẫm đang lập loè nhảy múa, nhanh chóng lan rộng, tiến về phía này, nhìn thoáng qua, ít nhất có hơn 30 thi vệ. Sao lại có nhiều thi vệ như vậy? Là nhắm vào chúng ta sao? Tống Vũ Phi mày liêu nhíu chặt. Chương 2701, thi quần. Chương 2701, thi quần. Đi, xông qua. Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, đã lướt về phía trước. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn nhau một cái, cũng đội vàng đuổi theo, đồng thời trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trong thời khắc nguy cấp này, Lâm Tiêu so với họ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và quyết đoán, mà trên thực tế, đây cũng là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Giết. Đặng Thần và Tống Vũ Phi dậm chân, xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, ở vị trí hơi nhích lên phía trước. Khắc khắc, lũ nhai con, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Mấy ngày nay, các ngươi đã giết bao nhiêu người của chúng ta, bây giờ, đến lúc các ngươi đền mạng. Ngoan ngoãn trở thành võ thi của ta đi. Những tên thi vệ kia rất nhanh cũng phát hiện ra họ, phát ra những tiếng cười âm lanh chói tai. Giết. Rất nhanh, hai bên đã đến gần. Kiếm ý ngưng sơn. Đặng Thần hét lớn, khí tức bàng bạc, khí thế hùng vĩ, cơ bắp cuồn cuộn, cự kiếm vung lên, kiếm ý nặng nề tôn trào, vô hình trùng, phản phất hình thành từng ngọn núi, mang theo áp lực mạnh mẽ, nghiền về phía trước. Hỏa liên sát. Tống Vũ Phi khẽ quát, liệt huyết kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không khí, theo một kiếm của nàng vung ra, từng đóa hoa sen lửa nở rộ giữa không trung, ngọn lửa bùng lên, những đóa hỏa liên này nhanh chóng lớn lên, xoay tròn cực nhanh, cắt xé không khí, hóa thành từng luồng hỏa quang sắc bén bắn ra. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu huyết mạch sôi trào, một trường đánh ra. Gần như cùng lúc, những tên thi vệ kia cũng đồng loạt bạo phát công kích. Những tên thi vệ này đều không chịu hồi võ thi, rõ ràng là cảm thấy dựa vào ưu thế về số lượng, có thể dễ dàng tiêu diệt đám người Lâm Tiêu. Ầm ầm ầm. Từng đạo công kích va chạm vào nhau, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía, tựa như một mảng pháo hoa lớn nở rộ, khí lưu tàn phá, từng vòng sóng xung kích lan ra như gợn sóng. Giết! Nhân lúc năng lượng nổ tung tạo ra hỗn loạn, ba người khí tức bùng nổ, lao nhanh về một hướng, giữ chúng lại. Những tên thi vệ này thân hình lóe lên, chặn ở con đường phía trước, đồng thời buông tay. Đùng, đùng, mặt đất rung chuyển, từng tấm bia mộ rơi xuống đất, trong làn bụi đất tung bay, từng con võ thi bay lượn tới. Giết! Ba người bạo phát, tập trung công kích vào một hướng. Ầm, ầm, một loạt tiếng nổ vang lên, rất nhiều thi vệ bị đánh lui, phía trước dọn ra một lối đi. Vút! Ba người dậm chân, vội vàng lướt đi. Nhưng lúc này, những con võ thi đuổi kịp, chặn đường. Bụp, bụp, ba người lại bạo phát công kích, đánh vào những con võ thi này, đánh lui chúng. Nhưng những con võ thi này phòng ngự kinh người, lùi không xa. Mà lúc này, những tên thi vệ kia lại xông lên, bao vây ba người. Điều may mắn duy nhất là, đây đều là trung phẩm thi vệ, nhưng số lượng rất nhiều, cộng thêm đám võ thi này, ba người họ cũng không dễ đối phó. Gào! Lúc này, những con võ thi kia lại gầm thét xông lên. Nhìn một lượt, bốn phương tám hướng, có đến 6-70 bóng người lao về phía ba người, có thi vệ, cũng có võ thi. Ba người thần sắc nghiêm trọng, không dám lơ là, dựa lưng vào nhau xuất thủ. Kiếm sơn áp đỉnh. Đạo thân hét lớn, khí thế cuồng bá quét ra, kiếm áp như núi giáng xuống, bao trùm xung quanh. Tức thì, tốc độ của đám thi vệ và võ thi chậm lại, Tống Vũ Phi và Lâm Tiêu Nhân cơ hội xuất thủ, tập trung công kích, giết chết mấy tên thi vệ, mở ra một lỗ hổng. Vút. Ba người vội vàng lướt về phía lỗ hổng. Đừng để chúng chạy. Rất nhiều thi vệ và võ thi tràn về phía lỗ hổng. Cùng lúc đó, thi khí ở những nơi khác cũng tràn về đây, mơ hồ, thậm chí có thể thấy những bóng người màu đỏ sẫm lóe lên ở xa. Một khi có thêm thi vệ khác tham gia chiến trường, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Lâm Tiêu, theo sau chúng ta. Kiếm ý ngưng sơn. Thủy hỏa song long kích. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đồng loạt bạo phát ra đòn mạnh nhất, kiếm áp tựa như núi non trùng điệp xung ra, khí thế kinh người, thủy hỏa song long gầm thét lao ra, không khí chấn động. Ầm, ầm. Những tên thi vệ phía trước, một số thực lực yếu hơn, trực tiếp bị kiếm áp nghiền nát, thi huyết văng tung tóe, kẻ mạnh hơn cũng bị kiếm áp đánh bay, hộp máu lùi lại. Rất nhiều thi vệ và võ thi cũng bị thủy hỏa song long tấn sát, tại chỗ nổ tung. Đi. Phía trước lại được dọn ra một con đường trống, Đặng Thần và Tống Vũ Phi lướt nhanh về phía trước. Lâm Tiêu theo sát phía sau, ba người đang chuẩn bị cùng nhau xông ra. Gào! Gào! Đúng lúc này, mấy con võ thi đột nhiên từ giữa đường lao ra, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, cào về phía Lâm Tiêu. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Tiêu vội vàng chém ra một kiếm. Keng! Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, võ thi trực tiếp bị chém bay, nhưng thân hình Lâm Tiêu cũng lùi lại mấy bước, thân hình ngược lại. Giết hắn! Một số thi vệ lập tức nhân cơ hội bay lên, định liên hợp với võ thi để tiêu diệt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã thoát khỏi vòng vây, sắc mặt đại biến, gần như không chút do dự, họ quay người quay trở lại. Thực ra, họ đã có thể trực tiếp bỏ chạy, một khi lại tiến vào vòng vây, đợi những thi vệ khác đến, họ muốn ra ngoài sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu vì mạng sống mà bỏ rơi Lâm Tiêu, họ không làm được. Không cần lo cho ta, các ngươi mau đi. Lâm Tiêu trong lòng lóe lên một tia cảm động, lập tức hét lớn. Mà lúc này, mấy tên thi vệ và võ thi đã giết tới, trong đó còn có hai thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng hậu kỳ. Chương 2702, thượng phẩm thi vệ. Chương 2702, thượng phẩm thi vệ. Khắc khắc, đi chết đi. Hai tên thi vệ cười âm hiểm, sắc ý lóe lên, bọn chúng tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Tiêu là người yếu nhất trong ba người, không có sự bảo vệ của hai người kia, kẻ này chắc chắn sẽ chết. Không ổn. Đặng Thần và Tống Vũ Phi trong lòng rét run, thực lực của Lâm Tiêu tuy đã tăng lên không ít, nhưng e là vẫn chưa phải đối thủ của hai tên thi vệ này, tình hình rất nguy hiểm. Hai người nhìn nhau, vội vàng muốn qua rút. Trảm Thiên. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, trên đầu chiến thần huyết mạch tỏa sáng, một vòng mạch luân màu vàng nóng ánh rực rỡ. Đế cấp huyết mạch. Đặng Thần và Tống Vũ Phi sững sờ, không ngờ huyết mạch của Lâm Tiêu lại là đế cấp, nhưng trước đó, họ rõ ràng thấy huyết mạch của Lâm Tiêu là vương cấp ngũ phẩm. Họ không biết, đó là kết quả của việc Lâm Tiêu cố ý che giấu. Thanh Vân Đại Lục, cường giả như mây, mọi việc nếu không khiêm tốn một chút sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi thực lực của hắn bây giờ căn bản không đáng kể. Nhưng bây giờ, đã là thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu thúc đẩy huyết mạch chi lực đến cực hạn, phẩm cấp của huyết mạch tự nhiên cũng không thể che giấu được nữa. Ầm. Theo một kiếm của Lâm Tiêu chém ra, huyết mạch chi lực quần quần hội tụ thành một vệt máu. Vệt máu nở rộ, mấy tên thi vệ xung lên, bao gồm cả hai thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng, tại chỗ bị chém làm hai, máu vẩy đầy trời. Mấy con võ thi, hai con trực tiếp bị chém đôi. Hai con còn lại cũng bị chém bay ra ngoài, ngân giáp nứt toát, thi huyết dị ra. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang định đến trợ giúp, trong lòng kinh hãi, họ không ngờ Lâm Tiêu một kiếm có thể chém giết hai thi vệ nguyên anh cảnh lục trọng hậu kỳ, chẳng phải nói thực lực của Lâm Tiêu đã có nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong sao? Mau đi, chém giết đám thi vệ và võ thi này. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cuối cùng đã đột phá vòng vây, lướt nhanh về phía Đặng Thần hai người. Đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đè nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng quay người lao đi, Lâm Tiêu theo sát phía sau. Chết tiệt, đuổi theo. Những tên thi vệ còn lại thấy đồng bạn bị giết, đối phương đột phá ra ngoài, không khỏi đại nộ, điên cuồng đuổi theo. Cùng lúc đó, thi vệ ở các hướng khác cũng đến gần. Trong chốc lát, ít nhất có hơn 100 tên thi vệ, cộng thêm võ thi, tổng cộng có mấy trăm người, tựa như một làn sóng thi triều, tràn về phía ba người Lâm Tiêu. Từ xa nhìn lại, thi khí mãnh liệt như một đám mây màu cho trắng, thanh thế đáng sợ. Chạy, mau chạy! Ba người Lâm Tiêu nào đã từng thấy cảnh này, bị hơn mấy trăm thi vệ và võ thi truy sát, trong lòng chấn động điên cuồng, dùng hết sức bình sinh, liều mạng bỏ chạy. Gào, gào. Phía sau truyền đến tiếng gầm trầm thấp của đám võ thi, tựa như ác quỷ đòi mạng, sóng âm chấn động, làm người ta kinh hồn bạt vía. Ba người Lâm Tiêu không dám dừng lại một chút nào, toàn tốc bỏ chạy. Họ không hề nghi ngờ, một khi bị làn sóng thi triều này đuổi kịp, kết cục của họ sẽ rất thê thảm, không ai muốn biến thành võ thi tối giữa. Nhưng may mắn là tốc độ của ba người họ đều không chậm, cộng thêm đó đều là trung phẩm thi vệ, trong một lúc khoảng cách cũng không bị rút ngắn. Họ cách Tiên Kiếm Sơn hơn 300 dặm, chỉ cần vào phạm vi 200 dặm, những thi vệ đó đổ tới, cảm ứng tháp trong Tiên Kiếm Sơn sẽ có phản ứng, sẽ phái viện binh đến cứu họ, đây cũng là hy vọng duy nhất của họ. Tuy nhiên, 10 dặm đường còn chưa qua, hy vọng của họ đã bị dập tắt. Gào, gào. Trong khu rừng rậm phía trước, truyền đến một tràng tiếng gầm của võ thi. Khắc khắc, mấy tên tạp chủng nhỏ bé, còn ảo tưởng chạy trốn sao? Tiếng cười quỷ dị âm u vang lên, hai bóng người đột nhiên từ trong rừng rậm bay lên trời. Không ổn, là thượng phẩm thi vệ. Đặng Thần sắc mặt đại biến, thi huyết châu trong tay lóe lên dữ dội, phát ra ánh sáng màu đỏ. Thượng phẩm thi vệ. Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi sắc mặt trầm xuống, đó là thực lực nguyên anh cảnh thượng tam trọng, huống chi đối phương còn có võ thi, tuyệt đối không phải là nguyên anh cảnh thượng tam trọng bình thường. Gào, gào. Ba con võ thi gầm thét xuất hiện sau lưng hai tên thi vệ, liều mạng với chúng. Trước có chặn đường, sau có truy binh, họ không còn lựa chọn nào khác. Giết. Ba người Lâm Tiêu dậm chân, trực tiếp xông lên, so với thi triều phía sau, đối mặt với hai tên thượng phẩm thi vệ này cơ hội lớn hơn một chút. Ha ha ha, không biết tự lượng sức. Hai tên thi vệ cười lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác nào, ba con võ thi sau lưng trực tiếp gầm thét, lao về phía ba người. Nhất kiếm khai sơn, thủy hỏa song long chạm, chạm thiên. Ba người không chút lưu tình, toàn lực bạo phát, tấn công ba con võ thi. Gầm. Võ thi gầm dài, hai mắt lóe lên huyết quang đỏ rực, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, cứng rắn đối đầu với đòn tấn công. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang lên, kinh khí bắn ra từ phía. Phụt. Máu tươi phun ra, ba người lùi mạnh về phía sau. Không còn cách nào khác, võ thi do thượng phẩm thi vệ luyện chế, thực lực tự nhiên cũng là nguyên anh cảnh thượng tam trọng, mà từ lần giao thủ vừa rồi, ba con võ thi này hẳn là có chiến lực nguyên anh cảnh thất trọng. Cộng thêm phòng ngự của ngân giáp và sự tấn công không sợ chết của võ thi, không biết đau đớn và mệt mỏi, chiến lực tuyệt đối trên cả nguyên anh cảnh thất trọng bình thường. Mà thực lực của ba người đều chưa đến nguyên anh cảnh thất trọng, hơn nữa là đối mặt với ba con võ thi, tự nhiên không địch lại. Gào, gào. Ba người còn chưa đứng vững, ba con võ thi lại lần nữa xông đến. Mà lúc này, thi triều phía sau càng lúc càng gần. Chương 2703, thi vương. Chương 2703, thi vương chết tiệt, liều mạng với chúng. Kiếm khí ngưng sơn. Đặng Thần gầm lớn, vung tay, nắm chặt cự kiếm, bạo phát toàn bộ khí lực chém ra, mỗi kiếm hạ xuống, đều phảng phất như một ngọn núi lập tới, không khí chấn động. Thủy hỏa thiên long kích. Tống Vũ Phi tiểu quát, song kiếm tỏa sáng, thủy hỏa song long cuốn lấy nhau, gầm thét lao ra. Chạm thiên. Lâm Tiêu toàn lực chém ra một kiếm. Ầm, ầm. Ba con võ thi trực tiếp xuống tới, chảo mang kinh thiên, trực tiếp xé rách đòn tấn công của ba người, một số đòn tấn công rơi vào ngân giáp, cùng lắm chỉ tạo ra vài vết hằn, căn bản không thể làm tổn thương những con võ thi này. Hai hơi thở, những con võ thi này trực tiếp đâm nát những đòn tấn công này, lao về phía ba người. Chết tiệt. Thấy võ thi giết tới, Đặng Thần bùng lên, một kiếm chém ra. Keng. Tia lửa bắn ra, võ thi không hề hấn gì, móng đuốt cứng rắn đông nhiên vỗ vào cự kiếm. Đặng Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hung mãnh truyền đến từ thân kiếm, chấn động đến nỗi hổ khẩu của hắn tê dại, cự kiếm suýt nữa tuột khỏi tay, mà lúc này, móng đuốt còn lại của võ thi đã cào tới. Đặng Thần vội vàng dùng kiếm chắn trước ngực. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Đặng Thần bị chảo kình đánh bay ra ngoài. Bên kia, Tống Vũ Phi cũng bị đánh hộp máu lùi lại. Vút, vút. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ dây dưa với đối phương, nhưng đối phương thực lực quá mạnh, mặc dù Lâm Tiêu cố gắng né tránh, vẫn để lộ sơ hở, bị võ thi một chảo đánh bay. Khắc khắc, các ngươi đừng hòng trốn, chịu chết đi. Lúc này, thi triều phía sau đã tràn tới, rất nhiều thi vệ nhanh chóng bao vây nơi này. Giờ khắc này, xung quanh dày đặc thi vệ và võ thi, nhìn một lượt, mấy trăm bóng người, trùng trùng mây khốn, thi khí bức người. Ba người Lâm Tiêu tụ lại một chỗ, dựa lưng vào nhau nhìn xung quanh, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chỉ có thể như vậy. Lâm Tiêu tay cầm một tấm ngọc phù, đang định bóp nát. Cách. Lại thấy trong tay Đặng Thần, không biết từ lúc nào đã có một đoạn mũi kiếm màu bạc, trực tiếp bóp nát nó. Tức thì, những đốm sáng bạc lấp lánh lan ra, bao trùm ba người, hình thành một quả cầu ánh sáng bạc. Xẹt. Xẹt. Tiếng nổ khí sắc bén vang lên, mắt thường có thể thấy, từng đạo kiếm mang nhỏ màu bạc, tựa như cá dưới biển, sắc bén vô cùng, cắt xé không khí, bay nhanh xung quanh quả cầu ánh sáng. Đi theo ta. Đặng Thần hô một tiếng, điều khiển quả cầu ánh sáng bạc lướt nhanh về phía trước. Giữ chúng lại. Một tên thượng phẩm thi vệ hét lớn, bạo phát xuất thủ. Cùng lúc đó, tên thượng phẩm thi vệ còn lại và tất cả thi vệ xung quanh đều đồng loạt xuất thủ. Trong chớp mắt, thi khí ngập trời, từng đạo công kích màu cho trắng đánh tới, nhìn thoáng qua, tựa như một biển khí màu cho trắng đang xung kích tới họ, không khí rung chuyển dữ dội. Bụp, bụp. Vô số đòn tấn công đánh vào quả cầu ánh sáng bạc, bị kiếm mang xoay tròn chém nát, đồng loạt nổ tung, năng lượng bắn ra, điều đáng kinh ngạc là, quả cầu ánh sáng bạc vẫn nguyên vẹn không tổn hại, chống lại tất cả các đòn tấn công và tốc độ lao ra không bị ảnh hưởng nhiều. Phong ngự thật mạnh. Hai vị thượng phẩm thi vệ đồng tử co rút, đòn tấn công trên tay không ngừng. Gào, gào. Lúc này, một đám lớn ngân giáp võ thi bắn ra, tựa như từng luồng lưu quang bạc, trực tiếp va vào quả cầu ánh sáng bạc. Bụp, bụp. quả cầu ánh sáng bạc vững như thành đồng, kiên cố dị thường, tựa như tấm thép dày, những con võ thi va vào đều bị chấn bằng ra, một số võ thi yếu hơn trực tiếp bị những kiếm mang nhỏ cắt nát, máu thịt tung bay, tử khí tràn ngập. Lâm Tiêu vội vàng nhân cơ hội nuốt chửng. Ầm ầm, rất nhiều thi vệ điên cuồng xuất thủ, cộng thêm võ thi, nhưng quả cầu ánh sáng bạc lại mạnh mẽ hủy diệt tất cả các đòn tấn công, một đường tiến thẳng trực tiếp xông vào đám thi quần đang cản đường. Tránh ra, mau tránh! Rất nhiều thi vệ kinh hãi, vội vàng né tránh, một số kẻ không kịp né trực tiếp bị quả cầu ánh sáng bạc đấm nát. Cứ như vậy, quả cầu ánh sáng bạc cứng rắn xé rách một con đường từ vòng đây, hóa thành một luồng lưu quang bạc bắn ra. Chết tiệt, đuổi theo! Thấy quả cầu ánh sáng bạc đi xa, hai tên thượng phẩm thi vệ vội vàng đuổi theo, các thi vệ khác cũng theo sát phía sau, cuối cùng cũng an toàn. Thấy đám thi vệ phía sau càng lúc càng xa, biến thành những chấm nhỏ như hạt bừng, Tống Vũ Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đặng Thần bên cạnh, tán thưởng: pháp bảo này của ngươi thật mạnh, tên là gì vậy? Không ổn! Đặng Thần đồng tử co rút, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Cái gì? Dám ở địa bàn của Huyết La Tông ta gây sự, giết người rồi muốn chạy, làm gì có chuyện tốt như vậy? Một giọng nói âm u đột nhiên vang lên từ phía trước, lời còn chưa dứt, một bóng người đã xuất hiện phía trước, trong nháy mắt đã đến gần đây. Là Thi Vương. Đặng Thần đột nhiên kinh hô, Thi Huyết Châu trong tay lóe lên huyết quang, phát ra huyết quang nồng đậm chưa từng có, sau đó tách một tiếng, trực tiếp nổ tung. Thi Vương. Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi mặt như cho tàn. Thi Vương, đó là tầng thứ nguyên thần cảnh, với thực lực của họ, dù có 100 mạng cũng không đủ xem. Chết. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, cùng lúc đó, một bàn tay thi khí màu cho trắng ngưng tụ giữa không trung, che khuất mặt trời, che lấp bầu trời, đống nhiên vươn ra, trực tiếp nắm lấy quả cầu ánh sáng bạc. Trước bàn tay thi khí đó, quả cầu ánh sáng bạc như một viên bi không đáng kể, nhỏ bé và bất lực. Chết tiệt, không động đậy được. Đặng Thần nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, cố gắng điều khiển quả cầu ánh sáng bạc, nhưng căn bản không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay thi khí.